Chương 33, sụp đổ trưởng tôn vô kỵ. Chương 33, sụp đổ trưởng tôn vô kỵ. Lý Thế Dân nói tiếp, chuyện này nào đến chấm nơi này đến, chấm vốn định trị Lý Mô tội, nhưng nhìn đến Lý Mô tài hoa, chấm liền đổi chủ ý, miễn xá hắn tội. Ngụy Trinh Hiếu kỳ nói, Lý Mô biết ăn nói. Lý Thế Dân trầm ngâm nói, chủ yếu là hắn tà dị, ngươi không biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Nói đến, hắn đem Lý Mô tại Cam Lộ hiểu rõ sự tình, cùng đi Tào Quốc công phủ về sau, Lý Mô đối với hắn nói cái kia lời nói, toàn bộ đều báo cho Ngụy Trinh. Ngụy Trinh chân mày hơi nhíu lại, cái này Lý Mô, vậy mà cùng thái tử xen lẫn trong cùng một chỗ, với lại lẫn nhau có đến đỡ chi tượng, sớm như vậy đứng đội, không sợ xảy ra chuyện sao? Hắn nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, trong lòng có phán đoán, âm thầm cảm khái, bệ hạ vẫn là coi trọng thái tử a. Lý Thế Dân nói Lý Mô có tài, kỳ thực nói là hắn có thể cải biến Lý Thừa Cản, để Lý Thừa Cản tiến bộ. Lý Thế Dân lần lượt cho Lý Mô thăng quan, muốn Lý Mô đi quốc tử giám nhậm chức, căn bản dụ ý là đang cấp Lý Mô trải đường, để hắn đến lấy có tư cách dạy bảo Lý Thừa Cản. Ngụy Trinh chắp tay nói, bệ hạ dụng tâm lương khổ, thần bội phục. Bệ hạ ý là để thần trảm Lý Mô. Lý Thế Dân dở khóc dở cười nói, ai bảo ngươi chẳng hắn? Ngụy Trinh nói, trảm Lý Mô khi giáng nghị đại phu ý niệm cũng là trảm. Lý Thế Dân nghe vậy, trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười. Mặc dù Ngụy Trinh ngày bình thường luôn luôn khi hắn, nhưng là không thể không nói, chân chính hiểu hắn vẫn là vị này, lập tức liền đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, cười tủm tỉm nói, Lý Mô tài năng, tất nhiên không đủ để đảm nhiệm giáng nghị đại phu. Ngày mai tạo triều bên trên, văn võ bá quan nhất định sẽ đối phó Lý Mô. Chớm không muốn Lý Mô bởi vì văn võ bá quan mà không làm được quan, lúc khi tối hậu trọng yếu, ngươi muốn giúp Lý Mô một thanh. Đến lúc đó, chớm liền tận dụng tình hình, đem Lý Mô đổi nhiệm vì nước con học tiến sĩ. Ngụy Trinh cười nói, thần nhất định phối hợp bệ hạ. Lý Thế Dân cười tủm tỉm nói, nghe ngươi kiểu nói này, chớm an tâm. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, chớm trở về cùng tiến bệ hạ. Ngụy Trinh đem Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Càn đưa đến phủ bên ngoài, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Nô. Cam Lộ điện bên trong, nằm tại gỗ chắc trên sàn nhà trưởng tôn vô kỵ, mơ màng tỉnh lại. Trưởng tôn thượng thư, ngài tỉnh rồi. Vang lên bên tai cao quý phụ ôn hòa lo lắng âm thanh. Trưởng tôn vô kỵ trong mắt một mảnh mờ mịt, lập tức cảm giác được khuôn mặt nóng bỏng đau. Một giây sau, hắn nhớ tới đến, lại bộ trong khảo hạch, hắn bị Lý Mô quạt một bạt hai, sau đó cả người bất tỉnh nhân sự. Trưởng tôn vô kỵ vụt một cái ngồi dậy, sờ một cái khuôn mặt, nửa gương mặt đều sưng đứng lên, chỉ là chạm qua, liền đau muốn mạng, thần sắc vô cùng dữ tợn nói, cao quý phụ, cho ta đem cái kia Lý Mô để lại, đừng để hắn chạy đi. Cao quý phụ trong tay bưng một bát nước, đưa cho hắn nói ra, hắn đã chạy. Trưởng tôn vô kỵ phẫn nộ, một bàn tay đem hắn trong tay bát nước lật tung, nổi giận đùng đùng nói, vậy ngươi còn chờ cái gì, mau đuổi theo à? Cao quý phụ kiên nhẫn nói, vậy hạ mang theo thái tử điện hạ đã đuổi theo. Trưởng tôn vô kỵ ánh mắt sáng lên, vậy hạ phải cho ta chủ trì công đạo. Chờ một chút, bên trong làm sao còn có Lý Thừa Cản sự tình? Ý niệm vừa mới phát lên, liền bị trưởng tôn vô kỵ bỏ đi sau đầu. Hắn đôi mắt tỏa sáng, tốt, chỉ cần bệ hạ cho hắn chủ trì công đạo, cái kia Lý Mô chết chắc rồi. Cao quý phụ âm thanh truyền vào hắn trong tai, bệ hạ đã chủ trì xong. Trưởng tôn vô kỵ vội vàng hỏi, Lý Mô chết chưa? Cao quý phụ lắc đầu nói, không có. Trưởng tôn vô kỵ mở to hai mắt nói, hắn đánh là ta cái này lại bộ thượng thư, làm sao biết không có chết? Có phải hay không Lý Tích từ đó cản trở? Trưởng tôn vô kỵ một mặt tức giận vén tay áo lên, cái này thất phu, nhìn ta không thu thập hắn, ta muốn đem cùng hắn nhi tử giết cả cụm. Cao quý phụ thấy hắn một bộ muốn đi liều mạng tư thế, vội vàng nói, không liên quan Lý Tích sự tình. Trưởng tôn vô kỵ nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cao quý phụ vội vàng nói, là như thế này, ngài choáng về sau, ta liền mang ngài, còn có Lý Mô vào cung diện thánh. Lý Mô tại trước mặt bệ hạ, nói ngài sớm nói qua, không tính toán với hắn. Trưởng tôn vô kỵ cười lạnh nói, ta không tính toán với hắn, bệ hạ sẽ không tính toán với hắn, thái tử sẽ không tính toán với hắn. Lý Mô chỗ nào đánh là ta mặt, hắn đánh là triều đình mặt mũi. Liên hướng điểm này, Lý Mô liền phải chết. Trưởng tôn vô kỵ gật đầu nói, trưởng tôn thượng thư nói thật phải, bệ hạ sát thực so đo, nhưng là không có so đo thành. Nhìn đến trưởng tôn vô kỵ trừng trừng nhìn chăm chú mình, cao quý phụ yết hầu nhốn nháo một cái, không dám có chút che giấu, nhanh chóng nói ra. Lý Mô nói, bệ hạ chọn quan bất công, sau đó bệ hạ khảo nghiệm hắn, nói chỉ cần Lý Mô thông qua khảo nghiệm, liền đặc xá hắn đầu đả lại bộ thượng thư chi tội, nếu không còn muốn trị hắn tội khi quân. Trưởng tôn vô kỵ thần sắc vui vẻ, vỗ tay kêu lên, tốt. Lý Thế Dân rõ ràng là đang giúp hắn, cái này khảo nghiệm khẳng định không có đơn giản như vậy, nhất định rất khó, khó đến có thể muốn Lý Mô đầu trình độ. Trưởng tôn vô kỵ vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Hiện tại chỉ có Lý Mô chết mới có thể để cho hắn cao hứng, mới có thể để cho hắn rửa sạch sỉ nhục. Sau đó Lý Mô thông qua được khảo hạch. Cao quý phụ âm thanh rơi xuống nói, trưởng tôn vô kỵ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngươi nói cái gì? Vậy ta chẳng phải là khổ sở uổng phí một tát này? Cao quý phụ chân thành nói, không có tính khổ sở uổng phí, con đệ bệ hạ nhận được một nhân tài. Trưởng tôn vô kỵ nghe vậy, toàn thân run rẩy đứng lên, hắn nhìn chung quanh, nhìn thấy cách đó không xa bị hắn lật tung bắt nước, cơ lấy đến nện ở cao quý phụ trên thân, nổi giận mắng, cao quý phụ, ngươi cái đồ hỗn trướng, ngươi cái này lại bộ thị lang, làm gì ăn? Ta bị người đánh, ngươi liền trơ mắt nhìn đến. Cao quý phụ sớm có đoán trước hắn sẽ động thủ, rất là tùy tiện né tránh quá khứ, lập tức ủy khuất nói, ta nói à, ngài bị đánh, ta làm sao có thể thờ ơ? Trưởng tôn vô kỵ lúc này mới sắc mặt dừng một chút, sau đó thì sao? Cao quý phụ yết hầu nhốn nhào nói, vậy hạ lúc đầu trao Lý Mô từ cựu phẩm bên dưới quốc tử giám trợ giáo, sau đó hắn liền thành vòng lục phẩm thái học tiến sĩ. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc 2 giây, lập tức sắc mặt vô cùng dữ tợn vùng lên nắm đấm, đánh tới hướng Cao Quý Phụ, "Ta đánh chết ngươi." Cao Quý Phụ vội vàng nắm chặt hắn cổ tay, giải thích, "Trưởng Tôn thượng thư, không liên quan gì tới ta, là thái tử điện hạ giúp Lý Mô một thành." Trưởng Tôn Vô Kỵ nổi giận mắng, "Ngươi đánh rắm, thái tử là ta cháu ngoại, ta là hắn cứu cứu. Hắn có thể tùy trò ra bên ngoài mặt, không hướng về ta." Cao Quý Phụ giải thích nói, "Hắn bắt đầu hướng về ngài, về sau không biết làm sao, liền hướng về Lý Mô." Nói xong, hắn đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối báo cho hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe được sắc mặt tái xanh, đôi tay ngăn không được run rẩy. Cao Quý Phụ thận trọng nói, "Trưởng Tôn thượng thư, ngài không có sao chứ?" Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi nhìn ta giống không có chuyện gì sao?" Cao Quý Phụ hỏi, "Vậy làm sao bây giờ?" Trưởng Tôn Vô Kỵ dùng ngón tay chọc chọc hắn bả vai, trừng trừng nhìn chằm chằm hắn nói, "Ngươi đi, đem Lý Mô xử lý." Cao Quý Phụ chỉ mình, kinh ngạc nói, "A, ta." Chương 34, Trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn đánh ta, ngươi còn cho hắn thăng quan. Chương 34, Trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn đánh ta, ngươi còn cho hắn thăng quan. Nhìn đến Trưởng Tôn Vô Kỵ trùng điệp gật đầu, Cao Quý Phụ chần chờ nói, "Lý Mô này lại ở nhà, Lý Tích khẳng định cũng tại, Lý Tích cái kia cao lớn thô kệch, ta đánh không lại à?" "Liên tính không có Lý Tích, Lý Mô cái kia thân thể, ta cũng không phải đối thủ." Trưởng Tôn Vô Kỵ mắng, "Vậy ngươi nói cái gì, đi chết đi." "Đúng vậy." Nhìn đến Cao Quý Phụ liền muốn rời khỏi, Trưởng Tôn Vô Kỵ bỗng nhiên đem hắn một thanh níu lại, "Trở về." Hắn tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu, nói ra, "Ngươi phái người đi ngự sử đài, đem ta bị đánh sự tình báo cho ngự sử đài ngự sử." Cao Quý Phụ ánh mắt sáng lên, "Ngài là muốn mượn ngự sử chi thủ xâm Lý Mô một bản?" Trưởng Tôn Vô Kỵ cười lạnh nói, "Một bản? Một bản đủ sao? Ta muốn để ngự sử xâm chết hắn." Nói xong, hắn lại bổ sung, "Còn có, đem ta bị đánh sự tình lại nói cho hoàng thành bên trong tất cả phủ nha người. Ta muốn để Lý Mô lại không cách nào làm quan." Nhìn đến Trưởng Tôn Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Cao Quý Phụ không dám trì hoãn, đứng lên nói, "Là, ta cái này đi làm." Nhưng vào lúc này, điện bên ngoài vang lên một đạo nghi hoặc âm thanh, "Cao Ái Khanh, ngươi muốn đi làm cái gì?" Cao Quý Phụ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thế Dân hai tay chắp sau lưng, người xuyên tiên tử thường phục, một mặt hiếu kỳ hướng bên này đi tới, liền vội vàng hành lễ nói, "Bái kiến bệ hạ." Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn đến hắn, giống như thấy được thái dương, cảm xúc kích động nói, "Bệ hạ, ngài trở lại rồi, ngài nhìn xem thần trên mặt thương thế kia, Lý Mô đánh." Hắn một bên chỉ mình khuôn mặt, một bên la lớn, "Lý Mô cái này thằng ngãi danh, hôm nay dám đánh thần, ngày mai liền dám tạo phản. Ngài đến diệt trừ cái tai họa này." Lý Thế Dân tức giận không vui nói, "Hồ nháo." Trưởng Tôn Vô Kỵ liên tục gật đầu, "Lý Mô nào chỉ là hồ nháo, hắn quả thực là vô pháp vô thiên." Lý Thế Dân nhìn hắn chằm chằm nói, "Chớ nói ngươi hồ nháo, ai bảo ngươi làm khó Lý Mô?" Trưởng Tôn Vô Kỵ hô to oan uổng nói, "Thần cái nào làm khó hắn, thần khảo hạch văn võ bá quan nhi tử, là đối xử như nhau." Lý Thế Dân nhìn chằm chằm hắn nói, "Ngươi khi chấm là đồ đần." Trưởng Tôn Vô Kỵ há hốc mồm, nhìn đến Lý Thế Dân sắc mặt, thức thời đem nói nuốt trở vào, lại cảm thấy không cam tâm, hỏi, "Cái kia Lý Mô độ rèn một tát này, cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua đi?" Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, "Làm sao biết nhẹ nhàng bỏ qua đi?" Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này mới yên tâm. Theo sát lấy, liền nghe được Lý Thế Dân âm thanh vang lên, "Chớ không phải còn cho hắn trao con sao?" Trưởng Tôn Vô Kỵ con mắt trong nháy mắt mở thật lớn, cảm giác mình chịu một cái bạo kích. Nếu như trên đầu của hắn có thanh máu nói, này lại chỉ còn lại tơ huyết. Trưởng Tôn Vô Kỵ âm thanh phát run nói, "Lý Mô đáp ứng khi tổng lục phẩm thái học tiến sĩ." Lý Thế Dân lắc đầu nói, "Thế thì không có." Trưởng Tôn Vô Kỵ nhẹ nhàng thở ra, hoán hận nói, "Liền nên không cho hắn khi, dám đánh ta, hắn không phải người." Lý Thế Dân nói tiếp, "Hắn không muốn làm tổng lục phẩm thái học tiến sĩ, chấm liền cho hắn đổi cái quan." Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm thần rung mạnh, "Ngài cho hắn đổi cái gì quan?" Lý Thế Dân dựng thẳng lên 5 ngón tay, "Chính ngũ phẩm thượng quốc con học tiến sĩ." Trưởng Tôn Vô Kỵ không dám tin nói, "Hắn đánh thần, ngài còn cho hắn thăng quan?" Lý Thế Dân lắc đầu nói, "Nghe chấm nói xong, hắn không có đáp ứng." Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm lý thoáng đạt được an ủi. Lý Thế Dân tiếp tục nói, "Cho nên, chấm lại cho hắn đổi một cái quan." Trưởng Tôn Vô Kỵ cả người căng cứng đứng lên, "Cái gì quan?" Lý Thế Dân nói, "Giáng nghị đại phu." Trưởng Tôn Vô Kỵ trừng to mắt nói, "Hắn làm?" Lý Thế Dân gật đầu nói, "Làm." Trưởng Tôn Vô Kỵ ngu ngơ mấy giây, lập tức con mắt đảo một vòng, cả người thẳng tắp ngã xuống. Lý Thế Dân thấy thế, giật nảy mình, vội vàng nâng lên hắn, khẽ gọi nói, "Phụ cơ, phụ cơ." Thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ nhắm chặt hai mắt, không có phản ứng, Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn về phía Cao Quý Phụ, hỏi, "Hắn đây là thế nào?" Cao Quý Phụ phán đoán nói, "Hẳn là tức xỉu." Lý Thế Dân cau mày, "Cái gì khí tính, như vậy điểm khí đều có thể choáng. Việc này dù ai trên thân, đều không thể chịu đựng được a." Đứng tại cửa đại điện Châu Quý Đình Anh nhìn đến một màn này, trong lòng suy nghĩ. Lý Thế Dân nhìn về phía Cao Quý Phụ, nói ra, "Cao Ái Khanh, ngươi đưa Trưởng Tôn Vô Kỵ đi về nhà, để hắn cực kỳ tĩnh dưỡng. Nói cho hắn biết, hắn sáng sớm mai lên triều nếu tới không được, cũng không cần đến." Cao Quý Phụ chắp tay nói, "Thần tuân chỉ." "Đình Anh, phái hai người giúp đỡ Cao Ái Khanh, đưa phụ cơ hồi phủ." "Nô tỳ tuân chỉ." "Thần cáo lui." Lý Thế Dân nhìn chăm chú lên Cao Quý Phụ nâng Trưởng Tôn Vô Kỵ rời đi bóng lưng, thầm nghĩ lấy, hy vọng phụ cơ gia hỏa này ngày mai không đến tạo triều. Bất quá, lấy hắn tính cách, ngày mai khẳng định sẽ đến. Lý Thế Dân thu hồi ánh mắt, suy tư, đến cũng không sao, đã cùng Ngụy Trinh chào hỏi, nghĩ đến có Ngụy Trinh hỗ trợ, có thể làm cho Lý Mô trên triều đình đứng vững gót chân. Mà tại một bên khác, Cao Quý Phụ đem Trưởng Tôn Vô Kỵ đưa đến ra về sau, liền dựa theo Trưởng Tôn Vô Kỵ bất tỉnh trước chỉ thị, nhanh chóng tiến về ngự sử đài. "Cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ bị Lý Mô đánh?" Lý Mô còn muốn khi gián nghị đại phu. Khi chúng ta ngự sử chết. Ngự sử đài trong nội viện, nghe được cao quý phụ mang đến tin tức, 30 tuổi ra mặt ngự sử trung thừa quyền bạn kỷ, cùng một đám thị ngự sử, điện bên trong thị ngự sử nhóm, một trận xôn xao. Quyền bạn kỷ một mặt phẫn nộ, nhìn về phía ngồi tại đài viện viện sảnh bị đầu trường 40 tuổi ngự sử đại phu Vi Đĩnh, bực tức nói, Vi Á Đài, triều đình bên trên xảy ra lớn như vậy chuyện xấu, chúng ta ngự sử đài, không thể thờ ơ à. Á Đài, là ngự sử đại phu kính xưng. Cảm thụ được các ngự sử ánh mắt, Vi Đĩnh sắc mặt âm trầm, đọc nhấn rõ từng chữ nói, các ngươi tất cả đi xuống biết đấu trường, ngày mai tảo triều, nhất định phải để Lý Mô làm không được gián nghị đại phu. Quyền bạn kỷ cầm đầu ôm quyền nói, nặng. Một đám thị ngự sử, điện bên trong thị ngự sử nhao nhao ôm quyền đồng ý. Vi Đĩnh nhìn về phía cao quý phụ, trầm giọng nói, cao thị lang, ngươi tạm trở về, ngự sử đài bên này, biết phải làm sao. Cao quý phụ chắp tay nói, làm phiền, cáo tử. Rời đi ngự sử đài, cao quý phụ lại đem chuyện này báo cho hoàng thành bên trong từng cái phủ nha trưởng quan. Trong lúc nhất thời, bách quan xôn xao. Hoàng hôn thời gian, phổ ninh phượng, tào quốc công phủ. Lý Mô trong phòng viết xong một phần chẳng ấy, nhìn kỹ một chút, rất là hài lòng, lập tức để Lý Phúc cầm một chút tấu chương tới, đàng chép tại tấu chương bên trên. Hắn mới vừa làm xong tất cả, liền nghe đến ngoài phòng vang lên Lý Tư Văn đồng thanh, nhị ca, trong cung người đem ngươi quan phục đưa tới. Lý Mâu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lý Chấn một tay bưng lấy quan, một tay nắm một khối hốt bản, cùng ôm lấy phi hồng quan bảo Lý Tư Văn một trước một sau đi đến, kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh hai người, vươn tay, dùng ngón tay vuốt nhẹ mấy lần phi hồng quan bảo, đây thân hồng bảo, còn trách đẹp mắt. Hắn quay đầu nhìn về Lý Chấn nâng ở trên tay quan, ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhận ra đây là giải trí quan. Chương 35, Liêu Hữu Ngụy Trinh chương 35. Liêu Hữu Ngụy Trinh giải trí quan là bởi vì quan bên trên có giải trí sừng trang trí mà gọi tên, bởi vì biểu tượng chấp pháp công chính, làm rõ sai trái, cho nên trên triều đình ngự sử cùng gián nghị đại phu đều đeo này quan. Lý Tư Văn thúc giục nói, nhị ca, ngươi tranh thủ thời gian thay đổi nhìn xem. Lý Mô lập tức mặc vào phi hồng quan bảo, buộc lại cách mang tốt giải trí quan. Lý Tư Văn sợ hãi thán nói, thật tuấn. Lý Chấn meo lại đôi mắt tán thưởng nói, không tệ không tệ, phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự, nhị đệ, ngươi nếu là mặc đồ này đi một chuyến Bình Khang phường quần ngọc lâu, chỗ ấy người nước đến lưu một chỗ. Lý Mô khỏe miệng giật một cái. Lý Tư Văn hiếu kỳ hỏi, nhị ca, ngươi nói cái gì nước? Lý Chấn nhìn hắn một cái, đương nhiên nói, nước mắt ta, bằng không thì vẫn là cái gì nước? Cũng không thể là nước mắt ta. Lý Tư Văn khâm phục nói, đại ca, ngươi còn biết cái này? Lý Chấn đắc ý nói, đó là, ta là cái kia khách quen. Cho nên ngươi bộ này khẩu tài, là ở nơi đó luyện có đúng không? Lý Mô tâm lý nhổ nước bọt lấy, ngoài miệng hỏi, đại ca, ngươi đi Bình Khang phường quần ngọc lâu sự tình, ta cha biết không? Lý Chấn cười nói, đương nhiên biết, ta mỗi lần tìm hắn đòi tiền, đều sẽ nói với hắn. Lý Mô giật mình nói, ta cha không chỉ có đồng ý, trả lại cho ngươi tiền. Lý Chấn kỳ quái nhìn đến hắn, bằng không thì đâu. Chật, hắn có chút hiểu biết, một trận lắc đầu nói, nhị đệ, ngươi đừng đem quần ngọc lâu muốn dơ bẩn bẩn thỉu, đó là chỗ tốt. Quay đầu ta dẫn ngươi đi chơi bừa, ngươi sẽ biết. Quần ngọc lâu nữ tử, ta chỉ có thể nói. Nhìn đến Lý Chấn meo lại đôi mắt bộ dáng, Lý Mô vô ý thức hỏi, rất luận. Lý Chấn khẽ giật mình, chỉ ra chỗ sai nói, là có tài. Nói xong, hắn sờ lên cằm, ngay nuốt lấy Lý Mô mới vừa nói tự, bất quá ngươi cái này nhuận tự, dùng rất tốt. Về sau ta liền dùng nó. Lý Mô kéo kéo khoe miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói hắn cái gì. Lúc này, Lý Tích vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Ba huynh đệ đồng thời nhìn về phía hắn, Lý Chấn chào hỏi, cha, ngươi nhìn đến rất nhuận a. Lý Tích đồng tử ngưng tụ, ân. Lý Mô ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác hỏi, cha, ngươi nhìn đến sắc mặt không tốt lắm, thế nào? Lý Tích thở dài, nói ra, ai, xảy ra chuyện. Trường Tôn Vô Kỵ cái này đồ hôn trướng, phái cao quý phụ, đem hắn bị đánh sự tình, không chỉ có truyền đến ngự sử đài, còn truyền khắp hoàng thành. Hiện tại văn võ ba quan biết tất cả hắn bị đánh sự tình. Lý Mâu ngơ ngác nói, hắn không biết xấu hổ như vậy. Lý Tích nhìn đến hắn nói, mặt đều bị ngươi đánh, hắn còn muốn cái gì? Lý Tích trầm giọng nói, trưởng tôn vô kỵ làm như vậy, đó là muốn cho ngươi cái này gián nghị đại phu, làm không được. Lý Tư Văn bật thốt lên, làm không được liền không làm thôi. Lý Chấn gật đầu nói, đúng vậy a, bao lớn chút chuyện. Lý Tích khẽ bước cằm, nhìn về phía Lý Mâu nói, vi phụ cũng là nghĩ như vậy, lao nhị, sáng sớm mai lên triều, ngươi đừng có gánh vác, ta đều chuẩn bị xong. Lý Mâu trầm ngâm hai giây, gật đầu nói, ta nhìn tình huống. Lý Tích quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời, đại biểu cấm đi lại ban đêm mộ cổ âm thanh đã ngừng, sắp trời tối, nói ra, thời điểm không còn sớm, lão nhị ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai, ngươi liền theo vi phụ vào cùng. Lý Chấn phụ hòa nói, ta cha nói đúng, lão nhị, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ngươi hiện tại cần có nhất, đó là nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng ta cũng trở về phòng đi tốt. Lý Mô đem bọn hắn đưa đến bên ngoài sân nhỏ mặt, chợt trở về trong phòng, đến ban đêm, trực tiếp nằm ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, phủ Ninh Vương bên trong gà gáy âm thanh liên tiếp bên tai không dứt, giống như chuông báo đồng dạng, để Lý Mô đã công bố vừa tảng sáng thời điểm tỉnh lại. Cổng chuyên đến rất nhỏ động tĩnh, Lý Mô từ trên giường đứng lên, mở cửa ra, nhìn đến Lý Phúc đang mang theo một thùng nước nóng, cầm múc muỗng đi rửa mặt trên kệ trong chậu rửa mặt múc nước. Lý Phúc nghe được cửa phòng động tĩnh, quay đầu nhìn lại, thấy Lý Mô đi ra, cười nói, nhị lang tỉnh rồi. Lao nô đã chuẩn bị tốt hương ăn, ngài rửa mặt một cái, đi nhà chính ăn chút, lại đi vào chiều. Lý Mô cười nói, làm phiền phúc bá. Hắn một bên rửa mặt, vừa nói, cha ta tỉnh rồi sao? Lý Phúc đáp lại nói, lang chủ đã tại nhà chính ăn cơm đi. Lý Mô không hỏi thêm nữa, rửa mặt xong về sau, đeo lên giải trí quan, mặc xong phi hồng quan bảo, nắm tảo triều muốn dùng hốt bản, tiến về nhà chính. Mới vừa vào đến, Lý Mô liền nhìn đến người xuyên từ bảo, đầu đội ô sa Lý Tích đang lo lắng ăn điểm tâm, chào hỏi, cha, ngươi một đêm ngủ không ngon. Lý Tích meo lại đôi mắt, nhìn qua hắn, hỏi, làm sao ngươi biết? Lý Mô chỉ trên tay hắn đũa, ngươi đũa đều cầm được. Lý Tích khẽ giật mình, túi đầu xem xét, có đúng không? Ta còn tưởng rằng đầu này là đũa nhọn đâu. Hắn đem đũa điều cái đầu, đồng thời đối Lý Mô ngắc, lão nhị, tới cùng một chỗ ăn chút. Lý Mô đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn thoáng qua điểm tâm, màn thầu cùng bát cháo, còn có thức nhắm, cầm lấy màn thầu cắn một cái. Lý Tích lúc này dò hỏi, ngươi chuẩn bị thế nào? Lý Mô nhai lấy quai hàm nói, ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Lý Tích khẽ bước cằm, chờ hắn đã ăn xong điểm tâm, liền đứng dậy nói ra, đi thôi, đi vào chiều. Lý Mô nhẹ gật đầu, đi theo hắn sau lưng, đi tới cửa. Hai người cưỡi lên tảo hứng mã, bay vượt qua hướng đến Chu Tức Môn phương hướng mà đi. Đi vào Chu Tức Môn bên ngoài, Lý Mô phát hiện, có buộc ngựa trước mặt, chỉ còn lại có một phần nhỏ chỗ trống. Buộc ngựa tốt về sau, Lý Mô đi theo Lý Tích sau lưng, đi qua Chu Tức Môn, đi vào trong hoàng thành, hướng đến hoàng cung cửa ra vào Thừa Thiên Môn mà đi. Mà lúc này, Thừa Thiên Môn bên ngoài, người xuyên từ bảo, hồng bảo, lục bảo, thanh bảo văn võ bá quan đã tới hơn phân nửa. Nhìn đến Lý Tích phụ tử đến đây, văn võ bá quan nhao nhao nhìn chăm chú mà đi, đem ánh mắt đặt ở Lý Mô trên thân, khe khẽ bàn luận đứng lên, Lý Tích bên người, đó là hắn nhi tử Lý Mô. Còn trẻ như vậy, còn mang giải trí quan, mặc áo bào đỏ, khẳng định là hắn. Thật sự là to gan lớn mật, dám đánh trưởng tôn vô kỵ. Còn có thể sống được, mới gọi người giật mình. Lý Mô thính giác nhạy cảm, đem bọn hắn tiếng đàm luận nghe lọt vào trong tai. Hắn bất động thanh sắc đi theo Lý Tích, đi đến Thừa Thiên Môn cổng, các quan văn vậy mà nhao nhao lui lại mấy bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Các ngươi đến thật sớm a. Sau lưng vang lên âm thanh, Lý Mô quay đầu nhìn lại, nhìn đến một cái vóc người thon gầy nam nhân, đầu đội giải trí quan, người xuyên phi hồng quan bảo, cười nhạt nhìn hắn. Lý Tích nhìn đến đối phương, lập tức cho Lý Mô giới thiệu nói, lão nhị, vị này đó là ngươi Liêu Hữu, Ngụy Trinh. Lý Mô hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Ngụy Trinh vậy mà lại tới trước chào hỏi, chắp tay nói, vạn bối gặp qua Ngụy công. Ngụy Trinh cười mỉm gật đầu, trước đối Lý Tích nói ra, Lý công, lão phu muốn cùng ngươi nhi tử trò chuyện hai câu, ngươi không ngại à? Lý Tích sảng khoái nói, các ngươi tùy tiện trò chuyện. Nói xong, hắn đối Lý Mô nói, lão nhị, vi phụ trước đi qua chiếu cố mấy cái bằng hữu. Lý Mô nhẹ gật đầu, tốt. Ngụy Trinh nhìn chăm chú lên Lý Tích đi đến võ quan đàn bên trong, bị các võ quan lôi kéo hỏi thăm bộ dáng, quay đầu đối Lý Mô nói ra, cha ngươi là cái cẩn thận người. Lão phu gặp qua rất nhiều hiểu được xu thế tránh lợi hại, bo bo giữ mình quan, ở trong đó, cha ngươi là tài năng xuất chúng nhất vị kia. Nhưng là ở trên thân thể ngươi, lão phu không nhìn thấy bo bo giữ mình cái bóng. Ngụy Trinh đánh giá Lý Mô, nói ra, ngươi cùng ngươi cha, mặc dù ngũ quan giống, nhưng là cử chỉ không giống, cũng không biết là hộ phụ quyền tử, vẫn là trò giỏi hơn thầy, lão phu hy vọng ngươi là người sau. Lý Mô trầm ngâm nói, ta cảm thấy ta là người sau. Chương 36, vào chiều, khẩu chiến của nho. Chương 36, vào chiều, khẩu chiến của nho. Ngụy Trinh gật đầu, chỉ hy vọng như thế, nếu không, ngươi hôm nay cửa này không dễ chịu. Nói đến, hắn dùng cằm điếu điếu cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách một đám các quan văn, nói ra, thấy được chưa, đây chính là ngươi đánh trưởng tôn vô kỵ hạ chẳng, đẩy dây đều là địch. Lý Mô nhìn đến Ngụy Trinh, nghiêm túc nói, cũng may đây đẩy dây đều là địch bên trong, không có Ngụy công. Ngụy Trinh có nhiều hứng thú nói, làm sao mà biết? Lý Mô giải thích nói, nếu như là nói, làm sao biết cùng ta đứng cùng một chỗ? Ngươi nhìn xem các quan văn, đều hận không thể cách ta có thể có bao xa có bao xa. Ngụy Trinh cười vài tiếng, ha ha ha. Lão phu cùng bọn hắn không giống nhau, bọn hắn thích cùng ánh sáng đồng trần, lão phu là cô thần, khinh thường tại bộ kia làm quan phương thức. Hắn hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói ra, vậy hạ hôm qua tới đến lão phu phủ bên trên, hỏi lão phu muốn liêu như không cần. Lão phu lúc ấy nói, vậy sẽ phải a. Vậy hạ để lão phu đối với ngươi chiếu cố chiếu cố. Ngụy Trinh nhìn thấy Lý Mô nói, nghe bệ hạ nói, cho phép ngươi chính ngũ phẩm bên trên quốc tử học tiến sĩ, ngươi không muốn, lão phu lúc ấy liền biết, ngươi không hiểu bệ hạ dụng tâm lương khổ. Lý Mô nghe vậy, nói thẳng, bệ hạ là muốn ta danh chính ngôn thuận dạy bảo thái tử điện hạ. Ngụy Trinh lông mày có chút thượng thiêu, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi hiểu. Đã hiểu, vì cái gì không tiếp thụ? Lý Mô thở dài nói, ta đánh trưởng tôn vô kỵ một bàn tay, cùng hắn kết thù, ta khờ ta mới đi quốc tử giám làm quan, còn không bằng không làm. Nhưng giáng nghị đại phu không giống nhau, giáng nghị đại phu là cô thần, cũng chỉ đối với bệ hạ phụ trách, trưởng tôn vô kỵ không xen vào ta. Ngụy Trinh trầm ngâm 2 giây, đang chuẩn bị nói cho hắn biết, hôm nay hắn liền muốn chạm hắn khi giáng nghị đại phu ý niệm. Nhưng vào lúc này, sau lưng vang lên một đạo hừ lạnh, trưởng tôn vô kỵ là không quản được ngươi, nhưng là ta ngự sử đài có thể. Ngự sử đài giám sát bách quan, các ngươi hai cái giáng nghị đại phu cũng ở trong đó. Lý Mô, ngươi chờ chịu sớm a. Nghe được lời này, Lý Mô quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái khoảng 40 tuổi tử bảo nam nhân từ bên cạnh hắn đi qua, cau mày nói, vị này là? Ngụy Trinh mới vừa từ trên người đối phương thu hồi ánh mắt, nói ra, người này là ngự sử đại phu Vi Đĩnh. Lý Mô hỏi, cùng trưởng tôn vô kỵ quan hệ rất tốt. Ngụy Trinh hỏi ngược lại, làm sao thấy được? Lý Mô trầm ngâm nói, bằng không thì hắn làm sao không phân tốt xấu, liền muốn xâm ta? Ngụy Trinh đầu cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, nói ra, Vi Đĩnh cùng trưởng tôn vô kỵ quan hệ xác thực không ít. Ngươi hôm nay địch thủ rất nhiều a, bất quá không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi một thanh. Nghe được Ngụy Trinh nói, Lý Mô lắc đầu nói, Ngụy công tâm ý, văn bối tâm lĩnh. Chờ một chút vào chiều, Ngụy công không cần giúp ta, để tránh liên lụy cho ngươi. Ta một người là được. Ngụy Trinh kinh dị nói, ngươi xác định có thể ứng phó? Lý Mô sờ một cái trong ngực chuẩn bị đồ vật, chân thành nói, cũng không có vấn đề. Ngụy Trinh từ trên mặt hắn nhìn đến lòng tin 10 phần, âm thầm lắc đầu, người trẻ tuổi không biết triều đình hiểm ác, cũng được, chờ hắn không chống nổi, mình lại đến, đến lúc đó cũng có thể để bệ hạ tận dụng tình hình, đổi nhiệm Lý Mô vì nước con dám tiến sĩ, vuốt cằm nói, nếu như thế, lão phu rửa mắt mà đợi. Nhưng vào lúc này, Thừa Thiên môn bỗng nhiên rộng mở, người xuyên thị vệ phục cung môn lang nhanh chân đi ra, cất cao giọng nói, chư công có thể tiến vào. Văn võ bá quan lúc này nối đuôi nhau mà vào, đi vào Thái Cực Điện. Thái Cực Điện là vào chiều sớm địa phương. Lý Mô đi tới cửa, phát hiện Thái Cực Điện rất lớn, bên trong để đặt lấy trên trăm cái đệm. Đường đại tảo triều cùng hậu thế tảo triều khác biệt. Đường đại tảo triều bên trên, văn võ bá quan cầm trong tay hút bản, ngồi nghiêm chỉnh chấp chính. Thái Cực Điện bên trong cũng là gỗ chắc sàn nhà, lúc đi vào cần thoát dậy. Tại phía trên cùng có cái không cao bậc thang, phía trên để đó một tấm giường rồng ngự tọa. Lý Mô vị trí tại đại điện vị trí trung tâm, nhìn đến Ngụy Trinh nhập tọa sau đó, chỉ bên tay phải bỏ chống đệm, ra hiệu hắn ngồi xuống, liền ngồi xuống. Tại hắn phía trước ngồi từng cái người xuyên tử bảo đại thần. Bệ hạ giá lâm. Nhưng vào lúc này, điện bên ngoài vang lên nội thị tổng quản Quý Đình Anh âm thanh. Văn võ bá quan nhao nhao đứng dậy, nhìn qua thần sắc không giận tự uy Lý Thế Dân, người xuyên tiên tử triều phục, sải bước đi tiến đến. Đợi đến Lý Thế Dân tại giường rồng ngự tọa ngồi định, văn võ bá quan nhao nhao đối hắn thở dài hành lễ nói, chúng thần bái kiến bệ hạ. Lý Thế Dân trước nhìn thoáng qua và văn võ bách quan cùng một chỗ hành lễ Lý Mô. Lý Mô vốn là tuấn lãng, đeo lên giải chi quan, mặc vào hồng bảo về sau, càng lộ ra khí chất phi phàm, thu hồi ánh mắt, đối văn võ bá quan vuốt cằm nói, chư vị ái khanh, miễn lễ nhập tọa. Đợi đến văn võ bá quan nhao nhao ngồi xuống, đứng tại lối thoát phương Quý Đình Anh cất cao giọng nói, có việc sớm tấu, vô sự bái triều. Đại đường tảo triều quy củ, gián quan cùng ngự sử đi đầu thượng tấu, sau đó mới là những quan viên khác. Gián quan chỉ đó là gián nghị đại phu. Văn võ bá quan đã nghe nói hôm qua Lý Mô ẩu đả trưởng tôn vô kỵ sự tình, nhao nhao nhìn về phía ngự sử đại phu Vi Đĩnh. Vi Đĩnh cùng trưởng tôn vô kỵ quan hệ rất tốt, lại thêm ngự sử đại có giám sát bách quan quyền lực, về tình về lý hắn hôm nay đều sẽ đứng ra xâm Lý Mô một bản. Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, Vi Đĩnh sửa sang lại một cái quan bảo, tay cầm hút bản, liền muốn đứng người lên. Nhưng mà còn không đợi hắn đứng lên, một đạo thanh âm thiếu niên vang lên, thần rắn nghị đại phu Lý Mô có bốn điều trần. Bá một cái, tất cả mọi người đều nhìn về Lý Mô. Lý Thế Dân cũng là khẽ giật mình, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới ngự sử đại phu Vi Đĩnh cùng ngự sử đại các ngự sử đi đầu thượng tấu, cũng nghĩ đến Ngụy Trinh sẽ lên tấu, duy chỉ có không nghĩ tới Lý Mô sẽ trước đứng ra. Lý Thế Dân hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn tấu trần cái gì? Lý Mô cầm trong tay hút bản, nhìn chăm chú lên hắn, nói ra, bệ hạ, thần vào cung thời điểm, văn võ bá quan ở bên cạnh chỉ trích thần. Nói đến, hắn chỉ phía trước nhìn chăm chú mình Vi Đĩnh, ngự sử đại phu Vi Đĩnh, nói muốn xâm thần. Sau đó hắn vừa chỉ đang trợn mắt mà đến trưởng tôn vô kỵ, nghĩ đến trưởng tôn thượng thư cũng có rất nhiều lời muốn cùng thần nói. Lý Mô lần nữa đối giường rồng ngự tọa phương hướng chắp tay, nói ra, thần muốn mời bệ hạ ân chuẩn, để quần thần bên trong đối với thần bất mãn người đều đứng ra cùng thần đối với biện. Ngươi đây là muốn khẩu chiến quần nhỏ a? Lý Thế Dân lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn về Ngụy Trinh, tưởng rằng hắn chú ý, phát hiện Ngụy Trinh cũng là một mặt kinh ngạc, lập tức minh bạch, đây là Lý Mô mình ý nghĩ, kéo kéo khoe miệng, nhiều người như vậy muốn bạch tội ngươi, có thể chịu nổi sao? Không đợi Lý Thế Dân mở miệng, một tên người xuyên hồng bào khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân nhịn không được đứng lên đến, hừ lạnh một tiếng nói, Lý Mô, ngươi năm chưa không quá 20, đọc mấy quyển sách, nhận biết mấy chữ, cũng xứng tại đây triều đình bên trên, nói khoác không biết ngượng. Đám người nhìn lại, thấy đứng lên đến người là lễ bộ thị lang lệnh Hồ Đức Phân. Lý Mô nhìn đến hắn, chắp tay hỏi, không biết các hạ là? Phiến Hồ Đức Phân thản nhiên nói, bản quan là lễ bộ thị lang, lệnh Hồ Đức Phân. Chương 37, đầu bạc thất phu, dâu xanh lao tặc, ngươi có gì mặt mũi, cùng ta đối với biện. Chương 37, đầu bạc thất phu, dâu xanh lao tặc, ngươi có gì mặt mũi, cùng ta đối với biện. Lý Mô ồ một tiếng, hỏi, không biết lệnh Hồ thị lang có gì chỉ giáo? Phiến Hồ Đức Phân nhìn chằm chằm hắn nói, đừng nói chỉ giáo, ngươi không xứng, luận ngữ có nói, làm người cũng hiếu kính, mà tốt phạm thượng giả. Tuy vậy ngươi ngay cả lập thân gốc rễ cũng không học hết, như thế nào gánh chịu nổi rắn nghị đại phu chức vụ? Bắt đầu. Văn võ ba quan ngồi nghiêm chỉnh, nhìn đến hai người đối với biện. Lý Thế Dân trong lòng trầm xuống, lệnh Hồ Đức Phân thu được liên quan văn lịch sử, học thức bên bác, hắn cái thứ nhất đứng ra, Lý Mô sợ là muốn mất trước á, hắn nhìn thoáng qua Ngụy Trinh, đối với hắn mấy mắt, nên hắn ra sân. Ngụy Trinh ngầm hiểu, liền muốn đứng lên đến. Đông nhiên, Lý Mô âm thanh vang lên, không biết lệnh Hồ thị lang có thể từng nhớ kỹ, luận ngữ con hi hữu thiên bên trong, tử cống nói phu tử chi tưởng đến trượng, không được nó cửa mà bảo. Phiến Hồ Đức Phân thản nhiên nói, đây là thánh hiển kinh điển, bản quan tự nhiên rất quen. Lý Mô nói tiếp, ta coi là vì học, vì chính, tựa như là quan sát một mặt tường bách tường, lệnh Hồ thị lang mặt này bách tường, cao đến trượng, bên trong tường là kinh, sử, tử, tập, tại hạ đứng ở ngoài tường, xác thực không thấy kỳ mỹ. Nhưng là ta chỗ đứng chính là vạn trượng lầu cao. Lý Mô nhìn chăm chú lệnh Hồ Đức Phân, nói ra, lệnh Hồ thị lang tại bên trong tường, bàn luận viển vông là tường gạch như thế nào bày ra càng hợp cổ chế, mà ta trên lầu, nhìn là đây Trường An thành có chỗ nào có thể mở cống rãnh để phòng lũ xuân, nhìn là quan trung chi lương, như thế nào có thể thu nhiều ba thành lấy thực kho lương thực. Cao thấp giữa, thấy khác biệt, lo lắng tự nhiên khác biệt. Lý Mô thản nhiên nói, giáng nghị đại phu, rắn là chuyện thiên hạ, mà không phải trong sách sự tình. Lao tiên sinh lấy bên trong tường chi quy, hỏi ta cái này người ở trên lầu, phải chăng nhận biết trên tường hoa văn không cảm thấy, hỏi sai địa phương sao? Thái cực điện bên trong, Lý Mô tiếng nói vừa ra, thoáng chốc yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đến hắn, tiểu tử này, tốt lưu loát miệng a. Ngụy Trinh lúc đầu đã làm tốt đứng lên giúp Lý Mô một thanh, nghe vậy lại ngồi trở xuống, mắt thả dị sắc nhìn đến Lý Mô, tiểu tử này, giống như thật có thể chịu nổi. Lý Thế Dân cũng là khẽ giật mình, vốn cho rằng Lý Mô chỉ có thể một chút tà dị biện pháp, đối mặt lệnh Hồ Đức Phân, không có chút nào chống đỡ chi lực, không nghĩ tới không chỉ có đỡ lại, còn mắng trở về. Trường Tôn Vô Kỵ lúc này sầm mặt lại, càng không ngừng ngu ngơ tại chỗ lệnh Hồ Đức Phân mấy mắt, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian biện chết hắn à, ta phải xem Lý Mô xuống đài không được, mất hết mặt mũi. Khiến Hồ Đức Phân lấy lại tinh thần, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bàng, quát lớn, thử, tốt một phần cao lầu nói láo. Nhưng là, ngươi phải biết, gián thần chi yếu, ở chỗ xương cá, ở chỗ khí phách. Bản quan nhìn ngươi nói chuyện hành động, bất quá là xảo ngôn lệnh sắc, loại người chi đồ. Ngươi nếu thật có đảm phách, có dám như Ngụy Công đồng dạng, ở trước mặt chỉ trích bệ hạ chi tội. Lý Thế Dân thần sắc phẫn nộ, có bệnh a, để hắn làm lấy văn võ bá quan mặt mắng chấm. Ngụy Trinh lông mày nhíu lại, liền muốn đứng lên đến bắt hắn. Nhưng vào lúc này, Lý Mô âm thanh vang lên lần nữa, lệnh Hồ thị lang, ngươi đem xương cá cùng tìm chết nói nhập là một. Lý Mô lắc đầu nói ra, ngày xưa tỷ can moi tim, là liều chết căng dán, thành tựu thứ nhất người trung liệt chi danh, nhưng là, đối với thương thằng xã tắc có cái gì có ích? Gián luôn, không phải chỉ có giống Ngụy Công đồng dạng thẳng thắn can gián, cũng không phải giống tỷ can như vậy liều chết can gián còn có trí gián. Lý Mô thản nhiên nói, dùng quân vương có thể nghe vào nói, giảng quân vương nhất định phải nghe đạo lý, đặt thiên hạ nhất định phải thành sự tình, đây cũng là trí gián. Ngươi để ta làm, là bức quân mà không phải gián quân. Lý Mô nhìn chăm chú lệnh Hồ Đức Phân, lắc đầu nói ra, không nghĩ tới, lệnh Hồ thị lang ngay cả gián đạo làm vua cũng không hiểu, đều nói ngươi học thức bên bác, hôm nay gặp mặt, hữu danh vô thực. Ngươi, khiến Hồ Đức Phân phẫn nộ, sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu có người dám đối với hắn cưới mặt. Lý Mô cũng không khách khí, nhìn chăm chú hắn nói, lệnh Hồ thị lang, hôm nay trước đó, ngươi ta mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng ngươi đại danh như lôi quán đỉnh. Những năm gần đây, ta đều rất kính nể ngươi. Hôm nay gặp mặt, ta mới biết được, nguyên lai ta kính nể là người như vậy. Lý Mô thản nhiên nói, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, thấy một diệp mà chi thu, ta hiện tại cũng coi là thấy rõ ràng ngươi là người. Ngươi chỉ có đức hạnh, lại không tài làm, càng không có nhãn lực. Ta đại đường mở khoa thủ sĩ, dùng ngươi dạng này người, như thế nào có thể làm cho triều đình nắm giữ nhân tài, bệ hạ cảm thấy nhân tài thiếu. Ta nhìn vấn đề đó là xuất hiện ở trên người ngươi. Nói xong, Lý Mô nâng lên hốt bảng, chỉ vào hắn, quát lớn, đầu bạc thất phu, dâu xanh lao tặng, ngươi có gì mặt mũi, cùng ta đối với biện. Ngươi, ta. Cảm thụ được văn võ bá quan quăng tới ánh mắt, lệnh Hồ Đức Phân ngón tay run rẩy chỉ hướng Lý Mô, miệng bên trong lại nói không ra một câu. Đột nhiên, hắn thân thể cứng đờ, cả người ngã về phía sau. Phù phù. Thái cực điện bên trong, vang lên một đạo nặng nề tiếng ngã xuống đất. Văn võ bá quan nhìn trợn mắt hốt mồm, bị phun choáng. Lý Thế Dân cũng mở to hai mắt nhìn, đây cùng chấm dự đoán kết quả không giống nhau a. Hắn dự đoán là Lý Mô không thể chịu đựng được văn võ bá quan chỉ trích, nhục nhã khó chịu, sau đó Ngụy Trinh đứng ra thay Lý Mô biện hộ cho, sau đó mình lại giảm xuống một đạo ý chỉ, đổi Lý Mô vì nước con học tiến sĩ. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Mô khẩu tài, đem lễ bộ thị lang lệnh Hồ Đức Phân đều nói choáng. Đây không ổn thỏa một gián quan sao? Ngụy Trinh cũng là sững sờ, lập tức nhìn qua Lý Mô, ánh mắt biến đổi lại biến, xem nhẹ hắn. Lý Tích híp con mắt, khuôn mặt không hề bận tâm, mà hắn ngón tay run nhẹ nhẹ, có thể thấy được hắn nội tâm cực không bình tĩnh. Đây là ta lão nhị sao? Vậy mà có thể đem lệnh Hồ Đức Phân cho nói choáng. Trường Tôn Vô Kỵ nắm chặt nắm đấm, trừng trừng nhìn chăm chú ngất đi lệnh Hồ Đức Phân, vô dụng đồ vật. Lý Mô cũng có chút ngoài ý muốn, lệnh Hồ Đức Phân lại bị hắn phun choáng, đoán chừng là tự cho mình thành cao, không có bị người như vậy đối đãi qua. Nhưng vào lúc này, một đạo hư lệnh truyền vào Lý Mô trong tai, một con hôi sữa nói xuống lầm quốc. Đám người quay đầu nhìn về đứng lên đến thân ảnh, rõ ràng là hộ bộ lang trung tử có tài. Lý Mô nhìn về phía người xuyên hồng bào trung lão niên người, trước chắp tay, hỏi, không biết các hạ là? Từ có tài tóc mai điểm bạc, cầm trong tay hốt bảng, nhìn chăm chú hắn, đọc nhấn rõ từng chữ nói, lao phu hộ bộ lang trung, từ có tài. Lý Mô, ngươi đã nói ngươi đứng được cao, thấy xa, vậy lao phu hỏi ngươi, năm nay quan trung lương giới ba động, thường có cấp tiện tổn thương nông sự tình, ngươi có gì cao kiến? Hẳn là lại là ngươi cái kia vạn trượng lầu cao bên trên không tưởng. Từ có tài lạnh lẽo nhìn lấy Lý Mô nói ra, ngươi tuổi còn trẻ, chưa sự tình luyện, không biết trời cao đất rộng, rắn nghị đại phu, không phải chỉ biết ngoài miệng công phu, còn muốn tại trên thực tế có nhận thức chính xác. Lao phu vấn đề này, ngươi có thể hay không đáp đi lên? Chương 38, ta xuyên biệt đến, ngươi biện qua ta. Chương 38, ta xuyên biệt đến, ngươi biện qua ta. Văn võ bá quan nhao nhao nhìn về phía Lý Mô. Trường Tôn Vô Kỵ rất là hài lòng, đầu cho hộ bộ lang trung một cái tán thưởng ánh mắt, quay đầu đi bệ hạ nơi đó, hảo hảo khen khen hắn, để hắn sớm ngày trở thành hộ bộ thị lang. Lý Thế Dân trong mày, vấn đề này đối với Lý Mô cái này cái tuổi này người mà nói là thật có chút khó. Hắn đầu cho Ngụy Trinh một ánh mắt, để hắn nóng người chuẩn bị ra sân. Ngụy Trinh lúc này vịn gỗ chắc sàn nhà, liền muốn đứng dậy. Nhưng vào lúc này, Thái cực điện bên trong, Lý Mô ngựa khí bình tĩnh nói, đã từ làng trung hỏi, vậy ta liền trả lời một hai. Hộ bộ đối mặt vấn đề này, chỗ thực hành biện pháp đơn giản là phong niên thu cất chữ, 2 năm phát tóc. Nhưng vô luận là phong niên thu cất chữ, vẫn là 2 năm phát tóc, đều có một vấn đề, đó chính là điều tiết khống chế chậm chạp. mà điều tiết khống chế chậm chạp sẽ dẫn đến tai hại mọc thành bụi, tham nhũng hoành hành. Lý Mô dựng thẳng lên ba ngón tay, nói ra, ta có thượng trung hạ tam sách, thượng sách vì kỳ hạn giao hàng. Từ có tài nhữ mày nói, cái gì gọi là kỳ hạn giao hàng? Lý Mô thản nhiên nói, triều đình có thể tuyên bố một đạo chính lệnh, để các đạo quan phụ tại cày bừa vụ xuân thời điểm, cùng nông hộ ký kết mạ non khế ước, từ nông hộ nơi đó dự đoán định ra ngày mùa thu hoạch thì thu mua giá cả. Như thế, nông hộ an tâm sản xuất, quan phủ ổn định nguồn cung cấp, dân tâm vững chắc, đồng thời cũng có thể đỗ tuyệt thương nhân chữ hàng đầu cơ tích trữ. Từ có tài nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Biện pháp này hắn chưa từng nghe nói qua. Từ có tài vốn định mở miệng phủ định, thế nhưng là lời đến quẹt miệng lại chậm chạp nhả không ra. Bởi vì hắn phát hiện Lý Mô nói đúng là cái biện pháp tốt. Lúc này không chỉ là hắn, văn võ bá quan nhao nhao suy tư đứng lên. Ngụy Trinh thấy thế lần nữa ngồi xuống lại, mắt thả dị sắc nhìn đến Lý Mô, tiểu tử này vẫn rất có nhận thức chính xác. Lý Thế Dân meo lại đôi mắt, không thể không nói Lý Mô kế sách này xác thực gọi người không thể không suy nghĩ sâu xa, bởi vì đúng là cái biện pháp tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ tức giận không thôi, không ngừng đối Từ có nháy mắt, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian bác hắn à. Lý Mô thấy không có một người đứng ra bác bỏ hắn, bao quát Từ có tài, nhìn đến lâm vào trầm tư văn võ bá quan, âm thầm nghĩ, đây chính là Vương An Thạch Mạ Non pháp, không nói đến thi hành đứng lên có thể hay không xảy ra vấn đề, nhưng là nói ra, nhất định có thể rung động đến bọn hắn. Cái kia, trung sách là cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh vang lên. Tất cả mọi người nhìn lại, nói chuyện người, là Tào Quốc công Lý Tích, Lý Mô phụ thân. Lý Tích cầm trong tay hốt bản, ngồi nghiêm chỉnh, khiếp con mắt nhìn đến Lý Mô, văn võ bá quan sắc mặt, để hắn hiện tại rất là hưởng thụ. Lý Mô dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, nói đến, ta trung sách, gọi là sâu gia công. Từ có tài nhìn chăm chú hắn, hỏi, cái gì gọi là sâu gia công? Lý Mô chậm rãi nói ra, cốc tiền thì, triều đình có thể lắp đặt nhiều quan doanh nơi xây bột, tự phường, đem dư thừa lương thực nhưỡng vì rượu, đem xúc thịt chế thành không dễ hư chi lương khô, như thế, lương thực có thể biến đổi vì hắn vận, tăng giá trị tài sản bảo đảm giá trị tiền gửi. Từ có tài ngay vậy, lần nữa trầm mặc, đầu này kế sách cũng rất có tác dụng, hắn phản bác không được. Mà hắn trầm mặc, kém chút để Trưởng Tôn Vô Kỵ nhịn không được trách mắng âm thanh. Từ có tài nhìn đến hắn hỏi, hạ sách là cái gì? Lý Mô dựng thẳng lên ba ngón tay, nói ra, ta hạ sách mới là xây dựng thêm kho lúa, mặc dù là cái đần biện pháp, nhưng nếu là có thể dựa vào thống kê dự đoán pháp đó là lấy lịch sử số liệu làm cơ sở, thông qua phân tích sự vật phát triển xu thế cùng quy luật, đối với tương lai trị số tiến hành suy đoán chi pháp, chỉ cần căn cứ những năm qua số liệu dự đoán sản lượng, cũng có thể giảm ít hao tổn. Này tam sách, hạch tâm ở chỗ lưu thông cùng mong muốn bố chữ. Lý Mô nhìn đến Từ có tài, hỏi, Từ Lang Trung chỉ biết nhìn chằm chằm thương khố bên trong tổ lượng, mà ta đang tự hỏi như thế nào hồi sinh thiên hạ chi tiền hàng lưu lượng. Hiện tại, Từ Lang Trung còn cảm thấy đây là không tưởng sao? Từ có tài nghe vậy, trầm mặc 2 giây, sau đó đối Lý Mô thở dài nói, bội phục, mới vừa rồi là ta thất ngôn, mong được tha thứ. Nói xong, Từ có tài ngồi trở lại đến vị trí rồi bên trên. Thái cực điện bên trong, yên tĩnh không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngụy Trinh đột nhiên cảm giác được, nhiều dạng này một vị liêu hữu, giống như rất không tệ. Dù sao, Lý Mô nói, không phải không có tối tha, mà là có căn có theo. Hắn Ngụy Trinh, mặc dù thường thường mạo phạm thẳng thắn căng dán, nhưng là, hắn cũng không phải không có tối tha, trình lên khuyên ngăn nói, cũng là có căn có theo. Lý Thế Dân lúc này cũng tại nhìn chăm chú Lý Mô, ánh mắt sốt ruột, lúc đầu coi là Lý Mô chỉ có thể tà dị thủ đoạn, không nghĩ tới hắn còn có công phu thật, thái tử liền cần dạng này nhân giáo đạo. Lý Thế Dân càng phát giác Lý Mô năng lực ở chỗ dạy học. Về phần hắn vẫn là gián nghị đại phu sự tình, Lý Thế Dân không nóng nảy, tào triều vừa mới bắt đầu, đừng nhìn Lý Mô hiện tại bát choáng một cái, bát phục một cái, hôm nay cùng Lý Mô võ đài cũng không chỉ là hai người kia. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang vọng thái cực điện. Hừ, gián nghị đại phu thanh quý chức vụ, cần tài đức bài toàn, càng cần gia học bên thâm, ngươi có gì căn cơ? Văn võ bá quan nhìn lại, phát hiện đứng lên đến trách cứ Lý Mô người xuyên hồng bảo, 50 tuổi ra mặt, là kho bộ lang trung Lý Thủ Tố. Hắn cái này Lý, không phải bình thường Lý, là ngũ tính thất bọc Lý. Lý Mô nhìn qua Lý Thủ Tố, không đợi hắn hỏi thăm, đối phương đã mở miệng nói ra, lão phu kho bộ lang trung, Lý Thủ Tố. Lý Mô ồ một tiếng, lập tức ngôn ngữ như lao đạo, tốt một cái gia học bên thâm. Xin hỏi Lý Lang Trung, ngươi tộc bên trong ngàn năm sở học, có thể từng để quan trung một mẫu đất sinh sản nhiều một đấu lương, có thể từng để ta đại đường một tên binh lính nhiều mặc một bộ giáp. Lý Thủ Tố nhướng mày, vốn là hắn chất vấn Lý Mô, không nghĩ tới hắn mở miệng ngược lại chất vấn lên hắn. Hết lần này tới lần khác Lý Mô chất vấn, để hắn vô pháp đáp lại. Bởi vì bọn hắn năm họ Lý gia, không phải nông hộ, không phải công tượng, là người đọc sách. Người đọc sách, làm sao lại đem ý nghĩ đặt ở trong ruộng, đặt ở tượng làm bên trên? Lý Thủ Tố không có trả lời Lý Mô vấn đề, mà là cười lạnh nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi cùng ngươi phụ thân rất tinh thông trồng trọt, rất tinh thông tượng làm. Ha ha ha. Thái cực điện bên trong, trên nệm lót một đám quan văn bên trong, vang lên một trận buồn cười âm thanh. Lý Thủ Tố câu nói này, không thể nghi ngờ là tại mỉa mai Lý Mô, hắn là cái kẻ nông dân, là kẻ quê mùa. Với lại, không chỉ có là mắng Lý Mô, càng là mắng Lý Tích, mắng bọn hắn một nhà. Lý Tích meo lại đôi mắt, nhìn chăm chú Lý Thủ Tố. Cái trước dám ở trước mặt mọi người đục nhã hắn, này lại mặt đều bị hắn nhi tử Lý Mô đánh sưng lên. Không nghĩ tới lại đến một cái không có mắt. Trưởng Tôn Vô Kỵ một mặt hưởng thụ, đúng, đó là loại cảm giác này, tăng lớn cường độ. Lần này Lý Mô là thật không thể chịu đựng được. Lý Thế Dân đối Ngụy Trinh ngáy mắt. Ngụy Trinh ngầm hiểu, viện sàn nhà, liền muốn đứng dậy, giúp Lý Mô một thanh. Nhưng vào lúc này, Lý Mô âm thanh vang lên, giống Lý Lang Trung loại này tứ thể không cần, ngũ cốc không phân người, vẫn là học một ít tử lộ, cung kính đứng ở một bên cho thỏa đáng. Chương 39, Ngụy Trinh, vị này Liêu Hữu không đơn giản. Chương 39, Ngụy Trinh, vị này Liêu Hữu không đơn giản tứ thể không cần, ngũ cốc không phân, xuất từ Lượng Tấn thời kỳ hoàng phủ mật chỗ lấy một phần tán văn, văn chương nói là tử lộ đi theo Khổng Tử xuất hành rơi vào đằng sau, gặp phải một cái nổ cỏ lão trượng, hỏi thăm đối phương nhìn thấy ta lão sư sao, nổ cỏ cha vợ liền trả lời câu này kinh điển lưu truyền danh ngôn. Lý Thủ Tố cười lạnh nói, ngươi là nổ cỏ. Lý Mô thản nhiên nói, ta đây không phải đang tại trừ sao? Ha 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 ha. Đám võ tướng nghe ra Lý Mô ý ở ngoài lời, nhao nhao phình bụng cười to. Một phương diện là ủng hộ Lý Mô cái này võ tướng chi tử, một phương diện khác là thật bị hắn làm vui vẻ. Ngụy Trinh thấy thế, lại một lần ngồi xuống lại. Lý Thế Dân lúc này cũng là vui lên, vẫn rất có thể nói. Lý Thủ Tố nghe điện bên trong vang lên giễu cợt âm thanh, đông cảm giác bị mất mặt, sắc mặt đỏ lên, thần sắc dữ tợn, trừng mắt Lý Mô nói, ngươi còn chưa trả lời lão phu vấn đề, ngươi có gì căn cơ? Lý Mô trầm ngâm nói, đã Lý Lang Trung muốn biết như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Lang Trung căn cơ tại gia phả, tại đống giấy lộn bên trong, mà ta Lý Mô căn cơ tại đây Trường An thành đường đi bên trên, tại quan trung bách tính bờ ruộng ở giữa, tại biên quan tướng sĩ lươi lao lên. Nói đến, Lý Mô đối với Lý Thế Dân thi lễ một cái, lại liếc mắt nhìn văn võ bá quan, nói ra, bệ hạ, chư công, ta Lý Mô coi là chân chính quý tộc, không nên lấy huyết mạch truyền thừa, mà lúc này lấy công lao sự nghiệp, kiến thức cùng đối với thiên hạ đảm đương đến luận. Nếu bàn về huyết mạch, bệ hạ xuất thân quan lũng, không phải ngàn năm thế gia, chẳng lẽ bệ hạ liền không có tư cách ngự vũ thiên hạ này sao? Ta đại đường khí tượng, xác nhận anh hùng không hỏi xuất xứ. Nếu chỉ luận dòng dõi, tất hàn môn vĩnh viễn không đừng ra, anh tài mai một hưng dã, điều này chẳng lẽ đó là chư vị muốn đại đường thịnh thế? Thải, ngồi tại phía trên cùng hai tên tử bảo trung niên nam nhân, ý cười đầy mặt nhìn đến Lý Mô, giơ hai tay lên, dùng hốt bản vỗ vào bàn tay, bày ra lấy tán thưởng. Đám võ tướng cũng nhao nhao giơ lên hốt bản, vỗ tay, vì hắn phất cờ họ reo trợ uy. Nói hay lắm, nói quá đúng. Quan văn bên trong, tức là hoàn toàn tĩnh mịch, có mặt người sắc xanh đen, có người không rên một tiếng. Một phương diện, ngay trong bọn họ có rất nhiều người là vọng tộc xuất thân, Lý Mô câu nói này không thể nghi ngờ là đem bọn hắn vọng tộc giáng chức không đáng một đồng. Một phương diện khác, trưởng tôn Vô Kỵ đang đầy mắt đằng đằng sát khí quét mắt bọn hắn, ai dám vào lúc này cho Lý Mô nói một câu lời hữu ích, cái kia chính là cùng hắn trưởng tôn Vô Kỵ không qua được. Thân là lại bộ thượng thư, không cần chờ đến ngày thứ hai liền có thể một tờ điều lệnh làm cho đối phương từ Trường An biến mất. Lý Thủ Tố sắc mặt tái xanh, trong lúc nhất thời xuống đài không được. Nhưng vào lúc này, một tên người xuyên hồng bảo trung niên nam nhân đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói, buồn cười. Đám người nhìn về phía hắn, là quốc tử giám ti Nghiệp Dương sư đạo. Lý Mô nhìn về phía đối phương, chắp tay hỏi, không biết các hạ là? Hồng bào trung niên nam nhân cầm trong tay hốt bản, âm thanh lạnh lùng nói, bản quan quốc tử giám ti Nghiệp Dương sư đạo. Quốc tử giám người đứng thứ hai. Lý Mô khẽ bước cảm ra hiệu. Quốc tử giám người đứng đầu cũng chính là hiệu trưởng, chức quan là tế tiểu. Người đứng thứ hai ti Nghiệp cũng chính là phó hiệu trưởng. Lý Thủ Tố nhìn đến Dương sư đạo đứng ra, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thuận thế ngồi xuống. Lý Mô hỏi, không biết Dương ti Nghiệp có gì chỉ giáo? Dương sư đạo ngữ khí lạnh lùng nói, Lý Mô, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng khó nén ngươi tâm thuật bất chính. Ngươi trong lời nói không có chút nào đối với thánh hiền, đối với tôn trưởng lòng kính sợ. Thánh nhân nói, quân tử muốn nột tại nói mà mẫn tại đi, nhìn ngươi nói chuyện hành động trương dương, hẳn là định thần chi tướng. Bây giờ liền bắt đầu thân người công kích. Lý Thế Dân nhướng mày, đối phó loại này người còn phải là Ngụy Trinh mới được. Hắn cho Ngụy Trinh máy mắt. Ngụy Trinh lần nữa bị một sàn nhà, liền muốn đứng người lên. Lý Mô âm thanh bỗng nhiên vang lên, tốt một cái nột tại nói mà mẫn tại đi. Xin hỏi Dương ti Nghiệp, như thấy lửa cháy người, là hẳn là hô to hỏa hoạn để cầu đám người dập tắt lửa, vẫn là đáp tuân theo nột nói ngậm miệng không nói, mặc kệ đại hỏa đốt cháy? Ngụy Trinh thấy thế, lại một lần nữa ngồi xuống lại. Dương sư đạo hừ lạnh nói, ngươi đây là quỷ biện. Lý Mô thản nhiên nói, không phải là quỷ biện, mà là minh lý. Giáng nghị đại phu chi đức hạnh, cũng là quân tử chi đức hạnh, ở chỗ thành sự, ở chỗ lợi dân, mà không phải câu nệ tại nói chuyện hành động chi biểu tượng. Đối mặt tệ nạn kéo dài lâu ngày, giáng nghị đại phu trầm mặc, đó là dung túng. Đối mặt bất công, nột nói đó là đồng loá. Vậy hạ cầu nói như khác, nhìn quần thần như Ngụy Công, nói thẳng cảm gián. Lý Mô âm thanh âm vang hữu lực nói, ta Lý Mô hôm nay việc làm chính là thừa hành thành ý, đi đại mẫn tại nói, lấy thành đại mẫn tại đi sự tình. Nói đến, hắn nhìn chăm chú Dương sư đạo, phản kích nói, nếu theo Dương ti Nghiệp tiêu chuẩn làm việc, ta Ngụy Công không phải cũng thành định thần? Vậy hạ có mắt nhìn người, cho nên dùng lên Ngụy Công, ai dám nói Ngụy Công là định thần? Ngươi nhìn bệ hạ có đáp ứng hay không? Dương sư đạo sầm mặt lại, nói hay lắm a. Văn võ bá quan kinh ngạc nhìn qua hắn. Lý Mô một câu, không chỉ có khen Ngụy Trinh, khen bệ hạ, ngay tiếp theo khen hắn mình cái này rắn nghị đại phu. Lý Mô thấy hắn không nói lời nào, cho ra kết luận nói, bởi vậy có thể thấy được, Dương ti Nghiệp dùng cái này cổ hủ góc nhìn, tắt môn lộ, cô phụ thánh nhân, mới thật sự là tâm thuật bất chính. Thải, Trinh Giảo Kim, quý chỉ kính đức thấy cùng là võ quan lý tích, lại có như thế biết ăn nói như tử, cho võ tướng một phái lớn cái mặt to, nhao nhao nâng lên hốt bản, vuốt bàn tay, lừa tiếng hô to. Dương sư đạo hừ lạnh nói, vậy hạ có mắt nhìn người, nhìn ra Ngụy Công học thức bên bác, cho nên trao hắn rắn nghị đại phu. Ngươi chỉ là tiểu nhi, có cái gì năng lực? Lý Thế Dân và văn võ bách quan nhao nhao nhìn về phía Lý Mô. Lý Mô thản nhiên nói, nói khó, ta sợ ngươi nghe không hiểu, vậy ta nói đơn giản điểm. Dương sư đạo cười lạnh một tiếng, giáng nghị đại phu chi ngôn, tại lợi quốc lợi dân, ngươi chỗ nói, nếu là không tại lợi quốc lợi dân bên trên, ngươi liền không xứng là giáng nghị đại phu. Lý Thế Dân thấy thế, âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này vẫn là quá non, lợi quốc lợi dân phía sau, tất nhiên là châm kim đá thói xấu thời thế, cái này mang ý nghĩa Lý Mô tiếp xuống nói, sẽ đắc tội ở đây không ít người. Đồng thời, lợi quốc lợi dân bốn chữ cũng không phải nói một chút mà thôi, còn phải xuất ra biện pháp giải quyết. Cái trước liền đã rất khó, người sau so cái trước còn muốn khó khăn. Hắn đầu cho Ngụy Trinh một ánh mắt, đến lượt ngươi ra sân. Ngụy Trinh cảm giác cánh tay chua chua, cảm giác mình tại làm chống đẩy, nhìn đến Lý Thế Dân quăng tới ánh mắt, ngầm hiểu, cũng rõ ràng Lý Mô bị làm khó, liền muốn đứng người lên. Nhưng vào lúc này, Lý Mô âm thanh vang lên, đơn giản, không có nghĩa là bất lợi quốc lợi dân. Nói xong, hắn đối Lý Thế Dân chắp tay, mời bệ hạ để thần biết mấy chữ. Ngụy Trinh thấy thế, kéo kéo khóe miệng, lần nữa ngồi xuống lại. Lý Thế Dân lấy làm kinh hãi, thật giả, nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn về phía Quý Đình Anh, nói ra, Đình Anh, cầm bút mực giấy nghiên tới. Nô tỳ tuân chỉ. Quý Đình Anh lĩnh chỉ đi ra Thái Cực Điện, rất nhanh bưng một cái bàn trà, đặt ở Lý Mô trước mặt. Trên bàn trà, để đó bút mực giấy nghiên. Lý Mô đối Quý Đình Anh chắp tay, lập tức ngồi nghiêm chỉnh xuống tới, nhấc bút lên, múa bút phi bạch thể, rất nhanh trên giấy viết xuống 10 cái chữ lớn, đứng dậy đem trang giấy giơ lên cao cao, vòng vo một vòng nói, chư công mời xem. Chương 40, còn có ai? Chương 40, còn có ai? Đám người nhìn lại, đều tại tâm lý độc thầm. Lý Tích hít mắt, tiến đến bên cạnh Trình Giảo Kim trước mặt, thấp giọng nói, chi tiết, niệm đi ra. Trình Giảo Kim đang nhìn đến Lý Mô viết 10 cái tự, nghe vậy quay đầu nói ra, chính ngươi nhìn à. Lý Tích mắng, nói nhảm, ta thấy rõ sao. Trình Giảo Kim suýt nữa quên mất, Lý Tích nhìn khoảng cách gần đồ vật thấy không rõ, liền cho hắn niệm đi ra nói, phía trên viết là, trời mưa xuống lưu khách ngày lưu ta không lưu. Lý Tích nghe vậy khẽ giật mình, nhíu mày, đây không phải liền là cái câu đối sao, không có phẩm gia lợi quốc lợi dân địa phương. Không chỉ có là hắn, Thái Cực Điện bên trong đám người cũng là đầy mắt hoang mang nhìn qua Lý Mô, không rõ đây 10 cái tự cùng lợi quốc lợi dân có liên quan gì. Dương sư đạo thầm nghĩ trong lòng quả là thế, cười lạnh nói, Lý Mô, từ ngươi đây câu đối bên trên, bản quan không nhìn ra có gì chỗ lợi quốc lợi dân. Lý Mô để tờ giấy xuống, hỏi, Dương Ti Nghiệp là quốc tử giám tế tiểu phó quan, học thức bên bác, xin hỏi Dương Ti Nghiệp, đây 10 cái tự nên như thế nào dấu chấm? Dương sư đạo lần nữa liếc nhìn cái kia 10 cái tự, không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên, tự nhiên là trời mưa xuống lưu khách, ngày lưu ta không lưu. Lý Mô hỏi, không có sao? Lý Thế Dân lúc này mở miệng nói, cũng có thể đọc làm, trời mưa xuống lưu khách, ngày lưu, ta không lưu. Lý Mô quay đầu nhìn hắn, chắp tay nói, bệ hạ nói phải. Lý Tích âm thanh vang lên, cũng có thể là, trời mưa xuống lưu khách, ngày lưu ta không lưu. Lý Mô đối hắn cười cười, nhẹ gật đầu. Ngụy Trinh cũng nói, ta nhìn có thể là, trời mưa xuống lưu khách, ngày lưu ta không lưu. Lý Mô đối Ngụy Trinh chắp tay nói, Ngụy công nói không tệ. Lúc này, văn võ ba quan bên trong, lần lượt có người phát biểu kiến giải, ta nhìn hẳn là, trời mưa, ngày lưu khách, ngày lưu ta không lưu. Trời mưa xuống, lưu khách ngày, lưu ta không lưu, cái này cũng được a. Nếu là như vậy, trời mưa xuống, lưu khách ngày, lưu ta không lưu cũng có thể. Vậy ta đây cái cũng không có tâm bệnh, trời mưa xuống, lưu khách ngày, lưu ta không lưu. Ta cảm thấy cũng có thể dạng này, trời mưa, ngày lưu khách, ngày lưu ta không lưu. Lý Mâu nghe đám người âm thanh, đợi đến âm thanh yên tĩnh lại, cao giọng nói ra, chư công nói thật phải, bởi vậy có thể thấy được, hết thể có 9 loại dấu chấm. Dương sư đạo tiếng hừ lạnh vang lên, đừng nói câu nói này có 9 loại, đó là 90 loại, cũng không có một câu cùng lợi quốc lợi dân tương quan. Lý Mô nhìn đến hắn nói, ta muốn nói là, một câu, dấu chấm không thích đáng, sẽ sinh ra nghĩa khác cùng hiểu lầm. Liên như là, dân có thể dùng từ chi không thể dùng mà biết. Cũng như nhìn làm, dân có thể, dùng từ chi, không thể, dùng mà biết. Còn có thể cho rằng, dân, có thể dùng từ chi. Không, có thể dùng mà biết. Không nói đến địa phương tư thục, liền nói quốc tử giám, đám giám sinh đọc sách thời điểm, cần lao sư dạy bảo, nếu là giám sinh tự đọc, đối mặt một câu nói như vậy, dễ dàng xảy ra vấn đề. Lý Mô nhìn chăm chú lên Dương sư đạo hỏi, Dương Ti Nghiệp, ngươi cảm thấy ta nói có đúng không? Dương sư đạo trầm mặc không nói. Mặc dù hắn không nói lời nào, nhưng là ở trong lòng cũng đã ngầm thừa nhận. Lý Mô lại hỏi, trọng yếu như vậy sự tình, không biết quốc tử giám có phát hiện hay không? Dương sư đạo thản nhiên nói, tất cả các triều đại chi thư đều là như thế, bình thường sự tình cũng không đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Lời ấy sai rồi, Lý Mô lắc đầu nói, trong mắt của ta, đây chính là tai hại. Giáng nghị đại phu chức trách, đó là nhìn đến tai hại, bên trên giáng quân vương, cải cách tai hại. Dương sư đạo nhíu mày nói, như thế nào đổi? Lý Mô nói, thêm dấu chấm câu. Thêm dấu chấm câu. Nghe được lời này, văn võ ba quan đối mắt nhìn nhau lấy, đều từ đối phương trên mặt nhìn đến mờ mịt. Lý Thế Dân ngồi thẳng người, ánh mắt tỏa sáng, tiểu tử này lại bắt đầu tà dị. Trình Giảo Kim gãi gãi đầu, nghe không hiểu, nên miệng hỏi, cái gì là dấu chấm câu? Hỏi rất hay. Lý Mô lúc này nhấc bút lên, tại mặt khác một trang giấy bên trên, viết xuống. Chờ chút hàng loạt dấu chấm câu, sau đó giơ lên đến, cho văn võ ba quan nhìn, đồng thời nói ra, ta xưng hô cái này vì dấu phẩy, cái này vì dấu chấm tròn, cái này vì dấu hỏi, cái này vì dấu ngắt, cái này vì dấu hai chấm. Lý Thế Dân hiếu kỳ hỏi, dấu hai chấm dùng như thế nào? Lý Mô giải thích nói, cũng tỉ như nói, bệ hạ có chỉ. Hắn cất cao giọng nói, dấu hai chấm. Thái Cực Điện bên trong, thoáng chốc yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người sững sờ nhìn đến hắn. Lý Thế Dân cao mày nói, đọc như vậy tốn nhiều kinh. Lý Mâu nghiêm nghị nói, cái này dấu chấm câu là dùng để biết, mà không phải đọc lên đến, thần chỉ là lấy một thí dụ. Có dấu chấm câu, liền sẽ không lại bởi vì dấu chấm mà xuất hiện vấn đề. Nói xong, hắn trên giấy viết xuống trời mưa xuống lưu khách ngày lưu ta không lưu 10 cái tự, viết 8 lần, lập tức cho mỗi một câu đều thêm vào nên có dấu chấm câu. Khi văn võ ba quan nhìn đến sau đó, trong nháy mắt cảm giác được dấu chấm câu mị lực. Đây quả thực là vì dấu chấm mà sinh. Văn võ ba quan bên trong, ngồi tại quan văn đội ngũ phía trên cùng hai cái tử bảo trung niên nam nhân, trong đó một người cầm lấy hốt bản vỗ tay, kêu lên, thải. Một tên khác tử bảo trung niên nam nhân tán thưởng nói, có này dấu chấm câu, quả thật có thể để một câu, không còn bởi vì dấu chấm mà xuất hiện nghĩa khác. Hai người đồng thời đứng dậy, nhìn về phía Lý Thế Dân, trong đó một người hành lễ nói, vậy hạ, thần coi là nên phổ cập. Một người khác cũng đi theo hành lễ nói, thần tán thành, nếu là phổ cập, tất có thể lợi quốc lợi dân. Lý Thế Dân trước đầu cho Lý Mô một cái tán thưởng ánh mắt, lập tức vuốt cằm nói, Huyền Linh, Khắc Minh nói không tệ, chấm cũng như vậy cảm thấy. Huyền Linh, Khắc Minh, đây là phòng Huyền Linh cùng đốt như hối tự a. Lý Mô có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Thế Dân phụ tá đắc lực sẽ ở lúc này nâng đỡ hắn. Lý Mô trước đối nhập tọa phòng Huyền Linh cùng đốt như hối thi lễ một cái, lập tức nhìn về phía Dương Sư Đạo, từ tốn nói, Dương Tinh Nghiệp, ngươi trông thấy, ta nói đồ vật cực kỳ đơn giản, nhưng chỉ đơn giản như vậy đồ vật lại có thể lợi quốc lợi dân. Ngươi nói, phải hay không phải? Dương Sư Đạo nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc mắt, thấy hắn nhìn mình long lóng, bờ môi không ngừng động lên, nhìn ra hắn là nói, tranh thủ thời gian phủ định hắn. Dương Sư Đạo cũng rất muốn phủ định, nhưng là có hay không định nói đến bên miệng, làm thế nào cũng nói không ra. Ngồi tại giường rồng ngự tọa bên trên Lý Thế Dân, còn có đang ngồi văn võ bá quan, con mắt đều là sáng như tuyết, huống hồ Lý Thế Dân, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đều khẳng định Lý Mô nói dấu chấm câu. Lúc này, mình lại phủ định, liền không chỉ là phủ định Lý Mô, hơn nữa còn là đang phủ định Lý Thế Dân, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối. Đến lúc đó, coi như không đơn thuần là Lý Mô nói hắn không phải, mọi người đều phải nói hắn. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Dương Ti Nghiệp trầm giọng nói ra, là pháp này sắp thực lợi quốc lợi dân. Lý Mô thấy hắn phục, trên mặt lộ ra người vật vô hại nụ cười, nhìn đến văn võ bá quan, hỏi, còn có ai? Chương 41, ta thân là gián nghị đại phu, sợ ngươi ngự sử đài. Chương 41, ta thân là gián nghị đại phu, sợ ngươi ngự sử đài. Thái cực điện bên trong, tiên tính phút chốc, lập tức một tên người xuyên hồng bảo trung niên nam nhân cầm trong tay hốt bảng, thần sắc lạnh lẽo đứng lên đến. Còn có bản quan. Lý Mô nhìn phía hắn, thấy đối phương đầu đội giải trí quan, người xuyên giống như hắn phi hồng quan bảo, trong nháy mắt phân biệt ra thân phận đối phương. Ngự sử trung thừa. Hắn ra vẻ không biết, chắp tay nói, không biết các hạ là. Quyền bạn kỳ thản nhiên nói, bản quan, ngự sử trung thừa, quyền bạn kỳ. Văn võ bá quan nhao nhao ngồi thẳng lên. Ngự sử đứng ra, cũng không phải muốn cùng Lý Mô đối với biện. Đây là muốn vạch tội hắn. Lý Thế Dân nhướng mày, tiếp xuống cũng không lại là đối với biện, mà là thật cho Lý Mô bên trên cường độ. Ngự sử đại ngự sử, có thể đều không phải là ăn chay, từng cái đều có nghe phong thanh tấu sự tình, giám sát bách quan quyền lực. Chỉ cần bị ngự sử để mắt tới, cho dù là người xuyên từ bảo, cũng rơi xuống không được cái gì tốt. Chớ nói chi là Lý Mô. Lý Thế Dân đã đoán được quyền vạn kỵ sẽ xâm tấu Lý Mô cái gì, không ngoài đó là Lý Mô đánh Trưởng Tôn Vô Kỵ một bàn tay sự tình. Mặc dù hắn miễn xá Lý Mô, nhưng là ngự sử có thể không biết bởi vì hắn miễn xá Lý Mô, liền dừng lại xâm tấu. Lần này Lý Mô là thật không chống nổi. Lý Thế Dân vẻ mặt nghiêm túc, có chút sự tình, không lên sừng, không có bốn lượng trọng, lên sừng, ngàn cân cũng đỡ không nổi. Mà lúc này, quyền vạn kỵ không có đi lại đi nhìn Lý Mô, nhìn về phía Lý Thế Dân, chắp tay cất cao giọng nói, vậy hạ, thần muốn xâm Lý Mô ẩu đả lại bộ thượng tư Trưởng Tôn Vô Kỵ. Lý Thế Dân nhướng mày, chấm đều đã miễn xá Lý Mô, ngươi còn bạch tội hắn, ngươi đây là hướng về phía Lý Mô đến, vẫn là hướng chấm đến. Hắn cũng không có mở miệng, bởi vì hắn lúc này mở miệng, liền sẽ để ngự sử đài một đám ngự sử, cây đuốc lực tập trung đến trên người hắn. Cho nên, Lý Thế Dân đầu cho Ngụy Trinh một ánh mắt. Ngụy Trinh ngầm hiểu, sửa sang lại một cái giải trí quan, cùng trên thân hồng bảo báo, xem như tới phiên ta đi lên. Nhưng vào lúc này, Lý Mô âm thanh vang lên, quyền trung thừa, có một việc, ta cần nhắc nhở ngươi. Quyền bạn kỳ quay đầu nhìn về Lý Mô, nhíu mày. Lý Mô nghiêm nghị nói ra, ngươi tìm từ không đúng. Cái gì gọi là ta ẩu đả Trưởng Tôn thượng thư? Ta lúc nào ẩu đả qua hắn? Quyền bạn kỳ hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng cho là chúng ta ngự sử đại không biết. Hôm qua ngươi đi lại bộ, tham gia khảo hạch, ngươi tại lại bộ nghị sự đại đường, đánh Trưởng Tôn thượng thư, lại bộ thị lang, cao quý phụ, có thể làm chứng. Lý Mô a cười nói, xem ra cao thị lang cũng không có nói cho ngươi sự tình mọi nguồn. Hoặc là quyền trung thừa đó là biết mọi nguồn, cố ý tại đây châm ngòi không phải là. Quyền bạn kỳ đồng tử chừng một cái, ngươi dám nói bản quan châm ngòi không phải là? Lý Mô thản nhiên nói, đã quyền trung thừa phủ nhận là đang khích bác không phải là, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, quyền trung thừa chỉ biết là Trưởng Tôn thượng thư khuôn mặt, bởi vì ta mà bẩm tín, cũng không rõ ràng, hôm qua ta tại lại bộ, cùng Trưởng Tôn thượng thư giữa, cụ thể xảy ra chuyện gì. Lý Mô trước nhìn thoáng qua Trưởng Tôn Vô Kỵ, thấy hắn chừng mắt nhìn bên này, thu hồi ánh mắt, ngựa khí không vội không chậm nói ra, hôm qua tại lại bộ, Trưởng Tôn thượng thư cho ta ra để, là muốn ta để lại cho hắn một cái khắc sâu ấn tượng. Ta lúc ấy liền đã hỏi qua Trưởng Tôn thượng thư, Trưởng Tôn thượng thư cũng rõ ràng nói, mặc kệ ta trả lời thế nào, hắn đều không tính toán với ta. Lúc ấy Cao Thị Lang cũng ở tại chỗ, hắn cũng có thể vì ta làm chứng. Nói xong, Lý Mô nhìn phía ngồi tại Trưởng Tôn Vô Kỵ bên người Cao Quý Phụ. Bao quát Lý Thế Dân ở bên trong tất cả mọi người cũng cùng nhau nhìn phía Cao Quý Phụ. Cao Quý Phụ lập tức rất cảm thấy áp lực, vịn sàn nhà đứng lên, trước nhìn về phía Quyền Bạc Kỵ, cao giọng nói ra, ta có thể làm chứng, lúc ấy tại lại bộ, Lý Mô xác thực đánh Trưởng Tôn Thượng Thư một bàn tay. Nói xong, hắn chỉ Trưởng Tôn Vô Kỵ xưng đứng lên khuôn mặt, chư vị mời xem cái này bên cạnh. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ bên mặt, xương hóa trang con giống như. Phốc phốc. Võ quan bên trong, có người nhịn không được buồn cười lên tiếng. Ở đây các quan văn, nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ bầm tím gương mặt, nhao nhao cúi đầu. Trong lúc nhất thời, Thái Cực Điện bên trong, từng đợt buồn cười âm thanh liên tiếp. Lý Thế Dân vốn cũng không cảm thấy buồn cười, dù sao bị đánh là Trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn đệ nhất công thần. Nhưng là, Cao Quý phụ chỉ vào Trưởng Tôn Vô Kỵ bị đánh khuôn mặt, chương trạc đàng hoàng mời mọi người nhìn bên này bộ dáng, để Lý Thế Dân là thật không có kéo căng ở, lại thêm Thái Cực Điện bên trong vang lên buồn cười âm thanh, hắn không thể không cắn chặt răng hàm, để tránh cười ra tiếng. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này sắc mặt đỏ lên, khí ngón tay đều tại phát run, Cao Quý phụ ngươi có bệnh à, để mọi người nhìn trên mặt ta giấu bàn tay, còn không chê ta mất mặt sao? Cao Quý phụ cảm nhận được Trưởng Tôn Vô Kỵ bất thiện ánh mắt, cũng ý thức được không đúng, lập tức thu tay lại, nói sang chuyện khác, bởi vậy, quyền trung thừa xâm quyền này là chứng cứ vô cùng xác thực. Nói xong, hắn liền muốn dưới trướng. Nhưng vào lúc này, Lý Mô âm thanh truyền đến, "Cao thị lang, ngươi đừng chỉ cho quyền trung thừa làm chứng, ta cũng đang chờ ngươi vì ta làm chứng. Ngươi tạm ngay trước bệ hạ mặt, ngay trước văn võ bá quan mặt, nói một chút Trưởng Tôn thượng thư lúc ấy đến cùng có hay không nói qua, không tính toán với ta câu nói này." Cao Quý phụ nhìn đến văn võ bá quan quăng tới ánh mắt, không thể giả câm vờ điếc, đành phải đứng người lên, nói ra, "Là Lý Mô lúc ấy chưa nói rõ ràng, để Trưởng Tôn thượng thư hiểu lầm, cho nên Trưởng Tôn thượng thư mới nói, không tính toán với hắn. Nếu là Lý Mô lúc ấy nói thẳng, muốn cho Trưởng Tôn thượng thư một bàn tay, dùng cái này để hắn khắc sâu ấn tượng, ta nghĩ Trưởng Tôn thượng thư quả quyết sẽ không để cho hắn một tát này đánh ra đến." Lý Mâu nghe vậy, cao mày nói, "Ta còn chưa nói rõ ràng. Ta lúc ấy liền cùng Trưởng Tôn thượng thư nói, mặc kệ ta đáp có bao nhiêu đả thương người, có phải hay không đều cùng ta không so đo." Trưởng Tôn thượng thư lúc ấy rất khẳng định trả lời nói là, "Ta lúc này mới dám ở trên mặt hắn bài thi." Lý Mâu tranh tranh có tiếng nói, "Nếu không, chính là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không có khả năng tại Trưởng Tôn thượng thư trên mặt bài thi." Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy thế, nổi giận đùng đùng cầm trong tay hốt bản đứng lên đến, âm thanh lạnh lùng nói, "Nhưng ngươi nói, không phải ta hiểu ý tứ." Lý Mô nhìn đến hắn nói, "Nhưng ta nói, đó là mặt chưa ý tứ. Trưởng Tôn thượng thư chẳng lẽ là muốn đem ngươi sai, áp đặt tại ta trên thân sao?" Quyền Bạn Kỳ ở bên cạnh quát lớn, "Lý Mô, ngươi đây là quỷ biện." Lý Mô đem ánh mắt đặt ở Quyền Bạn Kỳ trên thân, từ tốn nói, "Quỷ biện là làm sai không nhận, đem sai nói thành đúng. Ta ngay từ đầu chính là cái này ý tứ, sao là quỷ biện nói một cái?" Nói xong, hắn chỉ Cao Quý phụ, đối văn võ ba quan nói ra, "Về sau, Cao thị lang lôi kéo ta đi gặp mặt bệ hạ, bệ hạ nghe xong, lập tức liền hiểu ta ý tứ, biết là Trưởng Tôn Vô Kỵ không đúng, cho nên miễn xá ta." Quyền Bạn Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, "Chính là bởi vì bệ hạ miễn xá ngươi, cho nên chúng ta ngự sử đài mới càng phải vạch tội ngươi một bản." Lý Mô nhíu mày nói, "Ta đem lời nói rõ ràng như vậy, các ngươi ngự sử đài còn muốn hỏi ta cái này rắn nghị đại phu tội, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy bệ hạ đặc xá ta là đặc xá sai? Tây Hán Lưu Triệt cảm thấy mình làm sai, cho nên hạ xuống tội kỷ chiếu. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho bệ hạ giáng tội mình chiếu?" Chương 42, ta thân là rắn nghị đại phu, vì bệ hạ dâng lên một thành càng nhanh nào, không nên sao? Chương 42, ta thân là giáng nghị đại phu, vì bệ hạ dâng lên một thành càng nhanh nào, không nên sao? Quyền Bạn Kỷ nổi giận nói, ngươi không cần đi bệ hạ trên thân kéo. Lý Mô bác bỏ nói, chuyện này, bởi vì bệ hạ mà lên, làm sao có thể không đề cập tới bệ hạ? Lý Thế Dân ngơ ngác nhìn đến hắn, hỏi thế nào để chạy đến chấm lên trên người? Không phải ngươi đánh người sao? Đủ. Lý Mô, bản quan không muốn nghe ngươi tại đây rào biện. Quyền Bạn Kỷ sụ mặt bảng, đem ánh mắt từ Lý Mô trên thân thu hồi, đặt ở Lý Thế Dân trên thân, chắp tay nói ra, mời bệ hạ thu hồi đặc xá Lý Mô mệnh lệnh đã ban ra. Lý Mô lúc này cũng đối với Lý Thế Dân thi lễ một cái, nói ra, bệ hạ, quân vô hí ngôn. Nếu là bệ hạ nói, cũng không tính là đến, cái kia thiên hạ thần dân, còn có ai nói chắc chắn. Nói xong, không đợi Lý Thế Dân đáp lại bọn hắn, Lý Mô trước quay đầu đối Quyền Bạn Kỷ nổi giận nói, Quyền Bạn Kỷ, ngươi vì sao muốn hại bệ hạ? Quyền Bạn Kỷ phẫn nộ, bản quan khi nào hại qua bệ hạ? Ngươi ngập máu phun người. Lý Mô chất vấn, vậy ta hỏi ngươi, bệ hạ thiết lập ngự sử đài, dùng lên ngôi quan, mục đích là để cho các ngươi làm thiên tử hai mắt, các ngươi bây giờ lại yếu hại bệ hạ nói không giữ lời, đây không phải đang hại bệ hạ, lại là cái gì? Các ngươi là điên rồi sao? Nói xong, hắn lần nữa đối xứng sờ nhìn lấy mình Lý Thế Dân, âm thanh âm vang hữu lực nói, bệ hạ, thần thân là rắn nghị đại phu, nhìn đến triều đình thai hại, không thể không nói một lời. Ngự sử đài người đã điên, bọn hắn muốn để bệ hạ trở thành nói không giữ lời chi quân, từ thân nhìn, ngự sử đài hẳn là phế trừ. Tiếng nói phủ lạc, Thái Cực Điện bên trong một trận xôn xao. Các quan văn trong khoảnh khắc ngồi không yên. Trưởng Tôn Vô Kỵ giờ phút này lại tỉnh táo lại, âm thầm cười lạnh, "Tiểu tử, ngự sử đại người cũng dám trọng, không có trải qua sự tình à, nhìn ngươi đối phó thế nào bọn hắn." Ngự sử đại phu Vi Đĩnh phẫn nộ đứng dậy, hôn trướng. Quyền Bạn Kỳ giận không kềm được, "Thằng nhãi danh, ngươi sao dám hỏa loạn triều chính?" Một đám thị ngự sử cùng điện bên trong thị ngự sử nhao nhao đứng dậy, trợn mắt nhìn lấy Lý Mô. Ngụy Trinh thấy ngự sử đại tất cả mọi người cùng một chỗ đứng dậy, tay biện sàn nhà, lúc này liền muốn đứng dậy, xem ra không xuất mã không được. Nhưng vào lúc này, Lý Mâu ngồi thẳng lên, không sợ chút nào bọn hắn ánh mắt, chỉ trên người mình phi hồng quan bảo, vừa chỉ đỉnh đầu giải trí quan, nói ra, chư vị, các ngươi cần phải thấy rõ, ta là rắn nghị đại phu. Lý Mô quét mắt đám người liếc mắt, đọc nhấn rõ từng chữ nói, các ngươi có phải hay không không rõ, rắn nghị đại phu làm cái gì việc phải làm. Lý Mô quét mắt liếc mắt đứng người lên một đám ngự sử đại ngự sử, nói năng có khí phách nói, các ngươi nếu là không biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Quốc hữu ảnh hưởng chính trị, rắn nghị đại phu có thể tấu mời đổi chi. Quốc hữu gian hoạn, rắn nghị đại phu có thể tấu mời thôi chi. Quốc hữu ác thự, rắn nghị đại phu có thể tấu mời phế chi. Phàm là có người đối với bệ hạ bất lợi giả, rắn nghị đại phu có thể tấu mời chém giết. Đây, đó là rắn nghị đại phu. Lý Mô nhìn chăm chú một đám ngự sử, đọc nhấn rõ từng chữ nói, các ngươi giám sát bách quan, nghe phong phanh tấu sự tình, ta cái này rắn nghị đại phu mặc kệ, đó là các ngươi quyền lực, nhưng là các ngươi hiện tại muốn đối với bệ hạ bất lợi, ta thân là rắn nghị đại phu liền không thể mặc kệ. Nói xong, Lý Mô quay đầu đối Lý Thế Dân thi lễ một cái, trầm giọng nói, thần mời bệ hạ thôi đưa ngự sử đài, phế trừ ngự sử. Lý Thế Dân nhìn đến một đám trợn mắt nhìn đến các ngự sử, kéo kéo khỏe miệng, thôi đưa ngự sử đài. Đây không phải chọc tổ ong vỏ vẽ sao? Nhìn đến Lý Mô nói, Lý Ái Khanh, nói tới nói lui, náo thì náo, ngươi làm như vậy, đó là không đứng đắn. Lý Mô nghiêm mặt nói, bệ hạ, thần nói thật, không có náo, thần làm như vậy, không phải không đứng đắn. Lý Thế Dân thấy hắn còn cảm thấy mình không phải không đứng đắn, trực tiếp vạch tới hỏi, cái kia chấm hỏi ngươi, thôi đưa ngự sử đài, ai đến giám sát bách quan? Ngươi cái này gián nghị đại phu sao? Một mình ngươi, được không? Lý Mô lắc đầu nói, thần thân là gián nghị đại phu, không có giám sát bách quan quyền lực, thần cũng không cần giám sát bách quan quyền lực, thần đối với bệ hạ phụ trách. Bệ hạ vừa rồi hỏi thần, thôi đương ngự sử đài, nên làm cái gì, thần hiện tại liền có thể trả lời bệ hạ. Lý Mâu nghiêm nghị nói, bệ hạ có thể thiết lập cẩm y vệ. Lý Thế Dân nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, vẫn là lần đầu nghe được ba chữ này, nghi ngờ nói, cái gì gọi là cẩm y vệ? Lý Mâu nói, giám sát bách quan, nghe phong thanh tấu sự tình, tiền trạng hậu tấu, hoàng quyền đặc cách, đây chính là cẩm y vệ. Lý Thế Dân cao mày nói, nếu là như vậy, quyền lực quá lớn. Lý Mâu nghiêm nghị nói, cho nên cẩm y vệ muốn từ bên cạnh bệ hạ thiếp thân nghi trượng cùng cảnh vệ bên trong chọn lựa. Những người này, trung quân, làm lên sự tình đến, vì quân. Nếu là cẩm y vệ, chắc chắn sẽ lo bệ hạ chỗ lo, muốn bệ hạ chỗ muốn. Dạng này người, sẽ không giống ngự sử đài đám này ngự sử, vì nhân tình, vì danh lợi, mà che giấu lương tâm làm việc. Lý Thế Dân nghe vậy, ánh mắt hung hăng lấp lóe mấy lần. Hắn nghe rõ, Lý Mô là muốn hắn, đem hai mắt, đổi thành nhân trảo. Biện pháp tốt, giống như đối với chấm, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lý Thế Dân càng nghĩ càng thấy là tâm động. Lý Mô lúc này giơ tay lên, chỉ Vi Lĩnh còn có quyền bạc kỷ, nói tiếp, bệ hạ, ngài nhìn xem ngự sử đại phu, còn có ngự sử trung thừa, chính bọn hắn đều quên, trong tay bọn họ giám sát bách quan, nghe phong thanh tấu sự tình quyền lực, đến cùng là ai cho, cũng dám đối với bệ hạ bất lợi. Dạng này người, làm sao có thể lại dùng? Lý Mô chắp tay nói, mời bệ hạ minh giám. Lý Thế Dân nhìn về phía Vi Lĩnh cùng quyền bạc kỷ hai người. Vi Lĩnh nhìn đến Lý Thế Dân thâm thủy ánh mắt, nhìn ra Lý Thế Dân là thật tâm động, chấn động trong lòng, nhất thời gấp, là thật không nghĩ tới, ngự sử đài xâm Lý Mô một bản, vậy mà để ngự sử đài đứng tại bị phế bên dưới, lớn tiếng nói, bệ hạ, Lý Mô chi ngôn, tuyệt đối không thể từ gián. Lý Mô giáp tâm hại người. Lý Mô quay đầu nhìn hắn nói, Vi đại phu, lời này của ngươi, ta có thể nghe không rõ, ta là bệ hạ suy nghĩ, sao là dạ tâm? Vi Lĩnh nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi làm như vậy, đó là tại tắc ngôn lộ. Lý Mô lắc đầu, phủ định nói, bệ hạ rộng đường ngôn luận, triều đình bách quan đều có thể thượng tấu gián ngôn. Không có ngươi nhóm ngự sử đài, còn có văn võ bá quan. Không phải nói các ngươi ngự sử đài không có, ta đại đường liền không có ngôn quan. Ta không phải tại tắc ngôn lộ, ta là tại gián ngôn ta đại đường ảnh hưởng chính trị. Vi Lĩnh nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi mới vừa nói, để cẩm y vệ thay thế ta ngự sử đài, ngươi cũng đã biết, làm như vậy hậu quả. Lý Mô nhắc nhở, Vi đại phu, ngươi tìm từ không thích đáng, cái gì gọi là hậu quả, rõ ràng là chỗ tốt. Cẩm y vệ là bên cạnh bệ hạ cận vệ, bọn hắn đối với bệ hạ phụ trách. Lại thêm bên cạnh bệ hạ cận vệ đều đến từ đem cửa sau đó, gia cảnh giàu có, sẽ không giống các ngươi đồng dạng, vì nhân tình danh lợi mà vặn vẹo sự thật, làm sàng làm bậy. Các võ quan đang nghe được say sưa ngon lành, nghe vậy nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, trong này còn có chúng ta sự tình. Nếu như đem ngự sử đài so sánh một cây đao, như vậy ngự sử đài chính là bởi vì có các ngươi, cây đao này cùn. Lý Mô trừng trừng nhìn chăm chú Vi Lĩnh, đọc nhấn do từng chữ nói, ta thân là gián nghị đại phu, vì bệ hạ dâng lên một thanh càng nhanh đao, không nên sao? Chương 43, Ngụy Trinh, có thể tính tới phiên ta đi lên. Chương 43, Ngụy Trinh, có thể tính tới phiên ta đi lên ngươi. Vi Lĩnh sắc mặt màu đỏ tím, chỉ vào Lý Mô, khí toàn thân phát run. Tại phía sau hắn, một đám ngự sử vừa sợ vừa giận, bọn hắn không nghĩ tới, Lý Mô lại muốn dùng cẩm y vệ thay thế hắn nhóm. Nếu là bình thường, có người nói, ngự sử có thể được thay thế, bọn hắn chỉ có thể khịt mũi coi thường. Nhưng Lý Mô gián ngôn, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nếu như Lý Thế Dân thật đưa thiết cẩm y vệ, bọn hắn những này ngự sử, liền tính không thất nghiệp, cũng biết biến thành nhà quan. Trở thành nhà quan, liền mang ý nghĩa ít lập công cơ hội, không lập được công, liền thăng không được trước. Ngự sử vốn là thanh muốn chi quan, với lại phẩm giai rất thấp, ngự sử đại ngoại trừ ngự sử đại phu cùng ngự sử trung thừa, cái khác thị ngự sử, điện bên trong thị ngự sử, giám sát ngự sử, không phải lục phẩm, đó là thất phẩm. Khi ngự sử không phải là vì giám sát bách quan, mà là muốn lấy ngự sử làm bám nhảy, nhảy đến cao hơn. Tại đại đường, khi ngự sử là thăng quan nhanh nhất đường tắt. Thế nhưng là Lý Mô bây giờ lại muốn để bọn hắn biến thành nhà quan, đây cùng gây mất bọn hắn hoạn lộ, không có gì khác biệt. Văn võ bá quan lúc này cũng âm thầm tắt lưỡi, mặc dù biết Lý Mô sẽ cãi lại những này ngự sử, nhưng không nghĩ tới Lý Mô sẽ vòng qua những này ngự sử, cho ngự sử đài một cái cảnh tỉnh, kém chút đem ngự sử đài gõ không có. Ngự sử đài thật muốn bởi vì hắn mà bị xóa bỏ, cái kia việc vui liền lớn. Chư vị, đây là Tào Triều, cũng không muốn hành động theo cảm tính. Nhưng vào lúc này, một đạo trung lão niên người âm thanh vang vọng thái cực điện. Đám người nhìn lại, liền thấy đầu đội giải trí quan, người xuyên hồng bào ngụy trinh thần sắc bình tĩnh từ trên nệm lót đứng lên đến. Vi lĩnh nhìn đến hắn, biết được hắn là người, lúc này nói ra, Ngụy công, ngươi là gián nghị đại phu, ngươi đến nói một chút, đến cùng là ai vấn đề? Ngụy Trinh cầm trong tay hốt bảng, trước đối Lý Thế Dân thi lễ một cái, đạt được cho phép ánh mắt ra hiệu về sau, ngẩng đầu sắc mặt bình tĩnh nhìn đến Vi lĩnh, từ tốn nói, Lý Mô gián luôn, ta nhìn không tệ, cầm ý bệ, đúng là một thanh càng nhanh đao. Nói đến, hắn lời nói xoay chuyển, nhưng là, đao nhanh chậm, không ở chỗ đao bản thân, mà ở chỗ vung đao người. Cẩm ý vệ tuy tốt, nhưng là dễ dàng áp đảo luật pháp bên trên, cùng ác quan không khác. Vậy hàm muốn là ổn định, trong suốt, theo quy tắc làm việc thái mắt. Ngự sử đài, giám sát bách quan, chỉnh đốn kỷ cương, còn không có cần tôi đưa trình độ. Nghe được lời này, các ngự sử nhẹ nhàng thở ra, Vi lĩnh càng là sắc mặt dừng một chút, chắp tay nói, Ngụy công nói là. Lý Thế Dân nghe vậy cũng khẽ bước cằm, ném đi tán thưởng một ánh mắt, lập tức nhìn về phía Lý Mô, mặc dù Ngụy Trinh lại nói có đạo lý, nhưng là đối với Lý Mô mà nói, cũng có chút tàn khốc. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không lo lắng, hắn đã sớm đã thông báo Ngụy Trinh, cho nên Lý Mô không có việc gì. Lý Mô nhìn về phía Ngụy Trinh, ý thức được hắn đây là tại muốn dương chức ức. Quả nhiên, Ngụy Trinh nói tiếp, nhưng là Lý Mô nói cũng không phải không đạo lý. Hắn thân là gián nghị đại phu, giúp đỡ bệ hạ khuyết điểm là chỗ chức trách. Bệ hạ không có sai, hắn tự nhiên cũng muốn đi ra, vì bệ hạ nói lên hai câu. Ngụy Trinh nâng lên song tí, chỉ vào Lý Mô cùng trưởng tôn vô kỵ, nói ra, Lý Mô cùng trưởng tôn vô kỵ sự tình, bệ hạ đã có quyết đoán, tạm đã miễn xá Lý Mô. Cái gọi là ẩu đả, các ngươi chỉ là thấy được mặt ngoài mà thôi, tình huống thật, đó là bài thi. Thú hồ trưởng tôn thượng thư đều đã không tính toán với hắn. Ngụy Trinh nhìn chăm chú lên trưởng tôn vô kỵ, hỏi, có phải hay không a, trưởng tôn thượng thư? Đám người nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ. Trưởng tôn vô kỵ sắc mặt đỏ lên, đây là muốn hắn đứng ra dựa theo Lý Thế Dân ý tứ tỏ thái độ. Tựa như Lý Mô mới vừa nói như thế, Lý Thế Dân là thiên tử, quân vô hy ngôn, nếu như đã nói, muốn đặc xá Lý Mô, nếu là hắn phủ định, cái kia chính là đánh Lý Thế Dân mặt. Về tình về lý, hắn đều phải giữ gìn Lý Thế Dân. Trưởng tôn vô kỵ ngậm miệng, trầm giọng nói, không tệ, là ta vấn đề, ta không sẽ cùng Lý Mô so đo. Ngụy Trinh quét mắt Vi lĩnh, Quyền Vạn Kỷ cùng một đám ngự sử liếc mắt, cười nhạt nói, trưởng tôn thượng thư nói, các ngươi đều nghe rõ ràng. Các ngươi lấy thêm chuyện này, sau đấu Lý Mô, cái kia chính là đem bệ hạ nói, làm gió thoảng bên hai. Một đám ngự sử nhao nhao nhìn về phía Vi lĩnh cùng Quyền Vạn Kỷ. Vi lĩnh cùng Quyền Vạn Kỷ sắc mặt tâm trầm, Ngụy Trinh nhìn như là đang vì bọn hắn nói chuyện, thực tế, câu câu là tại bao che Lý Mô. Ngụy Trinh nhìn đến Lý Mô, Lý Mô, ta nói, ngươi cho rằng như thế nào? Lý Mô chắp tay nói, Ngụy công nói cực kỳ, vãn bối rất tán thành. Chư vị nếu là không có dị nghị, mời ngồi vào a. Ngụy Trinh giống như giải quyết dứt khoát đồng dạng, mở ra bàn tay chỉ vào dưới chân bọn hắn đệm, đối bọn hắn nói ra. Vi lĩnh, Quyền Vạn Kỷ cùng một đám các ngự sử mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là trên mặt mũi không có trở ngại, lại không bỏ qua, cùng Lý Mô đối với biện xuống dưới, Ngụy Trinh lão gia hỏa này, đoán chừng muốn công khai giúp Lý Mô, liền nhao nhao nhập tọa. Ngụy Trinh quét mắt các quan văn liếc mắt, còn có người muốn đi ra cùng Lý Mô đối với biện sao? Các quan văn nhao nhao trầm mặc không nói. Như vậy, từ hôm nay trở đi, Lý Mô chính là ta Ngụy Trinh liêu hữu, là gián nghị đại phu, chư vị cũng đừng bởi vì hắn tuổi trẻ, không đem hắn coi ra gì. Ngụy Trinh nói xong, cũng ngồi xuống lại. Không hổ là người kính a. Lý Mô mặt lộ vẻ nụ cười đối hắn thi lễ một cái, lập tức nhìn về phía Lý Thế Dân, chắp tay nói, "Tạ Ngụy công, tạ bệ hạ." Lý Thế Dân nhìn chăm chú Ngụy Trinh, trong lòng vừa sợ vừa giận, lao thất phu này, hôm qua cùng ngươi làm sao nói, chỉ là để ngươi giúp đỡ cho Lý Mô đổi nhiệm, không phải để ngươi giúp Lý Mô ngồi vững rắn nghị đại phu, hiện tại làm sao, chớ còn thế nào đổi nhiệm hắn vì nước con học tiến sĩ. Lý Thế Dân nghe Lý Mô nói, kéo kéo khóe miệng, trên mặt gạt ra một vệt miễn cưỡng nụ cười, chỉ có thể nắm lô mũi nhận, đối bách quan hỏi, "Chư vị ái khanh, còn có người nào sự tình điều trần?" Thấy không có người ứng thanh, Lý Thế Dân liền nói ra, nếu là không người tấu sự tình, hôm nay Tào Triều liền đến nơi này, chúng ái khanh có thể lui xuống. Ngụy Trinh, Lý Mô, các ngươi lưu lại. Chúng thần cáo lui. Văn võ bá quan nhau nhau đứng dậy, thi lễ một cái, cầm trong tay hốt bảng, nối đuôi nhau mà ra. Rất nhanh, thái cực điện bên trong, chỉ còn lại có Lý Thế Dân, Lý Mô, Ngụy Trinh, cùng đứng ở bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nội thị tổng quản Quý Đình Anh. Lý Thế Dân trừng mắt Ngụy Trinh, Ngụy Trinh, ngươi là chuyện gì xảy ra, chấm để ngươi chẳng hắn, ngươi chẳng chấm. Ngụy Trinh quay đầu đối Lý Mô nói, bệ hạ nói là trảm ý niệm, ta cần ngươi nói. Lý Mô khỏe miệng giật một cái, ngươi cũng không có khả năng trảm người à? Nhìn qua Lý Thế Dân, minh bạch hắn ý tứ, hỏi, bệ hạ là không tình nguyện thần đảm nhiệm gián nghị đại phu? Lý Thế Dân quả quyết nói, đúng, chấm không tình nguyện. Lý Mô chắp tay nói, cái kia thần chào từ giã. Nói xong, hắn đem đỉnh đầu giải trí quan hái xuống, lập tức bắt đầu thoát thân bên trên phi hồng quan bảo. Ngụy Trinh nhìn mày, tiểu tử ngươi động tác nhanh như vậy làm gì? Ta còn không có giúp ngươi nói chuyện đâu. Lý Thế Dân khẽ giật mình, thấy hắn quần áo đều bỏ đi một nửa, còn một cái bắn ra cất bước, đi đến Lý Mô bên người, thấy hắn đem quần áo xuyên qua trở về, sau đó đem giải trí quan một lần nữa đeo tại Lý Mô trên đầu, nhìn hắn chằm chằm nói, ai bảo ngươi chào từ giã? Chương 44, Lý Thế Dân, hoa mắt. Chấm làm sao thấy được hai cái Ngụy Trinh a?
Chương 44, Lý Thế Dân, hoa mắt.
Chấm làm sao thấy được hai cái Ngụy Trinh a? Chấm là không tình nguyện ngươi đảm nhiệm gián nghị đại phu, bởi vì ngươi chỉ dạy thái tử có công, chấm cảm thấy ngươi càng thích hợp đảm nhiệm quốc tử học tiến sĩ. Chờ ngươi đảm nhiệm quốc tử học tiến sĩ, chỉ cần ngươi tại quốc tử giám làm ra một chút công tích, không cần nửa năm, chấm liền có thể đưa ngươi điều hòa đến đông cung, dạy thái tử đọc sách. Lý Thế Dân bất mãn nói, hiện tại tốt, chấm là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Ngụy Trinh mở miệng nói, cũng không tính không, bệ hạ ngài đây không phải cũng đã nhận được một vị gián nghị đại phu. Lý Thế Dân quay đầu tức giận nói, ngươi im miệng. Lý Mô lúc này buộc tốt giải chi quan, nghe vậy nghiêm nghị chắp tay nói, bệ hạ, gián quan miệng, không thể bế. Lý Thế Dân khẽ giật mình, khí cười nói, hắc, ngươi cái hôn trướng. Ngụy Trinh không người chắp tay trầm giọng nói, bệ hạ, ngài là thiên tử, Lý Mô là thần tử, quân xem thần như xương cánh tay, thần xem quân vì tim gan, ngài nói như vậy, quá đau đớn hắn. Tổn thương mẹ ngươi cái đầu. Lý Thế Dân phẫn nộ, hai ngươi đặt đây thu về bằng đến, cho chấm lột ngạt. Ngụy Trinh lắc đầu nói, thần không dám, thần chỉ là ăn ngay nói thật. Lý Mô nghiêm mặt nói, thần là gián nghị đại phu, thần là gián quân. Lý Thế Dân trừng trừng nhìn chăm chú trước mặt đồng dạng đầu đội giải trí quan, người xuyên phi hồng quan bảo hai người, chấm hoa mắt. Làm sao thấy được hai cái Ngụy Trinh a? Lý Thế Dân ngồi trở lại đến giường rồng ngự tọa bên trên, xoa chán đầu hỏi, vậy các ngươi nói một chút, hiện tại làm sao? Lý Mô suy nghĩ một chút, nói ra, vậy hạ nếu là muốn cho thần dạy bảo thái tử, cũng có thể để thần lấy gián nghị đại phu thân phận, khuyên can thái tử. Lý Thế Dân khoát tay nói, đây không một khi, gián nghị đại phu, chức trách là gián quân. Lý Mâu nghiêm nghị nói, thái tử cũng là quân. Lý Thế Dân khẽ giật mình, Lý Thừa Càn từ trước đến nay không làm việc đàng hoàng, tuy có thái tử chi danh, nhưng không có thái tử chi thực, cho nên hắn một mực không có đem Lý Thừa Càn chân chính xem như thái tử đối đãi qua. Ngụy Trinh khẽ bước cảm, biểu thị tán đồng, đối với Lý Thế Dân nói ra, vậy hạ, Lý Mâu chi ngôn, đúng là cái vẹn cả đôi đường biện pháp. Lý Thế Dân thở dài, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này. Nói đến, hắn quay đầu nhìn về Quý Đình Anh, Đình Anh mô phỏng một phần ý chỉ cho Lý Mô, cho phép Lý Mô xuất nhập đồng cùng, dạy thái tử đọc sách. Nô tỳ tuân chỉ. Quý Đình Anh lên tiếng. Lý Thế Dân tắc đem ánh mắt Nazi đến Lý Mô trên thân, nghiêm túc nói, Lý Mô, thái tử không làm việc đàng hoàng, rất là khó dạy, đông cung thái tử thiếu bảo Lý Cương, còn có hoàng văn quán học sĩ, đều không thể để thái tử tiến tới. Mặc dù hôm qua ngươi để thái tử tiến tới một chút, nhưng là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, thái tử không làm việc đàng hoàng, không phải một ngày hai ngày sự tình, ngươi muốn làm, đó là để hắn tiến tới. Tháng sau bên trong, chấm sẽ khảo sát các hoàng tử bài tập, ngươi không cần thiết bởi vì ngươi hiện tại là gián nghị đại phu, liền đối với dạy bảo thái tử không chú ý, tháng sau thái tử nếu là còn không làm việc đàng hoàng, chấm muốn trị ngươi thất trách chi tội. Lý Mô ôm quyền nói, thần tuân chỉ. Lý Thế Dân thấy hắn đáp ứng, lúc này mới hài lòng, đứng dậy nói ra, chấm muốn về Cam Lộ điện nhìn tấu chương, các ngươi cũng trở về đi thôi. Nói xong, Lý Thế Dân phòng long giường ngự tọa bên trên đứng người lên, mang theo Quý Đình Anh, hướng đến Thái Cực điện đi ra ngoài. Cùng tiến bệ hạ. Lý Mô cùng Ngụy Trinh song song đứng chung một chỗ, đưa mắt nhìn hắn đi xa, lập tức đi ra Thái Cực điện. Mới đi ra, hai người liền nhìn đến lối thoát phương, người xuyên tử bảo, khiếp mắt Lý Tích. Ngụy Trinh cười ha hả nói, Lý Mô, cha ngươi đây là lo lắng ngươi đây. Lý Mô quay đầu nhìn hắn, cười nói, Ngụy công giúp ta lớn như vậy bận điệu, cha ta chờ ở tại đây, cũng là nghĩ ở trước mặt cảm ơn ngươi. Ngụy Trinh nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc, cùng Lý Mô cùng một chỗ, thuận theo bậc thang đi xuống. Lý Tích bước nhanh đến phía trước, nhìn đến trước mặt hai cái đồng dạng cách ăn mặc thân ảnh, nheo lại đôi mắt, đối thần sắc kinh ngạc Lý Mô thi lễ một cái, cảm kích nói, đa tạ. Lý Mô nhìn chăm chú hắn, chắp tay hoàn lễ nói, không cần cảm ơn. Lý Tích nghe ra là Lý Mô âm thanh, kéo kéo khóe miệng, ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đối khóe miệng co giật Ngụy Trinh thi lễ một cái, hơi có vẻ lúng túng nói, Ngụy công, đa tạ chiếu cố quyền tử. Ngụy Trinh mặc dù biết Lý Tích con mắt không được, nhưng không nghĩ tới sẽ là dạng này, kiến thức qua về sau, thâm thụ rung động, chắp tay đáp lên nói, Lý công không cần khách khí, với lại, không phải lão phu phải chiếu cố ngươi nhi tử, nếu ngươi nhi tử không tài, lão phu cũng không ra mặt. Lão phu không muốn bệ hạ mất đi một nhân tài. Nói đến, hắn lại bổ sung, đương nhiên, lão phu cũng không muốn mất đi một cái liêu hữu. Lý Tích nghe ra Ngụy Trinh là nhận đồng Lý Mô, trong đầu hiện ra Lý Mô mới vừa tại Thái Cực điện bên trong biểu hiện, liền nhịn không được nét miệng lộ ra đồng hậu dày đặc đủ cười, đối Lý Mô nói ra, lão nhị, nhiều cùng Ngụy công học một ít, biết không? Lý Mô cười nói, minh bạch. Các ngươi bận điệu, binh bộ bên kia còn có việc, ta trước đi qua một chuyến. Nói xong, Lý Tích đối Ngụy Trinh ôm quyền, lập tức vô vô Lý Mô bả vai, lấy đó cổ vũ, liền cất bước hướng đến binh bộ mà đi. Ngụy Trinh đưa mắt nhìn Lý Tích bóng lưng đi xa về sau, vừa rồi mang theo Lý Mô, hướng đến hoàng thành phương hướng mà đi, vừa nói, đi thôi, lão phu dẫn ngươi đi môn hạ tỉnh. Lý Mô trong lòng khẽ động, trong đầu hiện ra sử sách bên trên có đóng cửa bên dưới bất cùng gián nghị đại phu quan hệ ghi chép. Môn hạ tỉnh là gián nghị đại phu làm việc địa phương. Môn hạ tỉnh nằm ở Thừa Thiên môn bên ngoài đường phố Sơn Đông, cùng phía tây Trung Thư tỉnh tương đối. Gián nghị đại phu tại môn hạ bên trong tỉnh có được chính mình văn phòng cùng làm việc công nơi trốn. Ở chính giữa xếp bớt, gián nghị đại phu cũng có mình văn phòng cùng làm việc công nơi trốn. Cùng về sau đại tống độc lập gián viện khác biệt, đường đại gián nghị đại phu là thật sâu khảm vào tại ba tỉnh hành chính hệ thống nội bộ người giám sát. Bọn hắn làm việc cùng hoạt động đều cùng môn hạ tỉnh, Trung Thư tỉnh chặt chẽ tương liên. Lý Mô đi theo Ngụy Trinh, đi vào môn hạ tỉnh bên trong một chỗ viết có gián viện sân. Cái này gián viện cũng không phải là đại tống công sở, chỉ là một cái nhà xương. Trong sân ngay phía trước có một chỗ đại sảnh, trên đó viết dán viện sảnh ba chữ to. Lý Mô nhìn chăm chú lên ba chữ này, bút tẩu long xà, nét chữ cứng cáp, tán dương, cái chữ này viết tốt. Ngụy Trinh cười nói, lão phu biết. Lý Mô bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được ta xem xét liền thích. Ngụy Trinh mỉm cười, ngươi cái này liêu hữu, ngược lại là nói ngọn. Nói xong, hắn thần sắc nghiêm lại, bất quá, tại trước mặt bệ hạ, cũng không thể nói ngọn. Lý Mô như có điều suy nghĩ, bệ hạ rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ngụy Trinh lắc đầu, trầm giọng nói, không phải, chủ yếu là không thể để cho bệ hạ ăn vào ngon ngọt. Chương 45, Ngụy Trinh chia sẻ kinh nghiệm, đừng sợ chọc giận bệ hạ. Chương 45, Ngụy Trinh chia sẻ kinh nghiệm, đừng sợ chọc giận bệ hạ. Ngụy Trinh thấy hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, vì hắn giải thích nói, bệ hạ cái này người, trẻ tuổi nóng tính, chúng ta nói với hắn êm hay, hắn liền dễ dàng tung bay. Chúng ta giáng nghị đại phu, chính là muốn nói khó nghe nói, tỉnh táo bệ hạ. Ngụy Trinh trầm giọng nói, đương nhiên, cũng biết gặp phải bệ hạ không nghe chúng ta khuyến cáo tình huống, nếu như bệ hạ không nghe, chúng ta liền muốn tranh. Lý Mô, ngươi đừng sợ nói chuyện khó nghe, chọc giận bệ hạ. Ngụy Trinh chia sẻ kinh nghiệm nói, bệ hạ cùng các đời quân vương khác biệt, chỉ cần ngươi nói có lý, mặc kệ quá khó nghe, bệ hạ cũng biết nghe bảo. Lý Mô nhẹ gật đầu, ôm quyền chân thành nói, Ngụy công nhắc nhở là, ta về sau nhất định nhiều cùng bệ hạ nói một chút khó nghe nói. Ngụy Trinh cười một tiếng, mang theo hắn đi vào gián viện sảnh. Gián viện sảnh bên trong, phía trên cùng có một tấm bàn trà đằng sau, để đó một tấm đệm. Ngụy Trinh đi qua, đem bàn trà từ đồ vật để đặt đổi thành nam bắc để đặt, sau đó đem đệm đặt ở bên trái, lấy ra mặt khác một tấm đệm, đặt ở phía bên phải. Cứ như vậy, bọn hắn hai người ngồi xuống, thì tương đương với cách án mà ngồi, bình khởi bình tọa. Lý Mô thấy thế, trong lòng đối với Ngụy Trinh hảo cảm thẳng tắp lên cao, ai nói khối này đừng lão, đây cũng quá tốt, quá thân mật. Lý Mô đối với hắn chắp tay nói tạ, lập tức ngồi bên phải bên cạnh. Ngụy Trinh ngồi tại hắn bên trái, nói tiếp, buổi chiều sẽ có một trận ngự tiền hội nghị, đến lúc đó ngươi ta đều phải tham gia. Lý Mô hiếu kỳ nói, ngự tiền hội nghị? Ngụy Trinh gật đầu nói, đây là hai ngày trước định tốt sự tình, ngự tiền hội nghị nội dung, đó là cưỡng chế nộp của phi pháp quốc khố tiền nợ. Lý Mô có chút không hiểu, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, loại sự tình này còn cần cử hành một trận hội nghị. Ngụy Trinh trầm giọng nói, đây là một bút lâu năm nợ cũ, phát sinh ở Thái Thượng Hoàng còn chưa nhường ngôi thời điểm. Võ Đức 3 năm, Thái Thượng Hoàng vì thương cảm một đám lao thần, để bọn hắn trong nhà nghèo, liền từ quốc khố vay tiền. Lúc ấy hộ bộ thượng thư là cái định nọt thánh thượng vô năng chi đồ, thời gian một năm, vậy mà ra bên ngoài mượn trọn vẹn 40 bạn sâu. Lý Mô lấy làm kinh hãi, nhiều như vậy, 40 bạn sâu, tính thành văn tiền, chừng 4 nước tiền. Phải biết, đại đường tiền kỳ Trường An thành một bộ trạch viện là 500 sâu tiền. 40 bạn sâu, đầy đủ bán 800 bộ trạch viện. Đổi thành hủ tiếu, đến không hết. Nếu là dựa theo 10 sâu tiền nuôi sống một nhà 6 miệng đã qua một năm tính, có thể làm cho 4 bạn hộ bách tính, sinh hoạt một năm vô ưu. Ngụy Trinh nhừ một tiếng, cho hắn tính sổ sách nói, bây giờ ta đại đường một năm thuế phú, thuế thu nhập tốc hơn 600 vạn thạch, thuế thu nhập lụa thuế bố, hơn 700 vạn tớt, thuế thu nhập tiền, hơn 100 bạn triệu. Đây 40 vạn sâu, cơ hồ chiếm ta đại đường một năm thuế má một nửa. Năm ngoái cuối năm, đột quyết binh lâm Trường An, vậy hạ dùng tiền bạc quyên lui đột quyết tù đầu, khiến cho quốc khố trống rỗng, bách tính nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức, không được tăng thuế tại dân, tiền này từ đâu mà đến, chỉ có thể từ quan tự bên trên lấy tay. Ngụy Trinh nói, cho nên, cưỡng chế nộp của phi pháp quốc khố tiền nợ sự tình, liền được nói tới. Lý Mô sờ lên cằm, xét chuyện này người, lá gan đủ lớn, lập tức đắc tội văn võ bá quan, ai sách. Ngụy Trinh nhìn đến hắn nói, lão phu. Lý Mô thần sắc nghiêm lại, chắp tay nói, Ngụy công đại nghĩa. Cho nên lần này ngự tiền hội nghị, nghị luận liền là ai đuổi theo giao nộp quốc khố tiền nợ. Ngụy Trinh mỉm cười, không tệ. Lý Mô hiếu kỳ hỏi, không khó lắm a? Ngụy Trinh thở dài, không khó. Hoàn toàn tương phản, rất khó. Chuyện này, so ngươi muốn phức tạp, Thái Thượng Hoàng nhường ngôi trước đó, mang theo một đám lao thần, cùng bệ hạ từng có một lần ước định. Cái kia chính là bệ hạ vào chỗ sau đó, không đi truy cứu các lao thần khuyết điểm, để bọn hắn tiếp tục trên triều đình nhậm chức. Cho nên, bọn hắn thật không trả tiền lại, bệ hạ đều bắt bọn hắn không có gì biện pháp. Ngụy Trinh nuốt trong râu, nói ra, lão phu nghĩ đến triều đình bên trên, không ai nguyện tiếp chuyện xui xẻo này, quần thần chắc chắn sẽ từ chối. Cho nên, lần này ngự tiền hội nghị, hai người chúng ta gián nghị đại phu muốn làm, đó là giám sát bọn hắn, tuyển ra một người đến. Cũng không biết sẽ rơi xuống ai trên thân. Lý Mô trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng nói ra, minh bạch. Ngụy Trinh lúc này đứng dậy, đi một bên trong giá sách, lấy ra một sấp bản chép tay, đặt ở trước mặt hắn trên bàn trà. Hiện tại lão phu cùng ngươi giảng một chút, chúng ta gián nghị đại phu ngày bình thường đều làm cái gì? Gián nghị đại phu, chức trách là gián quân, quyền lực là nói thẳng đó là lấy nói thẳng, quyên đủ thúc đẩy bệ hạ sửa lại sai lầm. Ngụy Trinh cười nói, cho nên chúng ta liền cần biết bệ hạ làm qua cái gì. Đây là lão phu hôm qua sao chép tốt bệ hạ lời nói, còn có quá khứ ý chỉ, cùng một chút bệ hạ cho phép thi hành quốc sách nội dung. Ngươi đều tốt nhìn xem. Ngụy Trinh đứng dậy nói ra, lão phu đi một chuyến trung thư tỉnh bên kia có chút việc, lão phu đi xử lý một cái. Lý Mô đứng dậy tiện hắn nói, tốt Ngụy công. Đưa tiện hắn về sau, Lý Mô lần nữa ngồi xuống đến, cầm lấy Ngụy Trinh bản chép tay, nhìn kỹ đứng lên. Mà lúc này lại bộ đại đường bên trong, trưởng tôn vô kỵ mặt đen lên, trừng mắt nhìn ngồi ở phía dưới trên nệm lót cao quý phụ, nổi giận đùng đùng nói, cao thị lang, ngươi đừng họ cao, ngươi họ bưu được, ngươi bưu à? Cao quý phụ một mặt xấu hổ, trưởng tôn thượng thư, ta cũng không phải cố ý, ta đó cũng là không cẩn thận. Trưởng tôn vô kỵ nhìn hắn chằm chằm nói, ta nhìn ngươi là cố ý không cẩn thận, ngươi đây không phải cho ta mất mặt sao? Cao quý phụ khuyên đủ, được rồi, sự tình đã qua. Trưởng Tôn Vô Kỵ phẫn nộ, lời này đến phiên ngươi nói. Ngươi cho ta đứng lên đến. Cao quý phụ đành phải một mặt bất đắc dĩ cùng ủy khuất đứng lên đến. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên một đạo thanh âm thiếu niên, "Cứu cứu, chuyện gì, để ngươi phát lớn như vậy tính tình?" Trưởng Tôn Vô Kỵ quay đầu nhìn lại, đi tới người, là cái 14 tuổi thiếu niên, thân cao 1m7 khoảng, mặt tròn thu cái cổ, dáng người rộng mập, giống như một cái bình đặc bình. Cao quý phụ nhìn thấy người đến, thần sắc vui vẻ, xem như có cái giúp hắn giải vây, liền vội vàng tiến lên chắp tay nói, "Bái kiến Ngụy Vương điện hạ." Người tới chính là Lý Thế Dân hoàng tứ tử, Lý Thừa Càn một mẹ đồng bào thân đệ đệ, Ngụy Vương Lý Thái. Lý Thái người xuyên giáp vàng thân vương thường phục, trên mặt nụ cười đối Cao quý phụ nhẹ gật đầu, chợt nhìn đến Trưởng Tôn Vô Kỵ, hỏi, "Cứu cứu, nghe nói ngươi chịu Lý Mô đánh, không có sao chứ?" Cao quý phụ cách không chỉ vào Trưởng Tôn Vô Kỵ khuôn mặt, "Có thể không có chuyện gì sao? Điện hạ ngài nhìn bên này." Trưởng Tôn Vô Kỵ mắng, "Ngươi đi chết đi." Cao quý phụ lúc này yên lặng đứng ở một bên. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn về phía Lý Thái, chỉ bên người đệm, nói ra, "Thanh tước, ngồi xuống nói." Đợi đến Lý Thái ngồi xuống, Trưởng Tôn Vô Kỵ xoa bầm tím đứng lên bên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ai, nhắc lên chuyện này, ta liền tức giận. Cũng chính là ngươi, đổi lại người khác, dám ở trước mặt ta xách việc này, ta không phải cho hắn biết động thủ trên đầu Thái Tuế là hậu quả gì." Lý Thái lúc này từ trong tay áo lấy ra tinh xảo bình sứ, đưa cho Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói ra, "Đây là ta từ Thái Y thử lấy ra dược, cứu cứu ngươi sử dụng, có thể đi sưng." Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn nhiều hắn hai mắt, nói ra, "Có lòng. Ngươi đến lại bộ, chỉ là nhìn ta cái này cứu cứu đến." Lý Thái thở dài, "Ta thuận tiện tới, tìm cứu cứu tố khổ một chút." Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe vậy, nhìn về phía Cao quý phụ, nói ra, "Ngươi ra ngoài." Nặng. Cao quý phụ nhìn ra hai người muốn mật đàm, đứng người lên đối bọn hắn thi lễ một cái, quay người bước nhanh đi ra lại bộ đại đường, đi thời điểm, thân mật cho bọn hắn đóng cửa lại. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này mới dò hỏi, "Kể khổ cái gì?" Lý Thái trầm giọng nói, "Thái tử đi quốc tử giám sự tình, cứu cứu ngươi biết không?" Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày nói, "Chưa từng nghe nói, lúc nào sự tình?" Lý Thái nói, "Hôm nay." Trưởng Tôn Vô Kỵ hoang mang nói, "Tốt lành, thừa càn đi quốc tử giám làm gì?" Lý Thái nhìn đến hắn, biết hắn không rõ ràng, giải thích cho hắn nói, "Phụ hoàng ta để hắn đi quốc tử giám dạy học." Trưởng Tôn Vô Kỵ nghi ngờ nói, "Thái tử đi quốc tử giám dạy học?" Chính hắn đều đọc không rõ, có thể dạy cái gì? Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, "Con ngươi ngưng tụ, chờ một chút, cùng Lý Mô có quan hệ." Lý Thái gật đầu nói, "Không sai, hôm qua Lý Mô đem cứu cứu ngươi đánh ngất xỉu về sau, bị cao quý phụ kéo đi diện thánh, phụ hoàng ta để Lý Mô dạy bảo thái tử, nếu có hiệu quả, liền tha cho hắn một mạng." Lý Mô không chỉ có làm ra hiệu quả, còn giật dây phụ hoàng ta, để thái tử đi quốc tử giám dạy cái gì con số, toán học. Lý Thái ngậm miệng, nói ra, "Ta phái đi quốc tử giám người trở về nói, thái tử tại quốc tử giám, xuất tận danh tiếng, đám giám sinh đối với hắn gọi tốt, quốc tử giám tế tiểu, ti nghiệp, tiến sĩ còn có trợ giáo nhóm, đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Dùng không bao lâu, phụ hoàng ta liền sẽ biết được chuyện này." Lý Thái thở dài nói, nghĩ đến, phụ hoàng ta không chỉ có sẽ ban thưởng thái tử, còn sẽ ban thưởng Lý Mô. Trưởng Tôn Vô Kỵ phẫn nộ, cái này thằng ngại danh, đánh ta còn đánh ra tiền đồ đến. Chương 46, Ngụy Vương chi nộ chương 46, Ngụy Vương chi nộ càng nghĩ càng tức, Trưởng Tôn Vô Kỵ cắn răng nói, "Không được, khẩu khí này không ra, ta Trưởng Tôn Vô Kỵ thể không là người." Lúc này, Lý Thái âm thanh truyền vào hắn trong tai, "Cứu cứu nếu là muốn ra một hơi này, ta người ngoại sinh này, ngược lại là có một cái biện pháp." Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn đến hắn, hỏi, "Ngươi có biện pháp nào?" Lý Thái nghiêm mặt nói, "Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng." Trưởng Tôn Vô Kỵ cau mày nói, "Hôm nay tảo triều bên trên, ta đã thử qua, vô dụng." Lý Thái lắc đầu, nói ra, "Là cứu cứu phương thức không đúng. Cứu cứu muốn là Lý Mô không thể bị quan, nhưng là phụ hoàng ta muốn chọn Lý Mô làm quan, ngươi ý chí có thể lớn hơn phụ hoàng ta ý chí, cho nên ngươi thất bại là đương nhiên." Lý Thái chỉ Trưởng Tôn Vô Kỵ bầm tím khuôn mặt, nói ra, "Ta nói ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, không phải để Lý Mô mất đi chức quan, mà là để hắn mặt trở nên cùng cứu cứu ngươi đồng dạng." Nghe được lời này, Trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt trong nháy mắt sáng tỏ đứng lên. "Rất tốt, nhưng là nên làm như thế nào? Lý Mô hiện tại là gián nghị đại phu, triều đình bên trên có ai dám động thủ với hắn?" Lý Thái tiến đến Trưởng Tôn Vô Kỵ trước mặt, hạ giọng nói, "Chúng ta ăn miếng trả miếng đương nhiên không ổn, nhưng là có một người ra mặt sẽ rất thỏa khi." Trưởng Tôn Vô Kỵ có nhiều hứng thú nói, "Ai vậy?" Lý Thái trầm giọng nói, "Cao Dương công chúa." "Cao Dương?" Trưởng Tôn Vô Kỵ trong đầu hiện ra tên kia 14 tuổi công chúa, nhíu mày, không thân chẳng quen, nàng làm sao biết đồng ý giúp đỡ? Lý Thái cười nói, "Ta cùng nàng quan hệ rất tốt, ta đi cùng nàng nói, nàng nhất định sẽ đáp ứng." Trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt lấp lóe mấy lần, "Vậy liền để nàng thử nhìn một chút." Nói xong, hắn nắm chặt Lý Thái mu bàn tay, đầy mặt nụ cười nói, "Thanh tước cháu ngoại, ngươi nếu là đem chuyện xui xẻo này làm thành, cứu cứu ta nhất định sẽ tại ngươi phụ hoàng trước mặt, vì ngươi nói ngọn." Lý Thái thần sắc nghiêm lại, "Ta không phải là vì để cứu cứu giúp ta làm cái gì, mới chịu vì cứu cứu ra một hơi này, ta là không muốn có người đánh cứu cứu mặt, còn có thể cùng người không việc gì đồng dạng." Trưởng Tôn Vô Kỵ toét miệng nói, "Hảo tiểu tử, nói hay lắm." Lý Thái đứng lên nói, "Cứu cứu, ta đi." Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng dậy theo, đem hắn đưa đến đại đường bên ngoài, đưa mắt nhìn hắn đi xa, chợt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đứng tại cổng bên trái, đồng dạng đưa mắt nhìn Ngụy Vương rời đi Cao quý phụ, nhìn chằm chằm hắn nói, "Ngươi làm sao còn chưa có chết?" Cao quý phụ mở miệng nói, "Ta chết cái gì?" Trưởng Tôn Vô Kỵ mắng, "Đi chết đi." Rời đi lại bộ sau đó, Lý Thái mang theo hai tên thị vệ, đi vào hoàng cung, rất nhanh tại một chỗ thiền điện bên ngoài, nhìn thấy một tên da trắng mỹ mạo thiếu nữ. Thiếu nữ mặc dù chỉ có 15 tuổi, nhưng là thân cao đã có 1m7, dáng người rất là duyên dáng cao gầy. Lúc này, thiếu nữ đầu đội mũ ô sa, người xuyên một thân tinh xảo hổ phục, đang mang theo roi ngựa, trên mặt che kín tức giận, trừng mắt nhìn quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy tuổi trẻ thái giám. Người cái đồ hỗn trướng, trong cung đồ vật cũng dám ra bên ngoài cầm. Thiếu nữ mắng chửi nói, phụ hoàng ta bất an, là vì nuôi sống các ngươi những ngày mà sao? Nói xong, nàng nâng tay lên bên trong roi ngựa, trùng điệp quất vào tuổi trẻ thái giám trên thân. Tuổi trẻ thái giám cố nén đau đớn, xin tha nói, công chúa điện hạ tha mạng, nô tỳ về sau cũng không dám nữa. Thiếu nữ giận dữ, ngươi còn muốn có lần sau? Nàng nâng lên roi ngựa, liền muốn lần nữa quất vào tuổi trẻ thái giám trên thân. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ cảm giác được roi ngựa bị người níu lại, đôi lông mày níu lại, quay đầu nhìn chăm chú mà đi, nhìn đến Lý Thái đang cười mỉm nhìn đến nàng. Cao Dương, hắn không phải đã nhận lầm sao, còn đánh hắn làm gì? Lý Thái buông ra roi ngựa hỏi. Cao Dương công chúa nắm roi ngựa, chỉ vào quỳ rạp xuống đất tuổi trẻ thái giám, nổi giận đùng đùng nói, hắn không phải biết sai, hắn là biết mình muốn chết. Hôm nay không hảo hảo trừng trị hắn, hắn lần sau khẳng định còn phạm. Lý Thái quay đầu nhìn về tên kia tuổi trẻ thái giám, hỏi, ngươi tại ai bên người phục thị? Tuổi trẻ thái giám âm thanh run rẩy nói, nô tỳ mới vừa vào cùng, nội thị bất bên kia, còn chưa kịp an bài nô tỳ. Lý Thái ồ một tiếng, phất phất tay, ngươi lui xuống trước đi. Tuổi trẻ thái giám như chút được gánh nặng, vội vàng chắp tay nói, nô tỳ cáo lui. Nhìn đối phương rời đi, Cao Dương trên mặt tức giận chưa tiêu, càng nồng đậm, quay đầu đối Lý Thái nói, tứ ca, cái này mọn, mới vừa vào cùng giống như đây, nếu là hắn tại trong cung lâu, còn không biết biến thành cái dạng gì con chuột lớn, há có thể buông tha hắn? Lý Thái cười nhạt nói, ngươi a, vẫn là như trước kia đồng dạng, trong mắt vỏ không vào hạt cát. Cùng phụ hoàng thật giống, chắc không được phụ hoàng yêu thương ngươi. Cao Dương công chúa đầu tiên là đắc ý hừ một tiếng, chợt nói ra, có lời gì, tứ ca nói thẳng, nói xong, ta đuổi theo cái kia thái giám, hôm nay không phải đào hắn một lớp ra không thể. Lý Thái cũng không có nói rõ ràng ý đồ đến, mà lại hỏi, ngươi đối phó hắn, là bởi vì cái này thái giám, làm sai. Cao Dương công chúa nhữ mày nói, đó là tự nhiên, nếu là hắn không sai, ta sẽ cùng hắn một cái thái giám không qua được. Lý Thái thần sắc nghiêm túc nói, Cao Dương, trong mắt ngươi vỏ không vào hạt cát, là đối với phạm sai lầm hạ nhân, vẫn là đối với tất cả mọi người? Cao Dương công chúa nói, đương nhiên là tất cả mọi người. Nói xong, hắn nhìn từ trên xuống dưới Lý Thái, cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý, hỏi, tứ ca, ngươi có ý tứ gì? Có chuyện nói thẳng. Lý Thái nói thẳng, lại bộ thượng thư, trưởng tôn vô kỵ, bị người đánh. Cao Dương công chúa lấy làm kinh hãi, còn có việc này? Người kia tên gọi là gì? Lý Thái nhấc lên đôi tay, khoa tay một cái 16 thủ thế, nói ra, người này tên là Lý Mô. Năm nay chỉ có 16 tuổi. Cao Dương công chúa cao mày nói, hắn còn trẻ như vậy liền không muốn sống. Lý Thái cười nói, Lý Mô không chỉ có không chết, còn lên làm gián nghị đại phu. Cao Dương công chúa đồng tử ngưng tụ, cái gì? Lý Thái nói tiếp, cái này Lý Mô, miệng lưỡi bén nhọn, đánh trưởng tôn vô kỵ sau đó, đến phụ hoàng nơi đó, dựa vào há miệng, để phụ hoàng miễn xá hắn sai lầm. Hiện tại được rồi, Lý Mô để chúng ta hoàng gia mặt mũi mất hết, không chỉ có không có tội, hoàn thành chính ngũ phẩm bên trên gián nghị đại phu. Lý Thái nói đến, thở dài, ai, ta hiện tại đang chuẩn bị đi phụ hoàng nơi đó, nói một chút chuyện này. Cao Dương công chúa khẽ nói, ngươi cùng phụ hoàng nói có làm được cái gì? Ngươi hẳn là trực tiếp đi tìm Lý Mô. Lý Thái lắc đầu nói, hắn hiện tại thế nhưng là gián nghị đại phu. Cao Dương công chúa chân mày lá liêu dựng thẳng nói, ta quản hắn là cái gì, ẩu đả lại bộ thượng thư, là phạm thượng, để triều đình tổn hại mặt mũi, càng là đáng chết, hắn không đúng trước, liền nên chịu phạt. Lý Thái khuyên nhủ, được rồi, phụ hoàng đều miễn xa hắn, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo, ngươi lần này trong mắt liền vò một cái hạt cát, cũng không có gì. Cao Dương công chúa nổi giận đùng đùng nói, không được, ta hiện tại tìm hắn đi. Chương 47, Cao Dương công chúa chương 47, Cao Dương công chúa môn hạ tỉnh, gián viện sảnh bên trong. Lý Mâu ngồi đang đệm bên trên, cúi đầu nhìn đến trong tay bản chép tay. Bản chép tay bên trong còn kèm theo một trang giấy tiên, phía trên là Ngụy Trinh đối thủ bản sao phía trên nội dung tổng kết. Nhìn phía trên khô cạn chữ viết, hiển nhiên là sớm chuẩn bị tốt đồ vật, mục đích chính là cho hắn nhìn. Lý Mâu nhìn kỹ giấy hoa tiên bên trên nội dung, phát hiện mỗi một đầu đều có lý có cứ. Không hổ là Ngụy Trinh, chuyên nghiệp tính đó là mạnh mẽ. Lý Mâu xem hết cuối cùng một phần giấy hoa tiên, khép lại bản chép tay. Nhưng vào lúc này, một danh môn bên dưới bất trung niên tiểu quan lại ôm lấy một sấp tấu chương xuất hiện ở cổng, đối Lý Mâu thi lễ một cái. Ti chức môn hạ tỉnh lệnh sử hướng Đức Hai, gặp qua Lý đại gián. Đại gián, là gián nghị đại phu kính xưng. Hướng Đức Hai, tên rất hay. Lý Mâu nghe được đối phương tên, trong nháy mắt nhớ kỹ, đánh giá đối phương tướng mạo, đối phương dáng người thon gầy, tướng mạo thường thường, hỏi, chuyện gì? Hướng Đức Hai đem ôm lấy trong tay tấu chương, đi vào Lý Mâu trước mặt, nói ra, đây là Ngụy công để đưa tới, Ngụy công để ti chức chuyển cáo Lý đại gián, gián nghị đại phu có nghe nói chính sự quyền lực, cũng chính là thẩm duyệt tấu chương, đây là quần thần đưa đến môn hạ tỉnh tấu chương, môn hạ tỉnh cấp sự trùng, đã bác bỏ qua. Ngụy công nói để lấy tới, để ngài qua xem qua. Lý Mô trong lòng hiểu rõ, làm cho đối phương đem tấu chương đặt ở bên cạnh trên bàn trà, cầm lấy tấu chương nhìn một chút. Bên trong có không ít là ngự sử đài tấu chương. Gián nghị đại phu cùng ngự sử đài lẫn nhau ngăn được. Ngự sử giám sát bách quan, gián nghị đại phu cũng tại hắn giám sát phạm vi bên trong. Gián nghị đại phu có nghe nói chính sự quyền lực, nói đúng là cùng chính sự có quan hệ sự vụ, gián nghị đại phu đều có thể nhúng tay. Ví dụ như quần thần tấu chương, gián nghị đại phu liền có thể đi đầu thẩm duyệt một lần. Nếu như gặp phải có nghi tấu chương, giáng nghị đại phu có thể lên một phần tấu chương, cùng phần tấu chương này cùng một chỗ hiện lên cho Lý Thế Dân. Lý Mô nhìn một chút ngự sử đài tấu chương, phát hiện những tấu chương này nội dung lại lạ thường nhất trí, đều là bạch tội hắn. Đường bên dưới người nào dám xâm bản quan? Lý Mô không chút do dự khép lại tấu chương, đối với tên kia tiểu quan lại nói ra, ngự sử đài tấu chương ta không nhìn. Hướng Đức Khai nghe vậy, lúc này đem cùng ngự sử đài có quan hệ tấu chương thu hồi, thi lễ một cái, quay người rời đi. Hắn vừa mới chuyển thân chuẩn bị ra ngoài, phát hiện đứng ở cửa một tên người xuyên hồ phục, da trắng mỹ mạo thiếu nữ. Có thể tại trong cung xuyên hồ phục, hơn nữa còn cầm một cây roi ngựa, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, chỉ có một người, Cao Dương công chúa. Hướng Đức Khai giật nảy mình, liền vội vàng không người hành lễ nói, bái kiến Cao Dương công chúa điện hạ. Lý Mô lúc này cũng chú ý tới xảy ra bất ngờ thiếu nữ, nghe nói Hướng Đức Khai nói, thần sắc khẽ giật mình. Cao Dương công chúa, cho phòng di ái chụp mũ vị kia. Lý Mô nhìn qua đối phương, thấy đối phương cũng nhìn đến mình, lúc này đứng người lên. Còn không đợi hắn hành lễ, Cao Dương công chúa cười lạnh một tiếng, "Lý Mô, chào ngươi đại quan đi à. Làm sao lớn như vậy mùi thuốc súng?" Lý Mô có chút kỳ quái, đây thái độ giống như là tới tìm hắn phiền phức. Vấn đề là không trêu vào nàng. Hôm nay trước đó, bọn hắn chưa từng gặp mặt. Chẳng lẽ là vì trưởng tôn vô kỵ sự tình mà đến? Nàng cùng trưởng tôn vô kỵ không thân chẳng quen, đến phiên nàng cho trưởng tôn vô kỵ ra mặt. Lý Mô nghĩ nửa ngày, không nghĩ minh bạch, liền không nghĩ nhiều nữa, mặc dù đối phương thái độ không tốt, nhưng là phía bên mình không thể thất lễ, bằng không thì dễ dàng bị người nắm cắn, đi ra phía trước, chắp tay nói, gặp qua Cao Dương công chúa điện hạ. Cao Dương công chúa nâng lên nắm roi ngựa trắng non tay nhỏ, thản nhiên nói, không cần, ngươi đại lễ, ta không chịu nổi. Lý Mô động tác một trận, kẻ đến không tiện à, trầm ngâm nói ra, công chúa điện hạ là vì Ngụy công mà đến. Ngụy công ở chính giữa sách bớt, công chúa điện hạ chờ một lát phút chốc. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về hướng Đức Khai, hướng lệnh sử, đi gọi Ngụy công trở về. Hướng Đức Khai vội vàng ứng tiếng nói, nặng. Cao Dương công chúa nâng tay lên cánh tay, ngăn lại hướng Đức Khai, nhìn chăm chú lên Lý Mô, nói ra, ta không phải đến tìm Ngụy công, là tới tìm ngươi. Lý Mô lần nữa trầm ngâm, lắc đầu nói, Cao Dương công chúa nếu là tìm ta, đó chính là tìm nhầm người. Ta lần đầu làm quan, còn chưa quen thuộc gián viện sự vụ. Nếu là công chúa điện hạ muốn cầu cạnh ta, thì càng không nên tìm ta. Ta là gián nghị đại phu, chức trách là gián quân, không thể giúp ngươi bận điệu. Nói xong, Lý Mô mở ra bàn tay đối ngoài cửa, sau đó chắp tay nói công chúa điện hạ mời trở về đi. Cao Dương công chúa cười lạnh một tiếng, nói ngươi thật lớn quan uy, thật sự là không có nói sai, dám cho bản công chúa hạ lệnh chủ khách. Lý Mô nói, công chúa điện hạ nếu là không nguyện ý đi, vậy liền lưu tại đây. Ta còn có việc, cáo tử. Nhìn đến Lý Mô đi ra ngoài cửa, Cao Dương công chúa lần nữa giơ cánh tay lên, lần này ngăn cản hắn, hừ lạnh nói, ngươi hôm nay cái nào cũng đừng nghĩ đi. Lý Mô dừng chân lại, trực tiếp hỏi, công chúa điện hạ muốn làm gì? Cao Dương công chúa nhìn chằm chằm hắn nói, Ngụy công sở dĩ đảm nhiệm gián nghị đại phu, là bởi vì hắn có tài cán, cái gọi là năng lực, chính là hắn học thức bên bác, cho nên mới có thể làm được gián quân. Bản công chúa lại hỏi ngươi, ngươi có gì năng lực? Lý Mô thản nhiên nói, vậy hạ nơi đó đã có kết luận, công chúa điện hạ nếu có nghi vấn, không nên tới môn hạ tỉnh gián viện, mà hẳn là đi trước mặt bệ hạ, hỏi cho ra nhẽ. Cao Dương công chúa quát lớn, bản công chúa liền muốn hỏi ngươi, ta cũng không phải bán đậu xanh. Lý Mô nhìn chăm chú lên Cao Dương công chúa, cảm giác nàng giống như là cầm lấy một bồi đậu xanh, bóp nát thành phan, chất vấn hắn rõ ràng bán là bột đậu, vì cái gì nói là đậu xanh? Lý Mô nói ra, nếu ta không tài, bệ hạ cũng sẽ không trao ta gián nghị đại phu. Câu trả lời này, công chúa điện hạ còn hài lòng? Bản công chúa không hài lòng. Một bộ đó là bột đậu thái độ Cao Dương công chúa hừ lạnh một tiếng, nói ra, bản công chúa muốn ngươi trả lời một vấn đề. Không cho Lý Mô cự tuyệt cơ hội, Cao Dương công chúa trực tiếp hỏi, luận ngữ có dạng này thứ nhất, nội dung là tề cảnh công hỏi chính tại Khổng Tử. Khổng Tử đáp nói quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử đây quân quân thần thần phụ phụ tử tử, giải thích như thế nào? Lý Mô ánh mắt thâm thúy nhìn đến Cao Dương công chúa, thả ngươi ba ngựa, ngươi không đi, thì nên trách không được ta. Tại chỗ đứng vững, bắt đầu tụ lực nói, đây là quân vi thần cường, phụ vi tử cường. Cao Dương công chúa lại hỏi, đây thần thần giữa, lý giải ra sao? Lý Mô chỉ nàng, vừa chỉ mình, hồi đáp, công chúa là thần, ta cũng là thần, thần cùng thần giữa cũng có khác biệt. Cao Dương công chúa hai tay chắp sau lưng, ngựa khí thẳng nhiên nói, xem ra ngươi là có mấy phần lý giải. Không tệ, thần thần hai chữ, một cái phía trước, một cái ở phía sau, một cái ở trên, một cái tại hạ. Giống như ngươi cùng lại bộ thượng thư trưởng tôn vô kỵ đồng dạng, trưởng tôn vô kỵ lớn tuổi, tại trước ngươi, ngươi là văn bối, tại trưởng tôn vô kỵ sau đó. Lại bộ thượng thư vì chính tam phẩm, tại ngươi bên trên, ngươi cái này giáng nghị đại phu vì chính ngũ phẩm bên trên, quan giai phẩm cấp, tại hắn phía dưới. Cao Dương công chúa nhìn chăm chú Lý Mô, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hậu đả trưởng tôn vô kỵ, là phạm thượng, đó là không phù hợp quy tắc. Đã là không phù hợp quy tắc, liền nên nhận trừng phạt. Chương 48, tức khóc Cao Dương công chúa. Lý Mô, ngươi tại nghẹn nào cái gì? Ngươi khóc cái gì khóc? Chương 48, tức khóc Cao Dương công chúa. Lý Mô, ngươi tại nghẹn nào cái gì? Ngươi khóc cái gì khóc? Lý Mô khẽ gật đầu nói, công chúa điện hạ giải thích thần thần giải thích rất tốt, ta rất tán thành. Cao Dương công chúa nheo lại đôi mắt nói, ngươi thừa nhận mình sai. Lý Mô lắc đầu nói, ta cảm thấy, không phải ta sai rồi, sai là công chúa điện hạ. Cao Dương công chúa đôi lông mày nhíu lại, rủ xuống đôi tay, nắm chặt roi ngựa, đọc nhấn rõ từng chữ nói, ta sai rồi. Ta sai ở đâu? Nói không nên lời cái nguyên cớ, hôm nay bản công chúa để ngươi không ra được cánh cửa này. Nhìn đến nàng một mặt tàn khốc, Hướng Đức Khai âm thầm vì Lý Mô lau vệt mồ hôi, vị chủ nhân này thế nhưng là có tiếng trong mắt vò không vào hạt cát. Trong cung phạm qua sai lầm nô tỳ đều chịu qua nàng roi. Mặc dù chưa nghe nói qua nàng dùng roi quất triều thần, nhưng lấy nàng tính cách, chỉ cần đối phương có lỗi, nàng tuyệt đối dám quất. Lý Mô giờ phút này ngược lại không chút hoang mang chắp hai tay sau lưng, ngữ khí không nhanh không chậm nói, công chúa điện hạ chỉ nói thần thần quá mức phiến diện, thần thần trước đó còn có quân thần. Bệ hạ cùng công chúa điện hạ là cha con, cũng là quân thần, quân tại thần trước, thần tại quân về sau, cha tại con trước, con tại cha sau. Bởi vậy, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, cha dây bằng giả vòng, con không thể không vòng, là vì quân vi thần cường, phụ vi tử cường. Bệ hạ chi ngôn, đối với thần tử đến nói, là ý chỉ, đối với công chúa điện hạ tới nói, càng là dạy bảo. Lý Mâu ngữ khí một trận, nhìn chăm chú lên Cao Dương công chúa, nói ra, bệ hạ đã mở miệng, tạm đại hàng chỉ, đặc xá tại ta. Công chúa điện hạ không nghe, tới đây đối với ta hỏi khó, đây gọi cái gì? Thân là thần tử, không nghe ý chỉ, là vì bất trung, thân là nữ nhi, không nghe phụ thân dạy bảo, là vì bất hiếu. Dựa theo công chúa điện hạ ý tứ, ta nếu là không phù hợp quy tắc, công chúa điện hạ chính là bất trung bất hiếu. Lý Mô thản nhiên nói, đã là bất trung bất hiếu, công chúa điện hạ có phải hay không cũng hẳn là nhận trừng phạt. Ngươi, Cao Dương công chúa sắc mặt đại biến, nâng tay lên chỉ, một bên chỉ vào Lý Mô, một bên trừng mắt nhìn hắn. Lý Mô không sợ chút nào, sắc mặt bình tĩnh cùng nàng đối mặt. Thật là lợi hại há miệng, không hổ là bệ hạ chọn gián nghị đại phu. Hướng Đức Khai ở bên cạnh âm thầm tắt lưỡi. Hắn nhìn thoáng qua Cao Dương công chúa, phát hiện Cao Dương công chúa trên mặt tràn đầy tức giận chi sắc, nhưng cũng không có bởi vì nổi giận mà cầm roi quật Lý Mô. Cao Dương công chúa khí ngực chập trùng không chừng, dùng một hồi lâu tỉnh táo lại, bác bỏ nói, bản công chúa cũng không có nói, phụ hoàng ta đặc xá ngươi không đúng. Cho nên, bản công chúa không phải bất trung, bản công chúa cảm thấy phụ hoàng ta đặc xá rất đúng, cho nên, bản công chúa không phải bất hiếu. Cao Dương công chúa chắc chắn nói, bởi vậy, lời này của ngươi, nói không đúng. Lý Mâu nghe vậy, nhàn nhạt cười nhạt nói, công chúa điện hạ nếu là cảm thấy ta nói không đúng, cái kia công chúa điện hạ nói, cũng là không đúng. Công chúa điện hạ cũng không phải là bất trung bất hiếu, vậy ta, cũng không phải không phù hợp quy tắc. Cao Dương công chúa quát lớn, phụ hoàng ta đặc xá ngươi, là hắn quang dùng, nhưng ngươi thân là thật tử, không thể không bản thân tỉnh lại. Trường tôn vô kỵ là lại bộ thượng thư, đại biểu là triều đình mặt mũi, đồng thời, hắn cũng là hoàng hậu huynh trưởng, thái tử cùng ngụy vương cứu cứu, cùng phụ hoàng ta, là quan hệ thông gia, cũng đại biểu hoàng gia mặt mũi. Ngươi một tát này, để triều đình mặt mũi mất hết, ta có thể bất luận, bởi vì triều đình tự có công luận, nhưng là, ngươi để hoàng gia mất hết mặt mũi, ta nhất định phải đến quản. Cao Dương công chúa nhìn hắn chằm chằm nói, bản công chúa tới đây, đó là đốc thúc ngươi tỉnh lại. Lý Mô hỏi, như thế nào tỉnh lại? Cao Dương công chúa chỉ Lý Mô khuôn mặt, lạnh giọng nói ra, trưởng tôn vô kỵ mặt, bị ngươi quản hóa trang con không có gì phân biệt. Cho nên, ngươi đến giống như hắn. Không, để chứng minh ngươi khắc sâu tỉnh lại, hai ngươi bên cạnh mặt đều phải cùng trưởng tôn vô kỵ đồng dạng. Lý Mô quả quyết cự tuyệt nói, làm không được. Cao Dương công chúa nheo lại đôi mắt, bản công chúa nói, là đến đốc thúc ngươi tỉnh lại, ngươi không phải làm không được, ngươi là không chịu làm, đã ngươi không chịu làm, cái kia bản công chúa giúp ngươi làm. Nói xong, nàng xuề bàn tay ra, vô hướng Lý Mô khuôn mặt. Đột nhiên, Lý Mô nâng bàn tay lên, đột nhiên bắt lấy Cao Dương công chúa cổ tay. 3. Cao Dương công chúa nhìn đến bản thân bị bắt lấy cổ tay, sửng sốt một chút, trong cung lâu như vậy, chưa hề có người dám đối với hắn như vậy, dựng thẳng lên đôi mi thanh tú, tức giận nói, Lý Mô, ngươi dám hoàn thủ. Ngươi biết bản công chúa là ai chăng? Lý Mô nhìn chăm chú nàng nói, vậy ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là bệ hạ chỗ trao, chính ngũ phẩm bên trên gián nghị đại phu, chính là mệnh quan triều đình. Cao Dương công chúa mắng, ngươi chính là một không thần. Lý Mô cười lạnh nói, ta nếu là không phù hợp quy tắc, công chúa điện hạ đó là bất trung bất hiếu. Cao Dương công chúa phẫn nộ, ngươi đối bản công chúa vô lễ, đó là đại bất kính. Lý Mô quát lớn, ngươi đối với mệnh quan triều đình độc thủ, đó là mưu phản. Cao Dương công chúa khẽ giật mình, trừng to mắt, dùng cái tay còn lại bàn tay lấy mình, bản công chúa mưu phản. Lý Mô nói năng rành mạch nói ra, giáng nghị đại phu, chức trách là giáng quân, mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến giang sơn xã tắc, ngươi đối với giáng nghị đại phu độc thủ, chính là mưu nguy xã tắc, đại đường luật pháp trở có văn bản rõ ràng, mưu nguy xã tắc giả, lấy mưu phản tội luận xử, ngươi không phải mưu phản, lại là cái gì? Còn có, thiên tử ý chỉ, ngươi không nghe theo, chính là đối với bệ hạ cực độ thất kính, y theo đại đường luật pháp, lúc này lấy đại bất kính luận xử, bởi vậy, ngươi không chỉ có mưu phản, ngươi còn đại bất kính. Lý Mô dựng thẳng lên ba ngón tay, nói ra, ngoài ra, công chúa điện hạ còn phạm không ngờ chi tội. Công chúa điện hạ muốn đem ta quạt cùng trưởng tôn thượng thư đồng dạng, văn võ bá quan đem lấy tinh mắt cỡ nào đợi ta? Ta còn như trên triều đình đặt chân. Công chúa điện hạ cách làm, cùng đem ta chém thành muôn mảnh có cái gì hai loại? Công chúa điện hạ ngoại trừ bất trung bất hiếu, mưu phản không ngờ đại bất kính bên ngoài, chỗ phạm thập ác chi tội, còn phải thêm một đầu bất nghĩa. Lý Mô dựng thẳng lên bốn cái ngón tay, ngựa khí lạnh xuống, bệ hạ ngoại trừ trao ta giáng nghị đại phu, còn để ta dạy bảo thái tử chính là thái tử, ngươi ẩu đả thái tử lão sư, ngươi chính là bất nghĩa. Nói xong, Lý Mô càng nắm chặt Cao Dương công chúa cổ tay, đột nhiên đưa nàng kéo đến bên người, nhìn chăm chú nàng, nghiêm nghị trách cứ, giống như ngươi người kiểu này, còn nói cái gì vì hoàng gia mặt mũi? Ngươi chính là bại hoại hoàng gia mặt mũi người kia. Cao Dương công chúa ngày bình thường bị Lý Thế Dân che chở yêu mến, chưa từng bị người như vậy nghiêm nghị trách cứ qua, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, thấp giọng nghẹn ngào đứng lên. Lý Mô lông mày nhíu lại, vừa rồi phách lối khí diễm đi đâu, nghiêm nghị quá to, ngươi tại nghẹn ngào cái gì? Ngươi khóc cái gì khóc? Công chúa điện hạ, thu hồi ngươi bộ này không có tiền đồ bộ dáng. Cao Dương công chúa tức khóc nói, Lý Mô, ngươi chờ, ta muốn đi tìm phụ hoàng ta. Lý Mô lần nữa đưa nàng kéo đến bên người, khoảng cách gần nhìn chằm chằm nàng, nói ra, đúng dịp không phải, ta cũng muốn đi diện thánh. Bất quá trước đó, công chúa điện hạ, ta muốn trước dẫn ngươi đi một chuyến ngự sử đài. Chương 49, ngự sử đài đến. Vậy các ngươi liền một khối chết. Chương 49, ngự sử đài đến. Vậy các ngươi liền một khối chết. Cao Dương công chúa nghe vậy toàn thân chấn động, nghe ra hắn dụ ý, ngừng lại tiếng nghẹn ngào, hốc mắt đỏ bừng trừng mắt Lý Mô nói, ngươi là muốn lôi kéo bản công chúa dạ phố. Lý Mô cũng không có phủ nhận, mà là hỏi ngược lại, công chúa điện hạ muốn ta cùng trưởng tôn vô kỵ đồng dạng, cùng mang ta dạo phố có gì khác? Ta đem công chúa điện hạ sử dụng biện pháp, dùng tại công chúa trên người điện hạ, công chúa điện hạ làm sao lại không muốn? Lý Mô nhìn đến nàng nói, chẳng lẽ trong mắt ngươi, người khác phạm lỗi, trong mắt ngươi có thể vò không vào hạt cát, ngươi phạm sai lầm, liền có thể xem như vô sự phát sinh. Bệ hạ đó là như vậy dạy ngươi cách đối nhân xử thế. Cao Dương công chúa cảm xúc kích động nói, ngươi không nên đem chuyện gì đều hướng phụ hoàng ta trên thân kéo. Lý Mô quát lớn, ngươi là bệ hạ công chúa, ngươi làm sai sự tình, ta tự nhiên muốn tìm bệ hạ. Cái này rất giống trên phố bách tính hài tử, cho tới tai họa, không ai sẽ cùng hài tử so đo, đều là đi tìm đại nhân. Chúng ta đi trước ngự sử đài, sau đó đi diện thánh. Mời đi, công chúa điện hạ. Lý Mô mở ra tay, đối gián viện cửa phòng bên ngoài, nhìn chăm chú lên Cao Dương công chúa nói, đương triều công chúa, đối với gián nghị đại phu ra tay đánh nhau, ý đồ hắn thân bại danh liệt, xấu hổ vô cùng, chỉ này một điểm, ngự sử đài ngự sử, há có thể ngồi yên không lý đến? Nếu là bọn họ ngồi yên không lý đến, đó là dung túng công chúa hành hung, bọn hắn đó là thất trách. Cao Dương công chúa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, không đi. Ngự sử giám sát bách quan, bản công chúa không phải quan, ngự sử không quản được bản công chúa trên đầu. Lý Mô thản nhiên nói, ngự sử không chỉ có giám sát bách quan, còn nghe phong thanh tấu sự tình, bọn hắn biết việc này mà không tấu lên, đó là thất trách. Bọn hắn dám làm như vậy, ta cái này gián nghị đại phu sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cao Dương công chúa ngữ khí một nghẹn, trong lúc nhất thời lại đối với Lý Mô không có biện pháp, đồng nhiên linh cơ khẽ động, nhìn về phía đứng tại cửa môn hạ tỉnh trung niên tiểu quan lại, nói ra, ngươi mau đem Ngụy công tìm đến. Hướng Đức Khai đang muốn hành lễ đồng ý, đồng nhiên nhìn thấy Lý Mô quăng tới ánh mắt, lúc này đem đồng ý nói nuốt trở về. Mặc dù Cao Dương công chúa thân phận cao quý, nhưng là Lý Mô hỏa lực mãnh liệt ta huyền quan bất như hiện quản, Hướng Đức Khai tức thời đứng tại chỗ, chờ lấy Lý Mô chỉ thị. Lý Mô thu hồi ánh mắt, nhìn đến Cao Dương công chúa, từ tốn nói, công chúa điện hạ không phải môn hạ tỉnh người, mạng ngươi làm hắn, đó là tham gia vào chính sự, cho nên hắn không biết nghe ngươi. Lý Mô lần nữa chỉ vào gián viện bên ngoài phòng, nói ra, mời đi, công chúa điện hạ. Cao Dương công chúa buồn bực nói, bản công chúa không đi ngự sử đài. Lý Mô hỏi, làm sao? Sợ mất mặt. Thấy Cao Dương công chúa không lên tiếng, một độ ngầm thừa nhận bộ dáng, Lý Mô cũng không có đến đây dừng tay. Đánh cho một quyền mở miệng cho trăm quyền đến, hôm nay không đem Cao Dương công chúa thu phục, ngày khác còn không biết lại đến cái gì công chúa tìm hắn để gây sự. Lý Mô thản nhiên nói, đã công chúa điện hạ không muốn đi ngự sử đài, cũng được, ta để ngự sử đài người tới. Nói xong, Lý Mô nhìn về phía môn hạ tỉnh tiểu quan lại hướng Đức Hai, nói ra, ngươi lập tức đi ngự sử đài, đem ngự sử mời đến. Liên nói, công chúa điện hạ tới môn hạ tỉnh, cùng ta cai vã. Bọn hắn biết, tự sẽ tới. Ngự sử đại người, hôm nay tại tảo triều bên trên ăn thua thiệt ngầm, bọn hắn hiện tại ước gì hắn bày ra sự tình, bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần bọn hắn biết công chúa điện hạ đại náo môn hạ tỉnh gián viện, liền nhất định sẽ tới giúp đỡ công chúa điện hạ bãi. Nghĩ đến tảo triều bên trên, những cái kia ngự sử đối với hắn nổi loạn, còn biết tấu chương vạch tội hắn, hôm nay ngay cả bọn hắn cùng nhau thu thập. Nặc. Hướng Đức Khai lên tiếng đây, quay người nhanh chân đi ra gián viện sảnh. Cao Dương công chúa thấy thế, cúi đầu, giữ im lặng đi theo. Nhưng mà, nàng vừa phóng ra bước chân, Lý Mô âm thanh liền truyền vào trong tai, công chúa điện hạ, đi đâu? Cao Dương công chúa bước chân dừng lại, biết chưa pháp lặng lẽ chạy đi, xoa xoa trên gương mặt nước mắt, nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi quản được sao? Lý Mô quả quyết tiến lên, đứng tại cổng, giống như cánh cửa đồng dạng, ngăn trở Cao Dương công chúa đường đi, nhìn chằm chằm nàng nói, công chúa điện hạ đại náo môn hạ tỉnh gián viện, muốn như vậy đi không thể được. Cao Dương công chúa nghe vậy, lúc này nắm chặt roi ngựa, kêu lên, ngươi tránh ra, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Lý Mô nhìn thấy nàng nâng lên roi ngựa, cười lạnh một tiếng, nói ra, công chúa điện hạ nếu là muốn động roi ngựa, đại khái có thể động thủ thử một chút, đến lúc đó dân gian truyền ra công chúa hậu đã gián nghị đại phu, hoàng gia mặt mũi mất hết thời điểm, ta nhìn ngươi kết cục như thế nào. Kết quả này, cùng công chúa điện hạ muốn thay hoàng gia tìm về mặt mũi dự tính ban đầu, không giống nhau à. Cao Dương công chúa cắn môi, buông xuống nắm roi ngựa tay, nàng lần này tới, là đến tìm về hoàng gia mặt mũi, không phải là vì đánh hắn, nếu là đánh hắn, mình nhưng là không còn sửa lại, tâm lý lại có chút tức không nhịn nổi, khi tiếng nói, ta tứ ca nói ngươi miệng lưỡi bén nhọn, thật sự là nói đúng. Ngụy Vương. Lý Mô trong lòng bừng tỉnh, thì ra như vậy là Ngụy Vương khuyến khích nàng tới tìm ta phiền phức. Thì ra là thế, Ngụy Vương là thấy mình giúp Lý Thừa Cản chiếm được quốc tử giám dạy học việc phải làm, cảm thấy gây bất lợi cho hắn, muốn đem mình từ Lý Thừa Cản bên người đuổi đi. Bận tâm nát phổi. Lý Mô âm thầm xách một tiếng, bất động thanh sắc, không còn đi để ý tới Cao Dương công chúa, nhìn chăm chú lên ngoài cửa. Cao Dương công chúa thấy đi không được, lại không thể đối với Lý Mô độc thủ, không phải là bởi vì không dám, là sợ hai Lý Mô thực biết hoàn thủ, chỉ có thể ngậm miệng, mọc lên một ngạt. Qua rất lâu, cổng vang lên một trận tiếng bước chân. Lý Mô cùng Cao Dương công chúa đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Hướng Đức Khai mang theo 30 tuổi ra mặt, người xuyên hồng bảo quyền vạn kỷ hướng bên này đi tới. Tại quyền vạn kỷ sau lưng, còn đi theo ba người, đều là chừng 30 tuổi. Hai người mặc lục bảo thị ngự sử, một tên người xuyên thanh bảo giám sát ngự sử. Quyền bạn kỷ nhìn thấy đứng tại cổng hướng bên này trông lại Lý Mô, hừ lạnh một tiếng, coi như không có nhìn thấy hắn, nhìn qua gián viện sảnh bên trong Cao Dương công chúa, mang theo ba tên ngự sử bước nhanh tới, chắp tay hành lễ nói, công chúa điện hạ, chúng thần tới trộm, mong rằng thứ tội. Cao Dương công chúa yên lặng nhẹ gật đầu, lấy đó đáp lại. Quyền bạn kỷ ngồi thẳng lên, đi đến Lý Mô bên người, trách cứ, Lý Mô, ngươi là gan thật lớn, dám chống đối công chúa. Lý Mô nhíu mày, các ngươi ngự sử, nghe phong thanh tấu trước đó, có thể hay không trước giải một cái đi qua? Có phải hay không có người nói một câu, Mộ Mô đại thần tạo phản, các ngươi liền tin coi là thật? Quyền bạn kỷ âm thanh lạnh lùng nói, ngự sử nghe phong thanh tấu sự tình, đây điểm quy củ, ngươi cũng không hiểu. Lý Mô hỏi ngược lại, ta bây giờ nói quyền trung thừa tạo phản, ngươi có phải hay không muốn vạch tội ngươi mình một bản? Đứng tại phía sau hắn trung niên lục bảo thị ngự sử quá to, cái kia có thể giống nhau sao? Lý Mô nhìn hắn một cái. Đối phương âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là ngự sử đại thị ngự sử, Đường Lâm. Lý Mô nhìn chằm chằm hắn nói, ta nói quyền trung thừa tạo phản, các ngươi ngự sử không tin, vậy ta phái người nói cho các ngươi biết, công chúa điện hạ tại đây cùng ta khắc khẩu, các ngươi làm sao lại tin? Ta nói, các ngươi ngự sử đều nhận nghe. Đường Lâm nghe vậy, ngữ khí một nghẹn, im lặng nhìn về phía Quyền Bạn Kỷ. Quyền Bạn Kỷ đã tại Tảo Triều bên trên lĩnh giáo qua Lý Mô công phu miệng, biết được hắn miệng lưỡi bén nhọn, am hiểu đối với biện, cùng hắn miệng lưỡi chi tranh, đó là tự tìm phiền phức. Suy nghĩ mấy giây, đem ánh mắt nhìn về phía Cao Dương công chúa, hỏi, công chúa điện hạ, Lý Mô có hay không chống đối ngươi? Cao Dương công chúa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, Lý Mô hắn ở đâu là chống đối, hắn là muốn bản công chúa chết. Quyền Trung Thừa nghe vậy sững sờ. Chống đối nói, ngược lại là có khả năng, nhưng là muốn ngươi chết, rất không có khả năng a. Ba tên ngự sử sinh lòng nghi hoặc. Ngươi đến tìm Lý Mô phiền phức, làm sao lại thành Lý Mô muốn ngươi chết? Quyền Bạn Kỷ trăm mối vẫn không có cách giải, truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 50, các ngự sử, Lý Mô điên ư, hắn muốn công chúa chết. Chương 50, các ngự sử, Lý Mô điên ư, hắn muốn công chúa chết. Cao Dương công chúa ngậm miệng, không biết như thế nào mở miệng. Lý Mô thấy nàng không nói lời nào, liền trực tiếp nói ra, công chúa điện hạ cảm thấy ta để hoàng gia mất đi mặt mũi, chạy tới muốn đánh ta mặt. Quyền Bạn Kỷ nhìn đến hắn trắng non khuôn mặt, cau mày nói, ngươi mặt mũi này không có sưng. Lý Mô nhìn thấy hắn nói, sưng lên, còn muốn các ngươi tới đây làm gì? Ta phái người gọi các ngươi tới, là bởi vì các ngươi ngự sử có nghe phong phanh tấu sự tình quyền lực, ta cần các ngươi đem nơi này sự tình viết thành dân sớ, thượng trình bệ hạ. Đường Lâm cười nhạo nói, không cần ngươi nói, chúng ta cũng biết làm. Quyền Bạn Kỷ thản nhiên nói, không tệ, viết tấu chương sự tình, không cần ngươi nhọc lòng. Lý Mô nói, nhưng các ngươi biết được đạo làm như thế nào viết? Quyền Bạn Kỷ nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi chống đối công chúa, liền điểm này, ngự sử đài mỗi cái ngự sử liền có thể viết 1000 tự. Lý Mâu nên tiếp hắn ánh mắt, hỏi ngược lại, cái kia công chúa bất trung bất hiếu bất nghĩa, như phản không ngờ đại bất kính, còn có can thiệp triều chính, đây 7 cái có tội, các ngươi đến biết bao nhiêu chữ? Quyền Bạn Kỷ nghe vậy, sắc mặt đại biến, công chúa như phản. Mặt khác ba tên ngự sử cũng là giật nảy mình, đây không kéo con bê sao? Nhưng vào lúc này, Cao Dương công chúa buồn bực nói ra, Lý Mâu nói dáng nghị đại phu mỗi tiếng nói cử động, liên quan đến Giang Sơn xã tắc, ta đối với dáng nghị đại phu độc thủ, làm mưu nguy xã tắc, y theo đại đường luật pháp, lúc này lấy mưu phản tội luận xử. Quyền Bạn Kỷ hít vào một ngụm khí lạnh, lớn như vậy mũ. Không đúng. Đường Lâm phủ định nói, công chúa điện hạ vì hoàng gia ra mặt, đây là trung quân, vị bệ hạ nói thẳng, đây là chí hiếu, làm sao có thể nói ngươi bất trung bất hiếu. Cao Dương công chúa lúc này không dám dùng nắm roi ngựa tay chỉ Lý Mô, liền dùng cái tay còn lại bàn tay lấy hắn, nói ra, Lý Mô nói ta thân là nhi thần, không nghe ý chỉ, là vì bất trung, thân là nữ nhi, không nghe phụ thân dạy bảo, là vì bất hiếu. Một tên khác giám sát ngự sử hỏi, đại bất kính đâu? Cao Dương công chúa nói, thiên tử ý chỉ, ta không nghe theo, đó là đại bất kính. Quyền Bạn Kỷ cau mày nói, thủ đoạn giết người tàn nhẫn, vi phạm nhân đạo, là vì không ngờ có thể nào đem cái này tội danh đặt ở công chúa trên người điện hạ. Cao Dương công chúa đáp lại nói, Lý Mô nói, ta đem hắn quật cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng dạng, hắn liền thân bại danh liệt, vô pháp trên triều đình đặt chân, cùng đem hắn chém thành muôn mảnh không có gì khác biệt. Một tên khác thị ngự sử hỏi, bất nghĩa đâu? Cao Yến công chúa nói, phụ hoàng ta để Lý Mô dạy bảo thái tử là thái tử, ta ẩu đả thái tử lão sư, đó là bất nghĩa. Quyền Bạc Kỷ, Đường Lâm cùng hai gã khác ngự sử đồng thời mắt thả dị sắc nhìn về phía Lý Mô. Bọn hắn vẫn là lần đầu gặp, có khi thần tử muốn mời đường triều công chúa chịu chết. Lý Mô hai tay chắp sau lưng, nhìn đến bọn hắn, nói ra, mấy vị ngự sử nếu là muốn xâm ta chống đối công chúa, bất kính hoàng gia, ta không ngăn trở, nhưng các ngươi nhớ kỹ, cũng phải đem công chúa điện hạ tội ác cùng nhau viết xuống đến, nếu không, đó là biết chuyện không báo, thất trách chi tội. Hắn ánh mắt từ bốn người trên khuôn mặt khẽ quét mà qua, nói tiếp, một cái hai cái thất trách thì cũng thôi đi, nhiều như vậy ngự sử đều thất trách, cái kia ngự sử đài thật sự không có tồn tại tất yếu. Ta nhất định bên trên mời bệ hạ xóa bỏ ngự sử đài, để cho các ngươi đám này ngự sử xấu hổ vô cùng. Nghe được Lý Mô nói, Quyền Bạn Kỷ, Đường Lâm cùng hai gã khác ngự sử toàn thân chấn động. Quyền Bạn Kỷ bỗng nhiên ý thức được, đây là Lý Mô thiết quỷ kế, đó là đem bọn hắn gọi tới làm cái chứng cứ phụ thêm. Cái này chứng cứ phụ thêm, không thể khi. Quyền Bạn Kỷ trong nháy mắt có chủ ý, đối Cao Dương công chúa nói, công chúa điện hạ, đây có phải hay không là cái hiểu lầm? Cao Dương công chúa ngầm hiểu, Quyền Bạn Kỷ là muốn giúp nàng giải vây, vội vàng gật đầu nói, đúng, là hiểu lầm. Quyền Bạn Kỷ thấy nàng như thế phối hợp, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đối Lý Mô nói ra, Lý Mô, ngươi cũng nghe thấy, đó là cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Lý Mô cười lạnh một tiếng, chỉ Cao Dương công chúa, nói ra, nói, là công chúa điện hạ nói, sự tình là nàng làm. Nói xong, hắn vừa chỉ hướng Đức Hai, từ tốn nói, ta cái này cũng có người chứng kiến công chúa điện hạ tại đây hành động, làm sao có thể nói là hiểu lầm. Cao Dương công chúa sắc mặt đỏ lên, không biết làm sao cãi lại, quay đầu nhìn về Quyền Vạn Kỳ. Quyền Vạn Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, Lý Mô, công chúa điện hạ đã lui một bước, ngươi sao dám được một tấc lại muốn tiến một thước? Lý Mô không chút khách khí bác bỏ nói, đó là bởi vì công chúa điện hạ không để ý tới. Nếu không phải ta có lý, hiện tại liền nên là ta thân bại danh liệt. Không để ý tới, mới lui lại một bước, có lý, hẳn dựa vào lý lẽ biện luận. Ta kèm chút thân bại danh liệt, rơi vào vực sâu vạn trượng, vô pháp trên triều đình đặt chân, ta thụ ủy khuất như vậy, chẳng lẽ ta không nên dựa vào lý lẽ biện luận? Lý Mô liếc nhìn đám người, nói năng rành mạch nói, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là công chúa điện hạ, ta liền nên đánh nát răng đi trong bụng ướt? Đó là các ngươi, không phải ta. Các ngươi biết hay không? Quyền Vạn Kỳ, Đường Lâm cùng hai gã khác ngự sử yết hầu một trận toán loạn. Không biết, đó là thất trách. Viết, đó là Sâm công chúa, Sâm vẫn là Cao Dương công chúa, người nào không biết Lý Thế Dân thương yêu nhất hai cái nữ nhi, một cái là Trường Lạc công chúa, một vị khác đó là Cao Dương công chúa. Sâm nàng, đó là động thủ trên đầu thái tuế. Thế nhưng là không biết, Lý Mô tất nhiên sẽ níu lấy điểm này không thả, liền thất trách hai chữ, đầy đủ bọn hắn chịu đủ quần thần chỉ trích. Thân là ngự sử, để ngự sử đài ném mặt mũi sự tình, bọn hắn không dám làm, cũng không thể làm. Thế nhưng, bây giờ bị Lý Mô cho giữ lấy. Đám người nhìn về phía Quyền Vạn Kỳ. Quyền Vạn Kỳ trầm mặc 2 giây, đột nhiên toàn thân cứng đờ, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, nhắm mắt lại, phanh mà một cái, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đám người giật nảy mình, Đường Lâm vội vàng tiến lên, ôm Quyền Vạn Kỳ, kêu lên, "Quyền trung thừa, Quyền trung thừa." Nhưng mà, mặc cho hắn làm sao kêu gọi, Quyền Vạn Kỳ đều nhắm mắt lại, bất tỉnh nhân sự. Đột nhiên, hắn cảm giác được, Quyền Vạn Kỳ ngón tay đụng phải hắn một cái, Đường Lâm trong nháy mắt hiểu được, Quyền Vạn Kỳ là đang giả bộ bất tỉnh, lập tức phối hợp hét lớn, "Quyền trung thừa chóng rồi, chúng ta nhanh đi thái y y tử." Nói xong, Đường Lâm cong lên Quyền Vạn Kỳ, liền muốn mang theo ngự sử rời đi gián viện sảnh. Nhưng vào lúc này, trước mặt bọn hắn, thêm một cái tráng kiện cánh tay. Dừng lại. Lý Mâu ngăn bọn hắn lại đường đi, nhìn bọn hắn chằm chằm nói, Quyền trung thừa chỉ là choáng, không phải chết rồi, trong thời gian ngắn, không đưa đến thái y y tử cũng không quan trọng. Ta mới vừa nói sự tình, chúng ta còn không có một cái kết quả. Đường Lâm cứng cổ nói, Quyền trung thừa hiện tại choáng. Lý Mô chỉ vào hắn, còn có phía sau hắn hai tên ngự sử, nói ra, không phải còn có các ngươi sao? Nói xong, hắn đối Đường Lâm nói, Quyền thị lang choáng, vậy thì ngươi đến biết. Đường Lâm nghe vậy, sắc mặt đại biến, đem Quyền Vạn Kỳ ném xuống đất, ngồi chồm hổm trên mặt đất khô khốc một hồi hẹ đứng lên, hẹ hẹ hẹ. Tại mọi người nhìn soi mói, hắn luôn khan đến sắc mặt đỏ lên, sau đó bịch một cái, ngã trên mặt đất, không lúc đích. Lý Mô lông mày nhíu lại, choáng thật là đúng lúc à, hắn nhìn về phía hai người khác, nói ra, bọn hắn hai cái choáng, vậy cũng chỉ có ngươi. Lý Mô nhìn qua tên kia trung niên thị ngự sử, hỏi, ngươi họ gì a? Tên kia trung niên thị ngự sử trầm mặc 2 giây, lập tức cả người giống như bao tải đồng dạng, thẳng tắp hướng phía sau một nằm, bịch ngã trên mặt đất. Nhìn thấy Lý Mô quăng tới ánh mắt, tên kia giám sát ngự sử nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất giả chết ba tên lãnh đạo, đây là nghị hắn có nổi à? Cắn răng, nâng lên đôi tay, đem đỉnh đầu giải trí quan hái xuống, đưa cho Lý Mô, nói ra, cái này quan, ta không làm, giải trí quan thả đây, mời Lý đại gián hỗ trợ còn cho bệ hạ, cáo tử. Nói xong, hắn quay người bước nhanh rời đi gián nghị đại phu. Lý Mô nắm đối phương lưu lại giải trí quan, không có ngăn cản, quay đầu nhìn về trận mắt hốc mồm Cao Dương công chúa, đối nàng lộ ra một cái vô hại nụ cười. Chương 51, có người như vậy gián quân sao? Chương 51, có người như vậy gián quân sao? Cao Dương công chúa nhìn thấy Lý Mô hướng mình lộ ra nụ cười, tâm lý hoảng hốt. Giờ này khắc này, nàng triệt để phát hiện, căn bản không phải Lý Mô đối thủ. Thật là đáng sợ. Ngự sử đều tại trước mặt hắn choáng. Cao Dương công chúa tâm hoảng ý loạn, âm thanh mang theo vài phần run rẩy. "Lý Mô, ngươi mau đem các ngự sử đưa đến thái y y tử đi, ta đi." Nàng hiện tại rất muốn chạy trốn cách nơi này, trở về mình tầm điện, sau đó trốn vào ổ chăn. Nhưng mà, không đợi nàng xê dịch bước chân, Lý Mô âm thanh truyền vào nàng trong tai, "Công chúa điện hạ, ngươi không thể đi." Cao Dương công chúa chỉ vào nằm trên mặt đất Quyền Vạn Kỳ, Đường Lâm còn có một tên khác thị ngự sử, gấp giọng nói ra, ngươi nhìn những này ngự sử đều choáng. Lý Mô đem tên kia giám sát ngự sử lưu lại giải trí quan gác ở dưới nách, nhìn chăm chú Cao Dương công chúa, hỏi, công chúa điện hạ, ngươi cũng đã biết bọn hắn vì sao lại choáng ở chỗ này. Cao Dương công chúa cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vì cái gì? Lý Mô thản nhiên nói, bởi vì bọn hắn sợ. Nằm trên mặt đất giả chết Quyền Vạn Kỳ ba người, nghe vậy trong lòng thầm mắng cái kia chạy trốn giám sát ngự sử, thật không có tiền đồ, chút chuyện này cũng không dám đánh, dẫn đến bọn hắn bây giờ bị Lý Mô chế giễu. Lý Mô liếc nhìn trên mặt đất ba tên ngự sử, gặp bọn họ không có đứng lên ý tứ, muốn một chứa vào ngọn nguồn, quay đầu đối hướng Đức Khai nói ra, ngươi đi tìm mấy cái dương tới, đem ba vị này giả thành đến. Cao Dương công chúa trừng to mắt, đem ngự sử cất vào trong giường, đây là muốn làm gì, nhịn không được hỏi, không đưa bọn hắn đi thái y để tự sao? Lý Mô lắc đầu nói ra, bọn hắn chỉ là choáng, không phải chết rồi, một hồi liền có thể tỉnh lại, không cần thiết đưa thái y để tự, đem bọn hắn giả thành đến, đợi lát nữa ta muốn dẫn đi. Cao Dương công chúa nhìn đến hắn lại nhìn phía mình, trong lòng có chút bất an, ngươi muốn dẫn đi nơi nào? Lý Mô nhìn chăm chú lên nàng, nụ cười người vật vô hại nói, đương nhiên là đưa đến bệ hạ trước mặt. Công chúa điện hạ, mời đi. Nói đến, hắn chỉ gián viện bên ngoài phòng. Cao Dương công chúa cắn môi, nàng không muốn đi, nhưng là nàng rất rõ ràng, mình căn bản cự tuyệt không được, cự tuyệt Lý Mô hậu quả, đó là bị Lý Mô cưỡng ép lôi kéo đi phụ hoàng nơi đó. môn hạ tỉnh gián viện sảnh tại hoàng thành bên trong, khoảng cách hoàng cung có một khoảng cách, đây đoạn trong khoảng cách có không ít phủ nha. Chốc lát bị Lý Mô lôi kéo vào cùng, bị hoàng thành các quan lại nhìn thấy, không khác giêu phố thị chúng. Thế nhưng, cũng không thể đi theo hắn đi, Cao Dương công chúa vừa nghĩ tới Lý Mô cho mình liệt bảy đầu tội danh, đến phụ hoàng nơi đó, bị phụ hoàng trách tội làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Dương công chúa phát hiện, những này ngự sử giả chết thật là một cái biện pháp tốt, nhưng nàng lại không thể giống như bọn hắn giả chết, quá không thể diện, rụt cổ lại nói, ta run chân, đi không được. Lý Mô lông mày nhíu lại, vậy liền ủy khuất điện hạ. Hắn quay đầu đối hướng Đức Khai nói ra, lấy thêm một cái dương tới. Hướng Đức Khai muốn nói lại thôi, muốn khuyên hắn vài câu, nhưng nhìn đến Lý Mô quăng tới ánh mắt, lại tức thời đem lời nuốt trở vào, ôm quyền nói, nặng. Rất nhanh, Hướng Đức Khai mang theo 7 tên môn hạ tỉnh tiểu con lại, ôm lấy 4 cái hòm gỗ lớn mà đến. Lý Mô sai xử bọn hắn, đem quyền bạc kỷ, Đường Lâm cùng một tên khác thị ngự sử cất vào trong giường, lập tức nhìn về phía Cao Dương công chúa, thản nhiên nói, công chúa điện hạ, xin mời vào đi. Cao Dương công chúa cúi đầu nhìn đến cao hơn nửa người hòm gỗ lớn, ngậm miệng, không có lên tiếng, cũng không có động đậy. Lý Mô đi đến nàng trước mặt, trầm giọng nói ra, công chúa điện hạ nếu là không đi vào, ta cũng chỉ có thể lôi kéo ngươi đi gặp bệ hạ. Nơi này là hoàng thành, nếu là ta lôi kéo ngươi đi, chỉ sợ không thể diện, còn sẽ làm bị thương hoàng gia mặt mũi. Mà hết thảy này đều là công chúa điện hạ một tay tạo thành. Lý Mô nhìn chăm chú nàng, công chúa điện hạ nếu là thể diện, chính là tốt nhất, nếu là công chúa điện hạ không muốn thể diện, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Cao Dương công chúa nhìn đến hắn, nói ra, ngươi làm như vậy, phụ hoàng ta không tha cho ngươi, ta khuyên ngươi chớ tự lấy chán. Lý Mô thản nhiên nói, không cần công chúa điện hạ lo lắng. Nói tới cái mức này, Cao Dương công chúa đành phải buồn bực chui vào trong giường, cuộn mình đứng lên. Lý Mô quả quyết cài lên nắp vali, nhìn đến Hướng Đức Khai chờ 8 tên môn hạ tỉnh tiểu con lại, trầm giọng nói, các ngươi dơ lên cái giường, theo ta vào cùng. Nặc. Hướng Đức Khai chờ 8 tên môn hạ tỉnh tiểu quan lại kính sợ nhìn đến hắn, đồng thời ôn quyền nói. Lý Mô kẹp lấy tên kia giám sát ngự sử lưu lại giải trí quan, nhanh chân đi ở phía trước, mang theo 8 tên dơ lên giường lớn 8 tên môn hạ tỉnh tiểu con lại, tiến về hoàng cung. Đi đến xuất nhập hoàng cung Thừa Thiên môn chỗ, đám người không có chút nào ngoài ý muốn tại cửa ra vào bị 2 tên thị vệ ngăn lại. Trong đó một người trung niên thị vệ nhìn đến Lý Mô động tĩnh, thần sắc nghiêm nghị hỏi, Lý đại gián, ngươi đây là? Lý Mô thản nhiên nói, ta muốn vào cung gián quân. Trung niên thị vệ nhìn đến phía sau hắn môn hạ tỉnh tiểu quan lại nhóm khiêng đồ vật, cau mày nói, vì sao muốn mang cái dương? Lý Mô nhìn đến hắn hỏi, trong cung có quy định, không thể mang đồ vật gián quân sao? Trung niên thị vệ lắc đầu, này cũng không có, nhưng là, trong dương đồ vật, chúng ta cần tra một chút. Lý Mô gật đầu nói, có thể. Trung niên thị vệ bước nhanh đi đến hướng Đức Khai cùng một tên khác môn hạ tỉnh tiểu quan lại khiêng dương lớn trước mặt, mở ra nắp vali, nhìn thấy người xuyên hồng bào ngự sử trung thừa quyền bạn kỷ cùng chết đồng dạng, co quắp tại trong dương, con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn về phía Lý Mô, bên trong dương này làm sao chàng không phải thứ gì? Lý Mô gật đầu nói, trang đích xác thực không phải thứ gì. Một tên thanh niên khác thị vệ đi lên phía trước, nhìn thấy chứa ở trong dương người, giật nảy mình, như thế nào là cá nhân? Lý Mô trầm giọng nói, ngươi có thể làm hắn không phải người. Thừa Thiên môn bên ngoài, bỗng nhiên yên lặng không tiếng động. Rất lâu, trung niên thị vệ lấy lại tinh thần, nhìn về phía mặt khác 6 tên môn hạ tỉnh tiểu quan lại khiêng đến dương lớn, tiết hầu toán loạn mấy lần, hỏi, cái khác mấy cái dương cũng là? Lý Mô gật đầu nói, không sai. Thấy đối phương không lên tiếng, Lý Mô hỏi, ta có thể vào sao? Trung niên thị vệ vội vàng nghiêng người né ra, xin cứ tự nhiên. Lý Mô đối hắn chắp tay, liền dẫn dơ lên cái dương 8 tên môn hạ tỉnh tiểu quan lại, không có vào Thừa Thiên môn. Nhìn qua Lý Mô bóng lưng, thanh niên thị vệ đối bên người trung niên thị vệ nói ra, đây không hợp quy củ, chúng ta là không phải hẳn là ngăn lại. Trung niên thị vệ trừng mắt liếc hắn một cái, ngăn cái rắm, ngươi không thấy được trong dương trang là ai? Đó là ngự sử trung thừa. Lý Mô dám đem ngự sử trung thừa cất vào trong dương, ngươi đoán hắn có dám hay không đem ngươi ta cũng đặt vào? Làm sao, ngươi cũng muốn đi vào? Thanh niên thị vệ liên tục quát tay, lại nhịn không được lo lắng nói, bệ hạ có thể hay không trách tội? Trung niên thị vệ chắc chắn nói, chỉ cần không phải binh khí, chúng ta liền không có trách nhiệm. Nhưng ngươi nếu là ngăn lại Lý Mô, vậy chúng ta trách nhiệm nhưng lớn lắm. Nói xong, hắn thua tay nói, chúng ta liền coi không thấy được, tiếp tục đường chứ? Tên thanh niên kia thị vệ gật đầu nói, là. Mà lúc này, cam lộ điện bên trong, dương rồng ngự tọa bên trên, Lý Thế Dân tùy ý mà ngồi. Lý Thừa Càn cung cung kính kính đứng tại hắn bên cạnh. Phía dưới trên nệm lót, ngồi một tên người xuyên phi hồng quan bảo hơn 50 tuổi, tóc hoa dâm trùng láo niên người. Chính là Hoàng Văn Quán học sĩ, quốc tử giám thi nghiệp, Khổng Dĩnh Đạt. Khổng Dĩnh Đạt đầy mặt đủ cười, đối Lý Thế Dân tán dương lấy Lý Thừa Càn nói, bệ hạ, thái tử điện hạ hôm nay tại quốc tử giám quốc tử học đường giảng bài, gọi đám giám sinh mở rộng tầm mắt, cũng gọi chúng thần mở rộng tầm mắt. Thái tử điện hạ chỗ trao toán học chi thuật, không thể tầm thường so sánh, so tính chủ không biết cao minh bao nhiêu. Thái tử điện hạ, thật ứng câu kia ngạn ngữ, sĩ biệt tam nhật, lau mắt mà nhìn a. Ha 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 ha. Lý Thế Dân cười đến không ngậm miệng được, đầu cho Lý Thừa Càn một cái vui mừng ánh mắt. Lý Thừa Càn ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra nụ cười đắc ý. Lý Thế Dân cười tủm tỉm nói, Thừa Càn có thể có hôm nay tiến bộ, không thể rời bỏ hôm qua Lý Mô dạy bảo. Mặc dù Lý Mô tà dị một chút, nhưng kỳ tài học, ngươi cũng thấy đấy, thái tử tiến bộ, đó là chứng minh. Khổng Dĩnh Đạt trầm ngâm nói, thần đã nghe Lý Mô sự tình, nghĩ không ra, hắn còn quá trẻ, đang tính học thượng mặt, có như thế thành tích. Hắn nếu là có thể đến ta quốc tử giám, thần cũng không dám nghĩ, quốc tử giám hàng năm sẽ ra ngoài bao nhiêu nhân tài. Lý Thế Dân rất tán thành gật đầu, đúng vậy a, chớ cũng nghĩ như vậy. Bất quá, Lý Mô tâm tư không đang dạy trên sách, cho nên chấm mới trao hắn gián nghị đại phu. Khổng Dĩnh đặt chắp tay xu định nói, bệ hạ có mắt nhìn người, nghĩ đến Lý Mô tại gián ngôn bên trên, tất nhiên cũng có thành tích. Lý Thế Dân nuốt nuốt trong dâu, nói ra, hắn còn không có ở trước mặt gián quân qua, cũng không biết hắn được hay không. Nhưng vào lúc này, một tên thị vệ đi đến cửa điện bên ngoài, chắp tay nói, bệ hạ, gián nghị đại phu Lý Mô cầu kiến. Lý Thế Dân sửng sốt một chút, không nghĩ tới nhắc Tào Tháo đến, để hắn tiến đến. Chương 52, Lý Thế Dân, ai đem ngự sử chứa vào hộp bên trong? Chương 52, Lý Thế Dân, ai đem ngự sử chứa vào hộp bên trong? Tuân chỉ. Tên thị vệ kia lên tiếng, quay người đi đến một bên, đối tại cửa điện bên ngoài chờ Lý Mô nói ra, mời đến. Lý Mô chắp tay, lập tức tại Lý Thế Dân, Lý Thừa Cản, Khổng Dĩnh Đạt nhìn soi mói, dẫn hướng Đức Khai và một đám dơ lên cái Dương môn hạ tỉnh tiểu còn lại, đi đến. Thần gián nghị đại phu Lý Mô, bái kiến bệ hạ. Lý Thế Dân cười mỉm gật đầu, Lý Ái Khanh, miễn lễ bình thân. Lập tức hắn nhìn một chút tám tên môn hạ tỉnh tiểu quan lại thả xuống cái dương, cười ha hả nói, tới thì tới, làm sao còn mang lễ vật. Lý Thừa Càn lúc này đang vì Lý Mô đến cảm thấy mừng rỡ, nghĩ đến chờ một lát cùng hắn chia sẻ một cái mình quá trá, đột nhiên nhìn thấy tám tên môn hạ tỉnh tiểu quan lại, vậy mà từng cái đầu đầy mồ hôi, đầy mặt sợ hãi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, làm sao bọn hắn giống như là gặp quỷ giống như biểu lộ. Khổng Dĩnh Đạt lúc này cũng chú ý tới đây điểm, trên khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, Lý Mô âm thanh vang vọng cam lộ điện, bệ hạ, thần bất không tay mà đến, là vì giáng quân. Lý Thế Dân khẽ giật mình, nhịn không được cười lên, chỉ Khổng Dĩnh Đạt, nói ra, mới vừa chấm còn tại cùng Khổng Dĩnh Đạt Khổng Ái Khanh nói, ngươi chưa từng giáng quân, đảo mắt ngươi liền đến giáng quân. Lập tức, hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn giáng chấm cái gì? Lý Mô trước đối Khổng Dĩnh Đạt thi lễ một cái, lập tức nhìn qua Lý Thế Dân, nghiêm nghị nói, bệ hạ, thần giáng luôn, có thể sẽ bị tổn thương người. Lý Thế Dân không thèm để ý chút nào, đả thương người. Giáng nghị đại phu nếu là mở miệng không thương tổn người, chấm còn muốn giáng nghị đại phu làm gì? Giáng nghị đại phu, làm đó là mở miệng đả thương người sự tình. Nói đi, chấm không trách tội. Lý Mô chắp tay nói, bệ hạ thánh minh. Lập tức hắn ngồi thẳng lên, nên tiếp Lý Thế Dân ánh mắt, trầm giọng nói, bệ hạ, ngươi dạy nữ vô phương. Cam lộ điện bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lý Thừa Càn trợn mắt hốc mồm nhìn đến hắn. Khổng Dĩnh Đạt cũng là sững sờ, ngươi đây mở miệng có phải hay không quá hại người? Hai người đồng thời nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nụ cười lúc này cứng ở trên mặt, rất lâu lấy lại tinh thần, trừng trừng nhìn chăm chú Lý Mô, đọc nhấn rõ từng chữ nói, chấm dạy nữ vô phương. Ngươi đây không phải mở miệng đả thương người, ngươi là nói hiệu nói vượng. Lý Thế Dân sụ mặt bàn nói, Trâm Tương Thành công chúa, Nhữ Nam công chúa, Nam Bình công chúa, Liên An công chúa, Trường Lạc công chúa, Cao Dương công chúa, cái nào không phải khéo hiểu lòng người, vừa xinh đẹp lại thông minh, huệ chất lan tâm. Lý Mâu nghiêm túc nói, Cao Dương công chúa không phải. Lý Thế Dân nhịn không được mắng, đánh giắm. Cao Dương công chúa là chấm hòn ngọc quý trên tay, nhiều như vậy công chúa bên trong, chỉ có Cao Dương công chúa, khéo hiểu lòng người, vì chấm phân ưu. Nói xong, Lý Thế Dân hai tay chắp sau lưng, tại Lý Mô trước mặt một bên đi qua đi lại, một bên quát lớn, Lý Mô, ngươi sao dám nói Cao Dương công chúa nói xấu? Lý Mô lắc đầu nói, thần không phải đang nói Cao Dương công chúa nói xấu, thần là muốn nói nàng tội danh. Lý Thế Dân tức giận nói, nàng có tội tình gì tên? Chấm làm sao không biết? Lý Mô dựng thẳng lên bảy cái ngón tay, nói ra, Cao Dương công chúa tội danh có bảy, nhất viết bất trung, nhị viết bất hiếu, tam viết không ngờ, tứ viết bất nghĩa, ngũ viết như phản, sáu nói đại bất kính, thất viết can thiệp triều chính. Lý Thế Dân nghe vậy giận tím mặt, đối điện bên ngoài quát to, người đến. Hai tên người xuyên khải giáp thị vệ, sải bước đi tiến đến. Lý Thế Dân nổi giận đùng đùng chỉ vào Lý Mô nói, cho chấm đem hắn bắt lấy. Lập tức hắn quay đầu đối đứng ở một bên Quý Đình Anh quát to, Đình Anh, đao mang tới. Lý Thế Dân trừng mắt Lý Mô nói, chấm hôm nay muốn chém chết hắn. Lý Mô quay đầu nhìn thoáng qua hai tên thị vệ, âm thanh lạnh lùng nói, ai dám phụ cận? Ta chính là giáng nghị đại phu, đang tại giáng quân, ai như tiến lên, cũng đừng trách ta không khách khí. Hai tên thị vệ dừng chân lại, nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Mô cũng nhìn về phía Lý Thế Dân, dựng thẳng lên năm ngón tay, nói ra, bệ hạ, Ngụy Công cùng thần nói, giáng nghị đại phu có năm gián, nhất biết khuyên can, cái gọi là khuyên can, nói là không trực tiếp phê bình quân chủ khuyết điểm, mà là thông qua huyện chuyển ngôn ngữ, gián tiếp đưa ra ý kiến, sứ quân chủ tại lĩnh ngộ thâm ý sau tự mình sửa lại. Thần biết, hôm nay thần gián sự tình, khuyên can không cách nào làm cho bệ hạ lĩnh ngộ thâm ý, tự mình sửa lại. Nhị viết thuận gián, gọi là hắn chỗ không thể, không dám lịch mà gián chi, tắt thuận theo quân chỗ muốn, lấy khẽ nhúc nhích chi nói là khi thần tử cho rằng quân chủ nói chuyện hành động có sai thì, không khai thác xung đột chính diện, trực tiếp phản đối phương thức, mà là trước tỏ ra là đã hiểu cùng đồng ý, sau đó thuận theo quân chủ mạch suy nghĩ cùng yêu thích, dùng một loại không dễ dàng phát giác phương thức, dẫn đạo quân chủ, để chính hắn dần dần minh bạch trong đó đạo lý cùng tiềm ẩn nguy hại, cuối cùng chủ động vốn nắn sai lầm. Thần như khai thác tòa gián, đối với chuyện này chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Tam biết quân chủ, vị Trần Kỳ Quy Nhi chính kỳ sự nói là khi thần tử cho rằng quân chủ quyết sách hoặc nói chuyện hành động có sai lầm thì không dựa vào huyện chuyển khuyên can hoặc quanh co thuận gián, mà là trực tiếp dẫn ra cố định điều lệ chế độ, tiên vương chi pháp, lễ pháp điển cố, với tư cách quyền uy căn cứ đến bạch quân chủ cách làm không hợp quy củ, cũng đưa ra phải làm thế nào sửa lại, khiến cho trở về quỹ đạo. Bởi vì thần muốn gián là bệ hạ dạy nữ vô phương, nếu là chỉ dẫn ra pháp luật điều, còn lâu mới đủ gây nên bệ hạ coi trọng, bởi vì vương pháp đó là hoàng gia chi pháp, bệ hạ có hoàng gia chi pháp giải thích quyền, chắc chắn sẽ dùng cái này phản bắt thần, bởi vậy thần gián bệ hạ sự tình vô pháp áp dụng khuyên nhủ. Tứ viết gây nên gián, vị trí vật dĩ minh kỳ ý nói là gián nghị đại phu, thông qua trình một kiện vật phẩm, hoặc là an bài một cái cụ thể tình cảnh, để quân chủ khi nhìn đến vật này, kinh lịch tình cảnh này về sau, mình lĩnh ngộ ra trong đó ẩn chứa khắc sâu đạo lý, từ đó ý thức được mình sai lầm cũng tăng thêm sửa lại. Thần chỗ gián sự tình, vô pháp gây nên vật lấy rõ ý nghĩa, bởi vậy, thần không có lựa chọn gây nên gián. Ngũ viết thẳng thắn can gián, gọi là nói thẳng quân chi tội mất, phải như vậy sau đó vì đó giả nói là thẳng thắn can gián vứt bỏ tất cả huyền chuyện, quên co, ám chỉ kỹ xảo, trực diện vấn đề bản thân. Lý Mô chính nghĩa lâm nhiên nói, Ngụy Công am hiểu thẳng thắn can gián, mà Ngụy Công là thần tấm gương. Lý Thế Dân xen lời hắn, chờ một chút, ngươi không phải nói, chân mới là ngươi tấm gương sao? Lý Mô nghiêm mặt nói, tấm gương có thể có rất nhiều. Lý Thế Dân nhìn chằm chằm hắn nói, cho nên ngươi thẳng thắn can gián. Lý Mô gật đầu nói, không sai. Lý Thế Dân hừ lạnh nói, ngươi không phải thẳng thắn can gián, ngươi là liều chết can gián. Chấm nhìn ngươi là muốn chết. Lý Mô không sợ hãi chút nào, nhìn chăm chú lên Lý Thế Dân, hỏi, Ngụy Công thẳng thắn can gián, vậy hạ không giết, thần thẳng thắn can gián, vậy hạ lại muốn giết thần, là đạo lý gì? Lý Thế Dân quát lớn, Ngụy Trinh không biết liệt kê công chúa bảy cái cọp tội chết, sẽ không để cho chấm nữ nhi chịu chết. Nhưng là ngươi biết. Lý Mô âm thanh em vang hữu lực nói, thần liệt kê Cao Dương công chúa bảy cái cọp tội, cũng không phải là muốn để Cao Dương công chúa chịu chết, thần là tại giáng quân. Bệ hạ nói chuyện hành động có sai lầm, thân là giáng nghị đại phu, liền nên chỉ ra chỗ sai đi ra. Lý Thế Dân khí ngón tay phát run, quay đầu đối mọi người chung quanh quát to, ngự sử đâu, ngự sử ở nơi nào? Lý Mô cái này đồ hôn trướng, cùng chấm công chúa không qua được, ngự sử làm gì ăn, chấm cho bọn hắn giám sát bách quan quyền lực, bọn hắn vì cái gì không giám sát Lý Mô? Lý Mô nghe vậy, đi đến một cái hòm gỗ lớn trước mặt, mở ra nắp vali, nói ra, bệ hạ, ngự sử tại đây. Lý Thế Dân khẽ giật mình, cúi đầu nhìn quá khứ, nhìn thấy trong giường chết đồng dạng có do ngự sử trung thừa quyền bạc kỷ, nghẹn ngào kêu lên, ai đem ngự sử chứa vào hộp bên trong? Chương 53, mở miệng không thương tổn người, khi cái gì dáng nghị đại phu a? Chương 53, mở miệng không thương tổn người, khi cái gì dáng nghị đại phu a? Lý Thừa Cản cùng Khổng Dĩnh Đạt nghe vậy, vội vàng đi đến cái giường trước mặt nhìn thoáng qua, nhìn đến trong giường nhắm mắt lại một bộ bất tỉnh nhân sự bộ dáng ngự sử trung thừa quyền bạc kỷ, hai người trong mắt không che giấu được kinh hãi. Hắn làm sao dám a? Khổng Dĩnh Đạt đánh giá Lý Mô, âm thầm tắt lưỡi. Lý Thừa Cản lúc này cũng ngẩng đầu, thần sắc ngốc trệ nhìn đến Lý Mô, để ngươi làm giáng nghị đại phu, là muốn ngươi giúp ta tranh thủ tình cảm, ngươi thế nào cùng phụ hoàng ta làm lên đến? Hắn vốn định thay Lý Mô cầu tình, hiện tại xem ra, đoán chừng hắn cầu tình cũng vô dụng. Lý Thế Dân quay đầu nhìn Lý Mô, nổi giận đùng đùng nói, Lý Mô, đây là có chuyện gì? Lý Mô nên tiếp Lý Thế Dân ánh mắt, nói ra, cái này cần từ hạ thần tạo chiều, lại mặt bên dưới bất gián viện bắt đầu nói lên. Lúc ấy Ngụy Công cho thần một chút công văn, thần đang tại nhìn lên, Cao Dương công chúa điện hạ đột nhiên liền mang theo roi ngựa tiến đến, mang thần là không phù hợp quy tắc. Còn nói muốn thần từ tắt một phát, thần không nguyện ý, Cao Dương công chúa liền muốn tự mình động thủ. Thần quát bảo ngưng lại ở Cao Dương công chúa, cùng nàng giảng đạo lý, làm yên lòng nàng về sau, thần phái người đi ngự sử đài gọi ngự sử tới. Đó là Trần An, là chỉ lấy công chúa điện hạ cái mũi chửi ầm lên a. Hướng Đức Khai trong lòng suy nghĩ. Lý Thế Dân lông mày hơi nhíu, đã là như thế, cũng kéo không lên bất trung bất hiếu bất nghĩa không ngờ, như phản đại bất kính can thiệp triều chính, ngươi cho chấm nữ nhi trên đầu an nhiều như vậy tội danh, là mục đích gì? Lý Mô trầm giọng nói, vậy hạ miễn xa thần, Cao Dương công chúa lại làm gió thoảng bên hai, là bất trung, cũng là đại bất kính. Bệ hạ là Cao Dương công chúa phụ thân dạy bảo, Cao Dương công chúa không nghe, là bất hiếu. Bệ hạ hàng chỉ, để thần dạy bảo thái tử, thần đó là thái tử lão sư, Cao Dương công chúa muốn đối với thái tử lão sư độc thủ, là bất nghĩa. Cao Dương công chúa muốn để thần trở nên cùng trưởng tôn vô kỵ đồng dạng, thần chắc chắn sẽ bị triều thần chế nhạo, thần còn như thế nào tại triều đình bên trên đặt chân, ngày sau còn như thế nào giáng quân, đây cùng tướng thần chém thành muôn mảnh khác nhau ở chỗ nào, dạng này hành vi, là không ngờ. Thần là giáng nghị đại phu, mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến Giang Sơn xã tắc, Cao Dương công chúa đối với thần độc thủ, chính là mưu nguy xã tắc dựa theo đại đường luật pháp, lúc này lấy mưu phản luận xử. Cao Dương công chúa là nữ tử, lại mệnh lệnh lên môn hạ tỉnh thuộc lại, là can thiệp triều chính. Lý Mâu nghiêm nghị nói, thần chỗ nâng Cao Dương công chúa bảy cái cọc tội, đều có căn cứ, mà không phải không có thối tha. Lý Thế Dân nổi giận nói, ngươi đây là chuyện bé xé ra to. Lý Mâu nói năng có khí phách nói, thần là giáng nghị đại phu, tại thần trong mắt, chỉ cần cùng bệ hạ có quan hệ, mặc kệ chuyện gì, đều là đại sự. Đã là đại sự, liền không thể nói là chuyện bé xé ra to. Lý Thế Dân khí cười, chiếu ngươi nói như vậy, chớ có phải hay không hẳn là đem Cao Dương xử tử. Khổng Dĩnh Đạt trên mặt thần sắc lo lắng nhìn đến Lý Mô, lời này cũng không thể nói a. Lý Thừa Cản cũng càng không ngừng đối Lý Mô nháy mắt, để hắn tuyệt đối đừng nói lung tung. Lý Mô chỉ là muốn cho Cao Dương công chúa một bài học, đồng thời cũng là làm cho hoàng gia người nhìn, đánh cho một quyền mở, miễn cho ngày sau lại có hoàng gia người tìm hắn để gây sự, cũng không nghĩ lấy muốn giết chết ai. Lúc này phủ nhận nói, thần không phải muốn bệ hạ xử tử Cao Dương công chúa, thần là muốn nói cho bệ hạ, vấn đề căn nguyên là bệ hạ dạy nữ vô phương. Lý Thế Dân nghe được trên trán văng lên từng đầu gân xanh, Ngụy Trinh cũng không dám cưới mặt nói hắn như vậy. Lý Mô cũng dám nói hắn như vậy. Sớm biết liền không chọn hắn khi giáng nghị đại phu. Lý Thế Dân hít một hơi thật sâu, trong lúc nhất thời nghị không ra làm sao bắt hắn, dù sao, Cao Dương công chúa đi tìm Lý Mô phiền phức, đúng là không đúng trước, đành phải nói sang chuyện khác, nhìn chằm chằm trong Dương quyền bạc kỷ, hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi gọi ngự sử đi giám viện, vì sao muốn làm như vậy? Lý Mô nghiêm mặt nói, công chúa điện hạ làm sai sự tình, mọi chuyện cùng bệ hạ có quan hệ, thần thân là giáng nghị đại phu, há có thể làm như không thấy. Ngự sử có nghe phong phanh tấu sự tình quyền lực, thần mời bọn họ đến một chuyến, thứ nhất là muốn bọn hắn nghe phong phanh tấu sự tình, thứ hai là muốn bọn hắn làm chứng cớ phụ thêm. Nói đến, hắn chỉ trong dương quyền bản kỷ, không nghĩ tới, quyền trung thừa mang theo ngự sử đến về sau, biết tình huống, vậy mà từng cái hôn mê bất tỉnh. Lập tức, Lý Mô đem kẹp ở dưới nách giải trí quan đưa tới Lý Thế Dân trước mặt, trầm giọng nói, càng có một vị giám sát ngự sử, sợ hãi đến hái mũ quan, để thần quan tướng mũ chuyển hiện lên cho bệ hạ, nói hắn không khi này cái giám sát ngự sử. Bệ hạ, ngài nhìn xem, ngự sử đại ngự sử đều là những người nào? Từng cái chọn khó lường đại lương. Lý Thế Dân nhìn đến nằm tại trong dương nhắm mắt lại không nhúc nhích quyền bản kỷ, ngậm miệng, không có mở miệng trách cứ. Trong mắt hắn, quyền bản kỷ cách làm mới đúng. Cao Dương công chúa dù sao cũng là hắn nữ nhi, song công chúa loại này đại nghịch bất đạo sự tình, thân là thiên tử hai mắt ngự sử, không dám làm mới đúng. Lý Thế Dân tiếp nhận giải chi quan, đặt ở long trên thư án, nhìn chằm chằm Lý Mô, chất vấn, ngươi thấy quyền bản kỷ bọn hắn choáng, vì cái gì không đem bọn hắn đưa đến thái y địa thự, ngược lại cất vào cái dương, đưa chấm đây đến? Là mục đích gì? Vừa nghĩ tới Lý Mô lúc đi vào, mình còn cười hỏi hắn tới thì tới, còn mang lễ vật, Lý Thế Dân tâm lý liền càng kìm nén đến hoảng. Lý Mô đáp lại nói, thần làm như vậy, nguyên nhân có ba, vừa đến, là quyền trung thừa bọn hắn chỉ là choáng, không phải chết rồi, choáng mà thôi, không có trở ngại, không đưa đến thái y thử cũng không quan trọng. Thứ hai, thần muốn cho bệ hạ biết được, ngự sử đại người, không còn dùng được. Thứ ba, bọn hắn dù sao cũng là Cao Dương công chúa một chuyện người chứng kiến, nếu là bọn họ lúc này tỉnh, còn có thể cho thần làm chứng cớ phụ thêm. Lý Thế Dân nghe vậy, trong lòng có phán đoán, cười lạnh nói, ngươi thật sự là giỏi tính toán a, chốc lát ngự sử đại người, dựa theo lời ngươi nói tình huống, hướng chấm tấu minh việc này, cái kia chính là xâm Cao Dương công chúa một bản. Cao Dương công chúa là chấm nữ nhi, là chấm hòn ngọc quý trên tay, chấm há có thể không giận, cái nào ngự sử dám xâm nàng, chấm liền cho hắn biết chấm lợi hại. Các ngự sử nếu dám làm như vậy, liền phải tiếp nhận chấm lửa giận, bọn hắn nếu là không làm, ngươi liền nhân cơ hội muốn chấm xóa bỏ ngự sử đài, công nhiên để ngự sử đài mặt mũi mất hết. Ngươi không phải để bọn hắn tới làm chứng cơ phụ thêm, ngươi rõ ràng là muốn đem ngự sử đài kéo xuống nước, đem bọn hắn cùng Cao Dương công chúa cùng một chỗ thu thập. Lý Mô cũng không có phủ nhận, nghiêm túc nói, ngự sử nếu là không dám bên vực lẽ phải, cái kia còn tính là gì ngự sử? Như thế nào gánh chịu nổi tiên tử hai mắt trách nhiệm? Lý Thế Dân nghe vậy, trầm mặc không nói, dù sao, Lý Mô lời mặc dù cậu thả một chút, lại là lời nói thật. Lý Thế Dân suy tư liên tục, đem chủ đề thu hồi đến Cao Dương công chúa trên thân, dù sao, không giải quyết vấn đề này, hôm nay sự tình liền xong không được, hỏi, ngươi mới vừa nói, Cao Dương công chúa muốn quản ngươi. Lý Mô gật đầu nói, phải. Lý Thế Dân hừ lạnh nói, ngươi né tránh không được sao? Cần gì phải đem sự tình náo đến tình trạng này? Chương 54, Ngụy Trinh nhiều lắm là để chấm chịu vua, tiểu tử này muốn cho chấm bị tù. Chương 54, Ngụy Trinh nhiều lắm là để chấm chịu vua, tiểu tử này muốn cho chấm bị tù. Lý Mô nghiêm nghị nói, vậy hạ lời ấy sai rồi, đây không phải có thể hay không trốn vấn đề. Nếu là dựa theo bệ hạ nói, Cao Dương công chúa đổ rèn, thần có thể tránh thoát đi, nhưng là nắm đấm dễ tránh, lời đồn đại khó phòng. Lý Mô trầm giọng nói, thần là gián nghị đại phu, nếu là bị đánh, triều chính không chỉ có sẽ chỉ trích thần, còn sẽ chỉ trích Cao Dương công chúa. Nhưng càng nhiều, sẽ chỉ trích bệ hạ, nói bệ hạ dạy nữ vô phương. Hiện tại xảy ra chuyện tại hơi muộn, còn chưa đúc thành sai lầm lớn, thần hiện tại nói thẳng gián quân, đối với bệ hạ, đối với Cao Dương công chúa, đối với hoàng gia đến nói, đều so để triều chính chỉ trích tốt. Lý Thế Dân nghe vậy ngữ khí một nghẹn, không thể không thừa nhận, Lý Mô lời nói này có lý. Chuyện này, nói nhỏ, tuyệt không nhỏ, dù sao Lý Mô thuật Cao Dương công chúa bảy cái cọc tội, cái cọc chí mạng, đổi lại người bên cạnh, lớn như vậy mũ giữ lại, không chết cũng phải lột ra. Nhưng là, nói lớn, lại không lớn, sự tình còn không có chuyện đi, còn có lượn vòng chỗ trống. Nhưng Lý Thế Dân luôn cảm thấy khó, mặc dù Lý Mô nói dễ nghe, nhưng là cưới mặt mắng hắn thế nhưng là một điểm không rơi xuống, nếu là nghe hắn, vậy hôm nay cái này bỗng nhiên mắng, chẳng phải là bị ai. Vừa nghĩ tới Lý Mô nói hắn dạy nữ vô phương, Lý Thế Dân liền rất là nổi giận, hừ lạnh một tiếng, nói ra, chấm không thể nghe ngươi lời nói của một bên. Chấm còn muốn nghe một chút Cao Dương công chúa làm sao nói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về Quý Đình Anh, nói ra, Đình Anh, gọi Cao Dương tới. Quý Đình Anh chắp tay nói, nô tỳ tuân chỉ. Còn không đợi hắn quay người rời đi, Lý Mô âm thanh chuyển tới, Quý công công, chờ một chút. Lý Mô gọi lại hắn sau đó, nhìn về phía Lý Thế Dân, nghiêm nghị nói ra, bệ hạ, không cần Quý công công cố ý đi một chuyến. Lý Thế Dân thấy thế, cười lạnh nói, làm sao, ngươi chuẩn dạng. Lý Mô lắc đầu nói, không phải, thần là ý nói, Cao Dương công chúa đã tới. Lý Thế Dân lông mày nhíu lại, nhìn chung quanh, đến. Ở đâu? Lý Mô đi đến cái cuối cùng cái dương, mở ra nắp vali, chỉ vào bên trong nói, tại đây. Cam lộ điện bên trong, lần nữa yên tĩnh không tiếng động. Khổng Dĩnh Đạt hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Thừa Càn cũng trợn tròn mắt, có người như vậy gián quân sao? Đây là gián quân, vẫn là muốn chết à? Lý Thế Dân trừng to mắt, nhìn đến trong dương khuôn mặt đỏ bừng, bối rối luống cuống Cao Dương công chúa, một mặt không dám tin, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lý Mô, phẫn nộ nói, Lý Mô, chấm công chúa, vì sao lại tại trong dương? Ngươi đem nàng đặt vào. Nhìn đến Lý Thế Dân một mặt tức giận bộ dáng, Lý Thừa Càn ở bên cạnh âm thầm vì Lý Mô lau một vệt mồ hôi. Lý Mô lắc đầu, giải thích nói, bệ hạ hiểu lầm, là công chúa điện hạ chính nàng đi vào. Lý Thế Dân lông mày nhíu lại, nhìn về phía Cao Dương công chúa. Cao Dương công chúa cúi đầu nhỏ giọng nói, phụ hoàng, nhi thần nếu là không làm theo, Lý Mô liền muốn lôi kéo nhi thần tới, nhi thần không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, liền nghe hắn, đợi tại trong dương tới. Lý Thừa Càn nghe vậy, chặn lại nói, phụ hoàng, ngài nhìn xem, Lý Mô làm được tốt bao nhiêu, hắn vì hoàng gia mặt mũi, đem cao dương cất vào trong dương đưa tới, không có để triều thần nhìn thấy. Lý Thế Dân mắng, tốt cái rắm. Lý Thừa Càn nghe vậy chuyển đề tài nói, cao dương cũng hiểu chuyện à, ngài nhìn nàng một cái, biết vì hoàng gia thể diện, cùng Lý Mô đánh phối hợp. Ngươi im ngay. Còn dám nói nhiều một câu, chấm đem ngươi nhét trong dương. Lý Thế Dân trừng mắt liếc hắn một cái, đợi đến Lý Thừa Càn hậm hực rụt cổ một cái, quay đầu nhìn chăm chú Lý Mô, xuống mặt bằng nói, Lý Mô, miệng ngươi miệng từng tiếng nói, chấm rẻ nữ vô phương, cho chấm nữ nhi an bảy cái cọc tội chết, hiện tại còn nói, cũng không phải là muốn chấm xử tử nàng. Ý thì theo ngươi ý tứ, là muốn chấm trừng phạt chấm nữ nhi. Lý Thừa Càn nghe vậy, trong lòng siết chặt, nhìn về phía Lý Mô, đây nếu là một cái trả lời không có trả lời tốt, hôm nay bị trừng phạt, đó là hắn Lý Mô. Lý Mô sớm đã nghĩ kỹ tìm từ, lắc đầu nói ra, vậy hạ nếu là trừng phạt Cao Dương công chúa, đó là 10 phần sai. Cao Dương công chúa lấy làm kinh hãi, vốn cho rằng Lý Mô sẽ mượn cơ hội này để phụ hoàng xử phạt nàng, không nghĩ tới hắn vậy mà không phải ý tứ này. Lý Thế Dân cũng như mày, vậy là ngươi có ý tứ gì? Lý Mô chứng trạc đàng hoàng nói ra, giá nghị đại phu chức trách, đó là giáng quân, cái gì gọi là giáng quân, nói thấu triệt một chút, đó là nói quân mất, sứ quân sửa đổi. Bệ hạ, thần mới vừa nói, thần đến giáng quân, là muốn nói cho bệ hạ, ngài sai ở nơi nào. Đi qua thần chỗ gián, bệ hạ biết được sai ở nơi nào, sau đó sửa lại, cái này mới là lẽ phải. Lý Mô nhìn chăm chú lên Lý Thế Dân, nói ra, hiện tại bệ hạ cũng đã biết được, chính ngài sai tại nơi nào, vậy liền nên sửa lại mình, mà không phải trách cứ Cao Dương công chúa. Cao Dương công chúa muốn đối với thần động thủ phía sau, là bệ hạ dung túng, bởi vậy, bệ hạ quan trọng làm, không nên là trách cứ Cao Dương công chúa, mà là cân nhắc như thế nào mới có thể để Cao Dương công chúa không còn đối với triều thần động thủ. Lý Thế Dân lúc này mới sắc mặt dừng một chút, trước vươn tay, đem Cao Dương công chúa từ trong dương lôi ra đến, lập tức hỏi, Cao Dương, ngươi thấy thế nào? Cao Dương công chúa lúc này thấy Lý Mô cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng thả xuống, tâm lý triệt để nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bảo đảm nói, phụ hoàng, nhi thần biết sai, nhi thần sau khi trở về, gặp mặt vách tường hối lỗi, về sau sẽ không bao giờ lại làm như vậy. Lý Thế Dân nhìn đến nàng một bộ tự trách không thôi đáng thương bộ dáng, đau lòng không được, muốn an ủi nàng đừng đem chuyện này coi là chuyện đáng kể, nhưng là nghĩ đến Lý Mô ở bên cạnh, thật muốn nói như vậy, còn không biết Lý Mô sẽ lóe ra cái gì khó nghe nói, liền sửa lời nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Lý Mô, đọc nhấn rõ từng chữ nói, Lý Mô, ngươi nhìn, Cao Dương công chúa đã sửa lại. Lý Mô nhìn về phía Lý Thế Dân, hỏi, bệ hạ, công chúa biết sai có thể thay đổi, ngài đâu? Lý Thế Dân khẽ giật mình, chất vấn, Cao Dương công chúa đều phải diện bích hối lỗi, ngươi còn muốn như thế nào? Lý Mô hỏi, Cao Dương công chúa diện bích hối lỗi, để bày tỏ biết sai đổi sai chi tâm, thần gián bệ hạ dạy nữ vô phương, chẳng lẽ bệ hạ không nên làm chút gì? Nghe được lời này, mọi người tại đây trong lòng giật mình, đây là muốn để bệ hạ tự phạt ta. Lý Thừa Càn không ngừng đối Lý Mô nháy mắt, ngươi đều đã trị phục Cao Dương, không sai biệt lắm được, thấy tốt thì lấy. A Lý Mô nhìn thấy Lý Thừa Càn quăng tới ánh mắt, xem như không nhìn thấy, nhìn đến Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nghe vậy khuôn mặt cơ bắp có gắp, trong lòng thầm mắng, cái này đồ hỗn trướng, so Ngụy Trinh còn quá phận, Ngụy Trinh nhiều lắm là để hắn chịu thua, tiểu tử này muốn cho hắn bị tù. Nhưng là, nói đều nói đến cái mức này, Cao Dương công chúa mình cũng đều nhận lầm. Lý Thế Dân hít một hơi thật sâu, đọc nhấn rõ từng chữ nói, như vậy đi, chấm hôm nay ít dùng thiện một lần, lấy nghĩ mình qua. Lý Mâu nghe vậy, lộ ra hiền lành nụ cười, chắp tay kết luận nói, vậy hạ thánh minh. Chương 55, cho một gậy truy lại cho cái táo ngọn, ngươi đem bệ hạ làm nhi tử vấn á. Chương 55, cho một gậy truy lại cho cái táo ngọn, ngươi đem bệ hạ làm nhi tử vấn á. Lý Thừa Càn trong lòng vui vẻ, phụ hoàng thái độ này đã nói lên hắn nặng dán, vội vàng chắp tay nói, phụ hoàng thánh minh. Khổng Dĩnh Đạt cũng chắp tay nói, bệ hạ thánh minh. Lý Thế Dân hít một hơi thật sâu, túi đầu nhìn đến trong dương ngự sử trung thừa quyền bạc kỷ, lại mở ra mặt khác hai cái dương nhìn một chút, một cái là mặc áo bào lục thị ngự sử Đường Lâm, một cái là thị ngự sử Liễu Phạm, lập tức ngẩng đầu, đối hướng Đức Khai chờ 8 tên môn hạ tỉnh tiểu quan lại nói ra, các ngươi đem đây ba cái dương đưa đến ngự sử đài, trở về trên đường cẩn thận chút, đừng cho người nhìn thấy. Một cái khác hồng giống, từ chỗ nào khiêng đến, khiêng trở về nơi đó. Tuân chỉ. 8 tên môn hạ tỉnh tiểu quan lại đồng thời không mình hành lễ, xách cái dương rời đi cam lộ điện. Lý Thế Dân quét mắt liếc mắt đám người, nói ra, chuyện hôm nay không cần chuyển đi, chẳng không muốn Cao Dương bị người chỉ trích. Đám người đồng thời nhẹ gật đầu, tuân chỉ. Lý Thế Dân đem ánh mắt đặt ở Lý Mô trên thân, nheo mắt lại nói ra, Lý Ái Khanh, ngươi hôm nay thật là làm cho chấm mở rộng tầm mắt, so Ngụy Trinh mạnh hơn nhiều. Ngụy Trinh nhiều lắm là tức giận đến hắn ăn không ngon, Lý Mô lại có thể để hắn không có thể ăn cơm. Lý Thừa Càn đi đến bên cạnh hắn toét miệng nói, nhi thần cũng cảm thấy như vậy, Lý Mô làm đích xác thực rất tốt. Một giây sau, Lý Thừa Càn nhìn đến Lý Thế Dân nhìn chăm chú mà đến, ý thức được Lý Thế Dân là nói mát đang nói, đem nói lại nuốt trở vào, ngượng ngùng cười một tiếng. Lý Thế Dân nói tiếp, mặc dù ngươi mở miệng đả thương người, tổn thương chấm cũng nhẹ, nhưng ngươi xác thực cũng làm cho chấm nhận thức đến, chấm không đủ địa phương. Chấm bỏ bê đối với hoàng tử đám công chúa bọn họ còn giáo, chấm về sau sẽ chú ý. Lý Mô lần nữa chắp tay, vẻ mặt thành thật nói ra, tất cả các triều đại có thể nghe lọt gián ngôn quân vương, không người có thể ra bệ hạ hắn phải. Cũng chính là bởi vì bệ hạ là minh quân, thần mới dám giống Ngụy công như thế thẳng thắn can gián. Cho một gậy truy lại cho cái táo ngọn, ngươi đem bệ hạ làm nhi tử vấn a. Khổng Dĩnh Đạt âm thầm tắt lưỡi, nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân hít mắt, trên mặt lại nhìn không ra mảy may tức giận, hiển nhiên Lý Mô nói, để hắn rất cảm thấy hưởng thụ. Lý Ái Khanh, Ngụy Trinh có hay không đã nói với ngươi buổi chiều tham gia ngự tiền hội nghị sự tình? Nghe được Lý Thế Dân hỏi thăm, Lý Mô nhẹ gật đầu, Ngụy Công đã cùng thần nói qua việc này. Lý Thế Dân khoát tay nói ra, ngươi có thể đi trở về chuẩn bị, buổi chiều cùng Ngụy Trình cùng đi Lưỡng Nghi Điện, ngự tiền hội nghị, ở nơi đó cử hành. Lý Mô chắp tay nói, thần tuân chỉ. Thần cáo lui. Lý Thừa Càn thấy thế, nói theo, nhi thần cũng cáo lui. Lý Thế Dân đối với hắn cũng khoát tay áo, chậm nhìn về phía Cao Dương công chúa, thấy nàng cúi đầu, nước mắt cộp cộp rơi xuống, giật nảy cả mình, Cao Dương, ngươi tại sao khóc? Cao Dương công chúa ngẩng đầu, đầy mặt nước mắt, nước nở nói, nhi thần làm hại phụ hoàng không thể ăn ăn trưa, tâm lý khó chịu. Lý Thừa Càn an ủi, một trận ăn trưa mà thôi, không quan trọng. Ân. Lý Thế Dân nhìn hắn chằm chằm, lời này chuyển động lấy ngươi nói sao, mới vừa xuống dưới hỏa khí, có một cái đi lên, nổi giận nói, ngươi nhìn xem Cao Dương, nhìn lại một chút ngươi. Lý Thừa Càn cười thầm, nữ nhi là phụ thân thiếp thân áo đông nhỏ, nàng thân mật, nhi thần coi là không thể bình thường hơn được. Lý Thế Dân nhìn chằm chằm hắn nói, vậy là ngươi cái gì? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, nói ra, nhi thần là lông trồn. Lý Thế Dân cười lạnh nói, ngươi đây lông trồn, lạnh thì xuyên ngăn không được lạnh, ấm thì xuyên lại sẽ quá nóng, ném đi đáng tiếc, đưa người lại không nỡ, chỉ có thể mặc trước mặt người khác giả bộ, gặp người liền tuổi, nhìn chấm có một kiện lông trồn. Lý Thừa Càn sớm thành thói quen Lý Thế Dân trách cứ, nghe vậy chỉ là xấu hổ nhếch miệng, không có đi phản bác. Lý Thế Dân lại không có ý định buông tha hắn, chất vấn, Thừa Càn, Lý Mô là trải qua tiến cử lên làm gián nghị đại phu, hiện tại hắn để chấm ăn ít một trận ăn trưa, ngươi cái này làm thái tử, nên làm như thế nào? Lý Thừa Càn thận trọng nói, nếu không, nhi thần giúp ngài khuyên nhủ Lý Mô. Lý Thế Dân quát lớn, nói nói hết ra, hiện tại quên, có làm được cái gì? Muốn chấm nhìn, ngươi hôm nay giữa trưa cũng đừng ăn. Lý Thừa Càn nhẹ nhàng thở ra, lúc này ngẩng đầu đỡ ngực nói, cái kia nhi thần bồi ngài cùng một chỗ chịu đói. Lý Thế Dân lúc này mới sắc mặt dừng một chút, nhìn về phía Lý Mô, hỏi, Lý Ái Khanh, ngươi thấy không có, ngươi một câu, để chấm, còn có chấm nữ nhi, chấm thái tử, giữa trưa cũng không thể ăn cơm, ngươi an tâm sao? Làm sao cái ý tứ, còn muốn ta không ăn cơm? Lý Mô đọc lên hắn nói bóng gió, trầm ngâm hai giây, nói ra, bệ hạ là thiên tử một trận không ăn, các thần tử cũng hẳn là như bệ hạ đồng dạng, mời bệ hạ hàng chỉ, để văn võ ba quan cùng một chỗ bồi bệ hạ không ăn cơm trưa. Lý Thế Dân lông mày nhíu lại nói, làm như vậy, văn võ ba quan chẳng phải đều biết Cao Dương công chúa sự tình? Lý Mô chân thành nói, cái kia bệ hạ ngài liền bụng trộm ăn, tại thần nhìn không thấy địa phương ăn. Lý Thế Dân nghiêm mặt nói, chấm là thiên tử, làm sao có thể nói không giữ lời? Lý Mô chắp tay nói, bệ hạ, đây là chính ngài nói, không phải thần bức ngài. Lý Thế Dân khí cười, vốn muốn cho Lý Mô mình đi theo không ăn cơm, tiểu tử này vậy mà không lên nói, khoát tay nói, đi, ngươi đi xuống đi. Thừa Càn, ngươi cũng là. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Cao Dương công chúa, Cao Dương, ngươi cũng trở về đi. Khổng Ái Khanh, ngươi lưu lại. Khổng Dĩnh đạt ứng tiếng nói, thần tuân chỉ. Thần cáo lui. Nhi thần cáo lui. Lý Mô đi theo Lý Thừa Càn, còn có Cao Dương công chúa, tuần tự đi ra Cam Lộ Điện. Trong lúc nhất thời, Cam Lộ Điện bên trong chỉ còn lại có Lý Thế Dân cùng Khổng Dĩnh Đạt hai người. Lý Thế Dân ngồi trở lại giường rồng ngự tọa bên trên, đối Khổng Dĩnh Đạt đưa tay ra hiệu hắn nhập tọa, hỏi: "Khổng Ái Khanh, Lý Mô, ngươi cũng thấy đấy, ngươi cảm thấy hắn là cái dạng gì người?" Khổng Dĩnh Đạt ngồi nghiêm chỉnh, nói ra kiến giải nói: "Thần coi là, hắn là cái trực thần." Lý Thế Dân đoán giận nói: "Sát thực thẳng tắp, so Ngụy Trinh còn muốn thẳng, Ngụy Trinh nhiều lắm là để chấm chịu vừa, tiểu tử này có thể làm cho chấm bị tù." Nói chuyện còn chết vì hai nặng nghe. Khổng Dĩnh Đạt trầm giọng nói, nhưng Lý Mô nói, cũng không phải là không có tối tha. Giáng nghị đại phu chính là thiên tử gần hầu hạ, triều đình trọng thần, mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến giang sơn sát ác. Công chúa điện hạ ghét ác như cựu là tốt, nhưng là cũng dễ dàng bị người lợi dụng, nếu là có người từ đó xúi dụng, lợi dụng công chúa điện hạ ghét ác như cựu một mặt, đặt thành bọn hắn muốn mục đích, chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu. Lý Thế Dân nghe vậy ánh mắt chợt lóe, ngươi nói là có người đang lợi dụng Cao Dương. Khổng Dĩnh Đạt nhất thời không có trả lời, dù sao có thể lợi dụng Cao Dương công chúa người không phải ngoại thích, đó là hoàng thất tông thân, thậm chí có thể là hoàng tử. Mình nếu là nói rõ, để Lý Thế Dân động lên tra rõ tâm tư, đến lúc đó mình liền chọc tới đại phiền toái. Lý Thế Dân nhìn ra hắn ý nghĩ, nheo lại đôi mắt hỏi, Khổng Ái Khanh, ngươi nói Lý Mô có biết hay không điểm này? Khổng Dĩnh Đạt không chút nghĩ ngợi nói, Lý Mô tài tư mất điểm, tất nhiên nhìn ra được. Lý Thế Dân nhíu mày hỏi, đã hắn nhìn ra được, vì cái gì không đề cập tới việc này? Khổng Dĩnh Đạt lắc đầu nói, bởi vì không cần thiết. Chương 56, kẻ phạm ta tất phạm chi. Chương 56, kẻ phạm ta tất phạm chi. Khổng Dĩnh Đạt giải thích nói, Lý Mô hôm nay gián ngôn, tựa như là sao sơn chấn hổ, Cao Dương công chúa biết sai tự phạt, bệ hạ cũng bởi vì Lý Mô gián ngôn, không ăn ăn trưa, lợi dụng Cao Dương công chúa người, nơi nào còn dám đối với hắn mới hạ thủ. Lý Thế Dân cũng nghĩ đến đây điểm, Khổng Dĩnh Đạt nói, bằng chứng hắn suy đoán, chậm rãi nói ra, chấm sở dĩ không trách tội Lý Mô, cũng là bởi vì Cao Dương công chúa xác thực làm được không đúng. Lý Mô hôm nay gián ngôn, có mất bỏ mới lo làm chuẩn hiệu quả, Cao Dương công chúa có hôm nay giáo huấn, ngày sau tất nhiên sẽ không lại phạm. Khổng Dĩnh Đạt chắp tay nói, bệ hạ thánh minh. Mà lúc này, Cam Lộ Điện bên ngoài, Lý Thừa Càn đôi tay ôm vai, cùng Lý Mô sóng vai mà đi, nghiêng đầu càng không ngừng đánh giá hắn, nghĩ đến vừa rồi sự tình, lòng vẫn còn sợ hay nói, Lý Mô, ta biết ngươi gan lớn, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà gan lớn đến dám cùng phụ hoàng ta đối nghịch. May là phụ hoàng ta, đổi lại cái khác hoàng đế, ngươi này lại đầu cũng bị mất. Cũng là bởi vì Lý Thế Dân, ta mới cưới mặt. Lý Mô âm thầm nghĩ, ta đều đến trinh quan thời kỳ, có cái gì không thể nói. Tại tất cả các triều đại bên trong, trinh quan đặc thù nhất một cái thời đại. Thời đại này, là các nôn quan thời đỉnh cao. Lý Mô thu hồi suy nghĩ, cười đối với Lý Thừa Càn nói ra, bởi vì bệ hạ phân rõ phải trái sao? Nói xong, hắn nhìn về phía đi tại phía trước Cao Dương công chúa, bước nhanh đến phía trước nói, công chúa điện hạ dừng bước. Cao Dương công chúa hốc mắt đỏ bừng, đang hối hận hôm nay hành vi liên lụy đến phụ hoàng, nghe được sau lưng Lý Mô âm thanh, dừng chân lại, quay đầu nhìn đến hắn, ngươi muốn như thế nào? Lý Mô nghiêm nghị nói ra, ta muốn theo công chúa điện hạ nói vài lời xuất phát từ tâm can nói. Không đợi Cao Dương công chúa cự tuyệt, Lý Mô nhanh chóng tương lai long đi mạch nói cho nàng nghe, công chúa điện hạ chỉ biết là ta đánh Trưởng Tôn Vô Kỵ, lại không biết ta là gì đánh hắn. Đầu năm thì, Trưởng Tôn Vô Kỵ tại trước mặt mọi người, nhục nhã phụ thân ta, sau đó phụ thân ta tìm người kể khổ, oán trách Trưởng Tôn Vô Kỵ vài câu, nhưng bởi vì phụ thân ta ánh mắt không tốt, không nhận ra được đối phương là Trưởng Tôn Vô Kỵ bản thân. Cứ như vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ ghi hận phụ thân ta. Hôm qua, ta phụng chỉ đi lại bộ tiếp nhận khảo hạch, Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy ta liền bắt đầu làm khó dễ, không chỉ có muốn cho ta không thông qua được khảo hạch, còn muốn tuyệt ta hoàn lộ. Cao Dương công chúa giật mình nói, còn có việc này. Nàng lúc đến, chỉ biết là Lý Mô đánh Trưởng Tôn Vô Kỵ sự tình, cũng không biết tiền căn hậu quả. Bây giờ nghe xong Lý Mô nói, Cao Dương công chúa trong lòng càng hối hận. Cùng Lý Thừa Càn đồng dạng, còn có cứu. Lý Mô nhìn đến mặt nàng bàng bên trên vẻ áo não, nói tiếp, nếu như công chúa điện hạ không tin, có thể đi hỏi thăm một chút, liền sẽ biết được ta nói câu câu là thật. Lúc ấy Trưởng Tôn Vô Kỵ cho ta ra đề mục, là cho hắn lưu lại một cái khắc sâu ấn tượng, ta cũng là cân nhắc rất lâu, mới tại trên mặt hắn bài thi, đồng thời lợi dụng cơ hội này, đem sự tình đâm đến trước mặt bệ hạ. Bệ hạ nghe nói ta nói tới sau đó, cũng biết Trưởng Tôn Vô Kỵ không đúng trước, cho nên không có trị ta tội, cho ta một cái có thể đạt được đặc xá cơ hội, lúc ấy Thái tử điện hạ cũng ở tại chỗ, có thể vì ta làm chứng. Lý Thừa Càn đi đến Lý Mô bên người, cho Lý Mô làm chứng nói, muội muội, ta có thể làm chứng, Lý Mô nói đều là lời nói thật. Lý Mô tiếp tục nói, hôm nay tào triều bên trên, Trưởng Tôn Vô Kỵ liên hợp ngự sử, cùng một đám triều thần, muốn đem ta cách trước, ta động chi di tình, hiểu chi di lý, lại thêm Ngụy công tử đó hỗ trợ, bệ hạ hiểu rõ đại nghĩa, mới ứng phó. Nhưng không nghĩ, bọn hắn một kế không thành, lại thi một kế, để công chúa điện hạ đối phó ta. Lý Mô thở dài nói, công chúa điện hạ, ngài bị người lợi dụng, còn không tự biết ta. Cao Dương công chúa hé mồm nói, không có khả năng, ta tứ ca làm sao biết? Lý Thừa Càn nghe vậy, trong nháy mắt sù lông, cái gì? Là lao tứ suối dụ ngươi? Ta liền biết. Hắn trong nháy mắt nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, nghiến răng nghiến lợi nói, Cao Dương, lao tứ không phải bắt ngươi đối phó Lý Mô, là đối phó ta. Ngươi biết ta phụ hoàng tại sao phải để Lý Mô làm ta lao sư sao? Nhìn đến Cao Dương công chúa lắc đầu, Lý Thừa Càn chỉ vào Lý Mô nói, bởi vì Lý Mô có thể dạy sẽ ta thật đồ vật. Buổi sáng hôm nay, ta đi quốc tử giám, dạy bảo đám giám sinh Lý Mô dạy ta đồ vật. Quốc tử giám ti nghiệp Khổng Dĩnh Đạt vì cái gì cùng ta cùng một chỗ tới gặp phụ hoàng, là bởi vì ta dạy tốt, để quốc tử giám đám giám sinh hưởng thụ vô cùng. Ta để phụ hoàng hài lòng, tự nhiên lão tứ tâm lý liền không hài lòng, bởi vì hắn cảm thấy ta tại giống như hắn tranh thủ tình cảm. Ta có thể được đến phụ hoàng tán dương, đều là bởi vì Lý Mô. Lão tứ cảm thấy, chỉ cần Lý Mô không đảm đương nổi rắn nghị đại phu, liền giúp không được ta, cho nên mới lợi dụng ngươi, muốn đem Lý Mô từ bên cạnh ta đuổi đi. Nói xong, Lý Thừa Càn đau lòng nhức óc, đối Cao Dương công chúa nói, ta ngu xuẩn muội muội a. Cao Dương công chúa ngậm miệng, lúc này ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Ngụy Vương phẫn nộ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, ta đã biết. Nói xong, nàng nắm nắm đấm, mang theo đầy người tức giận, hướng đến tẩm điện phương hướng mà đi. Lý Thừa Càn nhìn chăm chú lên nàng rời đi bóng lưng, quay đầu hỏi, Lý Mô, ngươi nói ta đây muội muội, nghe lọt được sao? Lý Mô trầm ngâm nói, hẳn là nghe lọt được. Lý Thừa Càn nghe vậy toét miệng nói, cái kia lão tứ thẳng đi, ha ha ha. Vừa nghĩ tới Ngụy Vương sẽ bị Cao Dương công chúa chỉ trích, Lý Thừa Càn liền tâm tình cực kỳ vui mừng, nói ra, hôm nay đi quốc tử giám cho ta nói miệng đắng lưỡi khô, ta trở về đông cung nghỉ ngơi. Ngươi cũng nhanh đi về nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn có ngự tiền hội nghị, ta đi rồi. Lý Mô cười nói, tốt. Lý Thừa Càn hai tay chắp sau lưng, huýt sáo, thần sắc thong dong tự tại trở về đi về phía đông cung. Lý Mô đưa mắt nhìn hắn đi xa, quay người trở về đi môn hạ tỉnh giám viện, trở về trên đường, hắn sờ lên cằm suy tư, làm như thế nào cho Ngụy Vương một bài học. Xuyên biệt trước đó, trong công ty, đám đồng nghiệp đều biết, hắn là kẻ phạm ta tất phạm chi tính cách. Lần này, hắn kém chút bởi vì Ngụy Vương chịu Cao Dương công chúa rồi. Hiện tại chỉ phục Cao Dương công chúa, cũng nên đến phiên Lý Thái. Buổi chiều ngự tiền hội nghị, hẳn là một cái cơ hội. Lý Mô trong lòng trong nháy mắt có ý nghĩ, thở ra một hơi, tăng tốc bước chân, trở về môn hạ tỉnh giám viện sảnh. Lúc này, giám viện sảnh bên trong, Ngụy Trinh ngồi đang đệm bên trên, trong tay bưng lấy màu xanh trà âu, một bên nhìn đến công văn, một bên viết trà. Lý Mô đi tới cửa, nhìn thấy Ngụy Trinh, cười chào hỏi, "Ngụy công, ngươi trở về?" Lão phu vừa trở về không bao lâu. Ngụy Trinh thả xuống trà âu, cười mỉm nhẹ gật đầu, hỏi, "Ngươi làm rất đi?" Lý Mô nói, "Ta đi giáng quân." Ngụy Trinh ngơ ngác, nghi ngờ nói, "Tốt lành, giáng quân làm gì?" Lý Mô ngồi tại hắn bên người, nói ra, "Bởi vì Cao Dương công chúa muốn đánh ta." Nói đến, hắn đem sự tình từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối nói cho hắn nghe. Ngụy Trinh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bảng, nàng đơn giản hồi náo. Lập tức, hắn quan tâm nói, "Ngươi có sao không?" Lý Mô trầm ngâm nói, "Ta không sao, bất quá bệ hạ bên kia, khả năng có chút việc." Chương 57, Ngự Tiền hội nghị chương 57, Ngự Tiền hội nghị Ngụy Trinh kinh ngạc nói, "Bệ hạ vì sao lại có sự tình?" Lý Mô đem mình dán Lý Thế Dân nói, còn có Lý Thế Dân quyết định ăn ít một trận ăn chưa tự xét lại sự tình báo cho hắn. Ngụy Trinh hít vào ngụm khí lạnh, "Ngươi cũng dám dán bệ hạ dạy nữ vô phương, đây cùng liều chết can gián khác nhau ở chỗ nào?" Lý Mâu nghiêm nghị nói, khác nhau chính là ta gián không chết, cho nên không gọi liều chết can gián, gọi thẳng thắn can gián. Ngụy Trinh từ trong rung động lấy lại tinh thần, đánh giá hắn, mắt thả dị sắc nói, ngươi là gan, so lão phu còn đại. Nói xong, hắn may mắn nói, may mắn là bệ hạ, chớ nói chi đổi lại cái khác triều đại hoàng đế, đó là đổi lại thái thượng hoàng, dám như vậy gián luôn, ngươi đã chết 1800 trở về. Từ bệ hạ vào chỗ sau đó, bệ hạ tâm lý kìm nén một cú khí, phải hướng thái thượng hoàng chứng minh, hắn không chỉ có thích hợp làm hoàng đế, còn sẽ xem như thiên cổ danh quân, ngươi cũng là gặp gỡ thời điểm tốt. Lý Mâu nghe vậy rất tán thành gật đầu, Ngụy Công nói cực kỳ. Ngụy Trinh biện sợi dâu nói, nhìn ngươi không có việc gì, lão phu an tâm, vừa đạt được một cái liêu hữu, nếu là nhanh như vậy chết rồi, lão phu đoán chừng phải thương tâm một hồi. Để ngươi nhìn công văn, ngươi đều thấy như thế nào? Lý Mâu ngạch một tiếng, mới nhìn một nửa. Ngụy Trinh biết trong đó nguyên do, không trách hắn, thanh âm ôn hòa dặn dò, quay đầu ngươi lại tiếp tục nhìn. Ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ ăn cơm trưa, chúng ta liền đi lưỡng nghi điện. Lý Mâu gật đầu nói, tốt Ngụy Công. Giữa trưa, môn hạ tỉnh tiểu quan lại đưa tới đồ ăn. Hoàng thành bên trong, mỗi cái phủ nha bên trong đều có quan chủ, nhưng cũng không phải là tất cả quan lại đều có thể ăn được quan chủ cơm canh. Trên triều đình chỉ có ngũ phẩm trở lên quan biên mới có tư cách hưởng dụng quan chủ cơm canh. Ngũ phẩm phía dưới quan biên ăn cơm trưa đều là lúc đến mang đồ ăn. Hai người tại gián viện sảnh bên trong đã ăn xong cơm trưa, ngồi lại nghỉ ngơi một trận, đợi đến lúc xế chiều, Ngụy Trinh đứng dậy nói ra, thời gian không sai biệt lắm, đi thôi, chúng ta đi lưỡng nghi điện. Tốt Ngụy Công. Lý Mô thả ra trong tay công văn, đứng lên đến sửa sang lại một cái đỉnh đầu giải trí quan cùng trên thân phi hồng quan bảo, đi theo Ngụy Trinh sau lưng tiến về lưỡng nghi điện. Mà lúc này lại bộ bên trong, Trường Tôn Vô Kỵ sắc mặt âm trầm nhìn đến mặt đầy tức giận Lý Thái, nói cách khác, Cao Dương công chúa không chỉ có không có đánh Lý Mô, cũng bởi vì Lý Mô ăn không thành cơm trưa, còn liên lụy bệ hạ cũng ăn không thành cơm trưa. Nhìn đến Lý Thái lặng tiếng gật đầu, Trường Tôn Vô Kỵ mắng, Lý Mô cái này thẳng ngãi danh, mệnh thật lớn, đổi lại là ta, dám nói ta dạy nữ vô phương, ta cao thấp cho hắn đem đầu bạn xuống tới. Lý Thái hít một hơi thật sâu, ta hiện tại chỉ lo lắng thái tử hoặc là Lý Mô sẽ đi phụ hoàng ta nơi đó, nói ta không phải. Trường Tôn Vô Kỵ nghe vậy khoát tay nói, yên tâm, có cứu cứu giúp người, nếu là bọn họ hai người dám đi bệ hạ nơi đó, nói ngươi không phải, ta nhất định giúp ngươi tròn trở về. Lý Thái lúc này mới yên tâm, cảm kích nói, có cứu cứu câu nói này, ta an tâm. Trường Tôn Vô Kỵ ừ một tiếng, nhìn thoáng qua sát trời, đứng lên nói, ngự tiền hội nghị sắp bắt đầu, ta trước đi qua. Nói xong, hắn đi đến đại đường bên ngoài, quát to, Cao quý phụ, chết ở đâu rồi? Cao quý phụ đội vàng chạy tới, đây đâu đây đâu? Trường Tôn Vô Kỵ nhìn đến hắn, chuẩn bị xong chưa? Cao quý phụ gật đầu nói, tốt. Đi, đi lưỡng nghi điện. Trường Tôn Vô Kỵ sụ mặt bảng, mang theo hắn, hướng lưỡng nghi điện phương hướng mà đi. Mà lúc này, Lý Mô đi theo Ngụy Trinh sau lưng, đi vào lưỡng nghi điện bên ngoài, phát hiện điện bên trong trống rỗng, ngoại trừ đệm bên ngoài, không có một người. Lý Mô quay đầu nhắc nhở, "Ngụy công, chúng ta giống như đến sớm." Ngụy Trinh mang theo hắn đi vào điện bên trong, tìm tới bọn hắn ngồi vị trí, cười nói, "Đến sớm tốt, đợi lát nữa đến người, lão phu tốt giới thiệu cho người." Lý Mô nghe vậy, lộ ra nụ cười, ôm quyền lấy đó cảm tạ. Nhưng vào lúc này, hai người mặc tử bào trung niên nam nhân, cười cười nói nói hướng về bên này đi tới. Ngụy Trinh thấy thế, chỉ vào hai người, đối với Lý Mô nói ra, bên trái cái này mặt tròn là Phòng Huyền Linh, bên phải cái kia mặt trắng là Đỗ Như Hối. Lý Mô gặp qua bọn hắn, hôm nay tảo triều bên trên, bọn hắn còn vì mình phát ra tiếng, xài bước đi quá khứ hành lễ nói, vạn bối gặp qua Phòng Công, Đỗ Công. Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đồng thời cười một tiếng, Phòng Huyền Linh vô vô hắn bả bay, cười ha hả nói, là Lý Mô à, không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống nói. Đợi đến ngồi xuống về sau, Phòng Huyền Linh nói thẳng, chiều hôm qua, cha ngươi tới tìm chúng ta, để cho chúng ta tại tảo triều bên trên giúp ngươi một cái, nghĩ không ra, đều không cần chúng ta xuất thủ. Đỗ Như Hối ở bên cạnh thở dài khẩu khí, chúng ta là làm không đủ chuẩn bị. Lý Mô chắp tay chân thành nói, nếu không có Phòng Công, Đỗ Công vì vãn bối chỗ dựa, vãn bối cũng không dám tùy tâm mà nói. Phòng Huyền Linh mỉm cười, đối ngồi tại Lý Mô bên cạnh Ngụy Trinh nói ra, Ngụy Công, ngươi cái này liêu hữu, hẳn là để ngươi rất hài lòng à? Ngụy Trinh nắm nuốt sợi râu, thản nhiên nói, rất là hài lòng. Ha ha ha. Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối không khỏi cười ra tiếng. Nhưng vào lúc này, Lý Mô nhìn thấy lại đi tới hai người, một người mặc tử bào, một người người xuyên hồng bào. Trong đó mặc áo bào đỏ người, Lý Mô quen biết, chính là hôm nay tảo triều bên trên cùng hắn đối với biện qua hộ bộ thị lang Từ Hữu Tài. Ngụy Trinh chỉ vào người xuyên tử bào trung lão niên người nói nói, vị này là hộ bộ thượng thư Trịnh Văn Kỳ. Lý Mô khẽ bước cằm, biểu thị ra nhưng. Trịnh Văn Kỳ cùng Từ Hữu Tài đi vào điện bên trong, trước đôi đám người khẽ bước cằm, lập tức ngồi ở bọn hắn vị trí bên trên, vẻ mặt nghiêm túc, hai đầu lông mày mang theo vài phần bực bội, hiển nhiên là đang vì chờ một lát tổ chức ngự tiền hội nghị phát sầu. Không bao lâu, lại có một tím một đỏ hai tên trung lão niên người đi đến. Trong đó mặc áo bào đỏ, Lý Mô cũng quen biết, là hôm nay tảo triều bên trên bị hắn tức ngất đi lễ bộ thị lang lệnh Hồ Đức Vân. Ngụy Trinh chỉ vào tử bào trung lão niên người, nhỏ giọng đối với Lý Mô nói ra, vị này là lễ bộ thượng thư Đậu Tấn. Vừa dứt lời, một tên tử bào người trẻ tuổi, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt bình tĩnh mang theo một tên 46-47 tuổi hồng bào nam nhân đi đến. Ngụy Trinh vì Lý Mô giới thiệu nói, hai vị này, một vị là hình bộ thượng thư Lý Đạo Tông, một vị là hình bộ thị lang Lưu Đức Uy. Một giây sau, lại có hai tên trung niên nam nhân đi đến. Ngụy Trinh thấp giọng nói, hai vị này, một cái là công bộ thượng thư Đoàn Luân, một cái là công bộ thị lang Lý Đại Lượng. Theo sát lấy, hai cái dáng người khôi ngô đại hán đi đến, lớn tuổi người xuyên từ bảo, trẻ tuổi một chút Lý Mô quen biết, chính là Lý Tích. Lập tức, lại bộ thượng thư trưởng Tôn Vô Kỵ, xù mặt bàng, dẫn lại bộ thị lang cao quý phụ đi đến. Ngụy Trinh lần này không có vì Lý Mô giới thiệu. Sao lại tới đây nhiều như vậy không thể làm chung? Lý Mô không hiểu hỏi, Ngụy công, cưỡng chế nộp của phi pháp quốc khố tiền nợ sự tình, cần lục bộ thượng thư, thị lang đều tới. Ngụy Trinh giải thích nói, ngoại trừ hộ bộ bên ngoài, cái khác năm bộ thượng thư, thị lang đều là đến đòi tiền. Lý Mô giật mình, lúc này Lý Tích âm thanh chuyển tới, lão nhị, tới, bên này. Lý Mô thấy Lý Tích hướng hắn ngoắc, lúc này đứng dậy đi tới. Lý Tích chỉ vào bên cạnh 56-7 tuổi tử bảo nam nhân, cười nói, lão nhị, vi phụ giới thiệu cho ngươi giới thiệu, vị này là binh bộ thượng thư Lý Tĩnh, ngươi gọi hắn ba phụ là được. Lý Mô nhìn đến trước mặt vị này dùng binh như thần binh bộ thượng thư, chắp tay nói, gặp qua Lý ba phụ. Lý Tĩnh cười mỉm gật đầu, hiền chất tuổi trẻ tài cao, nhập tòa. Nhưng vào lúc này, trưởng tôn vô kỵ tiếng hừ lạnh từ bên cạnh vang lên, đây là ngự tiền hội nghị, không phải kết giao tình địa phương, muốn kết giao tình liền ra ngoài. Lý Tĩnh xem xét hắn liếc mắt, không có ứng thanh, mà là nhanh chân đi đúng chỗ đưa ngồi xuống. Lý Tích meo lại đôi mắt cũng nhìn trưởng tôn vô kỵ liếc mắt, lập tức nói khẽ với Lý Mô nói, đừng để ý đến hắn, ngươi ngồi ngươi. Lý Mô nghe vậy nói một tiếng minh bạch, lập tức nhìn cũng không nhìn trưởng tôn vô kỵ liếc mắt, trực tiếp ngồi trở lại đến Ngụy Trinh bên người. Thấy bị không để ý tới, trưởng tôn vô kỵ khí lên cơn giận dữ, đang muốn khiển trách âm thanh hai câu, đống nhiên điện bên ngoài vang lên Quý Đình Anh âm thanh, vậy hạ giá lâm, chương 58, cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ thí sinh thích hợp. Lý Mô, nghe ta, chuẩn không sai. Chương 58, cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ thí sinh thích hợp. Lý Mô, nghe ta, chuẩn không sai. Trưởng tôn vô kỵ nghe tiếng đành phải trước đè lại trong lòng nổi nóng, mang theo cao quý phụ nhanh chóng đi đến mình vị trí bên trên. Lý Mô tắc cùng Ngụy Trinh, còn có đám người cùng một chỗ nhìn qua điện bên ngoài, nhìn chăm chú lên người xuyên thiên tử thường phục Lý Thế Dân đi vào điện bên trong, ngồi tại giường rồng ngự tọa bên trên. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Lý Mô cùng mọi người cùng một chỗ không người đối giường rồng ngự tọa phương hướng hành lễ. Lý Thế Dân mỉm cười, chúng ái khanh miễn lễ bình thân. Ung ung. Đám người mới vừa ngồi thẳng lên, liền nghe được giường rồng ngự tọa phía trên hướng đông nhiên vang lên sét đánh âm thanh. Ngoại trừ Ngụy Trinh cùng Lý Mô, trưởng tôn vô kỵ, cao quý phụ mặt không biểu tình bên ngoài. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối cùng các bộ thượng thư, thị lang đồng thời nhìn về phía Lý Thế Dân bụng, sau đó ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Lý Thế Dân. Phong Huyền Linh dò hỏi, bệ hạ, ngài giữa chưa không tác dụng thiện? Lý Thế Dân trước liếc nhìn Lý Mô, lập tức đôi hắn khoát tay áo, nói ra, chính sự quan trọng, chấm ăn ít một trận, không quan trọng. Hôm nay ngự tiền hội nghị, nghị chỉ có một cái sự tình, cái kia chính là như thế nào đoạt về quốc khố tiền nợ. Nói xong, hắn quét mắt đám người liếc mắt, trầm giọng nói ra, tình hình cụ thể và tỉ mỉ các ngươi trước khi đến cũng đều đã biết, chấm liền không lại vô dụng nói. Lý Thế Dân đem ánh mắt đặt ở hộ bộ thượng thư Trịnh Văn Kỳ trên thân, Trịnh Ái Khanh, ngươi tới trước nói một chút, đều có ai tiền nợ? Tuân chỉ. Trịnh Văn Kỳ đứng người lên, từ trong tay áo lấy ra một phần tấu chương, túi đầu mở ra một bên nhìn đến vừa nói, võ đức thời kỳ đến nay ngày, văn võ bá quan khất nợ triều đình quốc khố tiền nợ, tổng cộng 40 vạn sâu. Trong đó, chính nhất phẩm Tư Không, Ngụy Quốc công Bùi Tịch, khất nợ 15 vạn sâu. Từ nhị phẩm Quang Lộc đại phu, Giang Quốc công Trần Thúc Đạt, khất nợ 5 vạn sâu. Từ nhị phẩm Quang Lộc đại phu, Tống Quốc công Tiêu Vũ, khất nợ 5 vạn sâu. Trung thư tỉnh trưởng quan Trung thư lệnh, Mật Quốc công Phong Đức Di, khất nợ 10 vạn sâu. Lý Thế Dân giơ tay lên, "Tốt, không cần niệm. Chư vị ái khanh, các ngươi đều nghe thấy được, Ngụy Quốc công Bùi Tịch, Giang Quốc công Trần Thúc Đạt, Tống Quốc công Tiêu Vũ, Mật Quốc công Phong Đức Di, thêm đứng lên chỗ thiếu quốc khố tiền bạc, tổng cộng 35 vạn sâu. Chỉ cần bốn người này trả tiền, những người khác nghĩ đến không dám khất nợ." Lý Thế Dân nghiêm nghị nói, "Hôm nay chỗ nghị sự tình, đó là như thế nào để bốn người này đem tiền trả lại? Chớ mặc dù đã đáp ứng thái thượng hoàng, chấm vào chỗ về sau, lão thần chỗ phạm sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là người nay quốc khố trống rỗng, đây 40 vạn sâu tiền bạc liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Không đòi hỏi trở về, rất nhiều quốc sự liền tiến hành không đi xuống. Không nói khác, liền nói lại bộ." Lý Thế Dân chỉ trưởng tôn vô kỵ cùng cao quý phụ, kinh thành bách quan cần thiết độc lộc, còn có các phủ nha cần thiết tiền bạc, liền đều trông cậy vào số tiền kia. Lập tức, hắn vừa chỉ lễ bộ thượng thư Đậu Tấn cùng lễ bộ thị lang lệnh Hồ Đức Phân, lễ bộ bên kia muốn an bài khoa cử sự tình, đây cũng là một hạng chi tiêu. Lý Thế Dân nhìn đến Lý Tĩnh cùng Lý Tích, binh bộ càng không cần phải nói, phía bắc đột quyết nhìn chằm chằm, tây bắc có thổ cấp hồn dương cung ngắm nhìn, đông nam lại có cao cú lệ ngồi xem hồ đấu, ta đại đường tu sửa quân bị không thể trì hoãn, cũng trông cậy vào số tiền kia. Hắn đem ánh mắt Nazi đến công bộ thượng thư Đoàn Luân cùng công bộ thị lang Lý Đại Lượng trên thân, ta đại đường hiện tại bách phế đại hưng, trông cậy vào công bộ an bài nhân thủ sửa đường bắc cầu, dùng các nơi có bù đắp nhau chi tiện, cũng cần tiền. Lý Thế Dân chỉ hình bộ thượng thư Lý Đạo Tông cùng hình bộ thị lang Lưu Đức Uy, hình bộ bên này, nói trong năm nay trong kinh thành phạm ác sự tình, nhiều lần ra bất tận, nhu cầu cấp bách quyết trương sửa huyện nha nhà ngục, tuy nói dùng tiền không nhiều, nhưng cũng là một bút chi tiêu. Chớ biết các ngươi khó, chớ cũng khó, hôm nay ngự tiền hội nghị, mục đích chính là muốn đem mọi người khó xử, cùng nhau giải quyết. Lý Thế Dân buông tay xuống, nhìn đến đám người, một mặt ngưng trọng nói, mong rằng chúng ái khanh tiếp thu ý kiến của chúng, để giải này khó. Lý Mô nhìn đến đám người, phát hiện mọi người đều giữ im lặng, nghĩ ngợi muốn hay không mở miệng. Nhưng vào lúc này, Ngụy Trinh dẫn đầu đứng người lên, trầm giọng nói, bệ hạ, thiếu nợ thì trả tiền, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, thần coi là hộ bộ chỉ cần phái người tiền đến, liền có thể đoạt về tiền bạc. Trịnh Văn Kỳ nhìn đến hắn, nói ra, Ngụy công có chỗ không biết, ta hộ bộ bên này đã phái người cưỡng chế nộp của phi pháp, nhưng là Bùi Công, Trần Công, Tiêu Công, Phong Công đều nói không có tiền. Ngụy Trinh nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi quả thực muốn sao? Trịnh Văn Kỳ thản nhiên nói, ngươi có thể đi hộ bộ hỏi thăm một chút, ai không có đi muốn qua? Cho dù là một cái tiểu con lại, cũng đều lên môn đòi hỏi qua, bọn hắn nói không có tiền, chúng ta có biện pháp gì? Ngụy Trinh hừ lạnh nói, bọn hắn nói không có tiền, các ngươi liền tin? Trịnh Văn Kỳ cau mày nói, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn chúng ta hộ bộ người, cùng bọn hắn làm một trận chiến? Vẫn là nói, muốn chúng ta đem bọn hắn xét nhà. Lão phu trước đó đã xin phép qua bệ hạ, bệ hạ nói, hắn đã đáp ứng thái thượng hoàng, đối với lao thần chỗ phạm sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua, cho nên chỉ có thể hảo ngôn quyết bảo, không thể đối nó ra tay đánh nhau. Nói đến, hắn chỉ mình miệng, bất đắc dĩ nói, lão phu đây một mép, kém chút đều tại Bùi Công, Trần Công, Tiêu Công, Phong Công phủ bên trên nói nát, thật sự là nói vô dụng. Hộ bộ bên này, vô kế khả thi, liền nhìn chư vị. Ngụy Trinh quát lớn, hoang đường. Ngươi là hộ bộ thượng thư, thu hồi tiền nợ, là ngươi chỗ chức trách, ngươi một câu vô kế khả thi, chẳng lẽ liền có thể trốn tránh rơi trách nhiệm? Trịnh Văn Kỳ nghiêm nghị nói, lão phu có thể chào từ giã. Ngụy Trinh cười lạnh một tiếng, không ăn hắn một bộ này, ngươi cho rằng chào từ giã là đủ rồi sao? Trịnh Văn Kỳ mặt không chút thay đổi nói, nếu là bệ hạ cảm thấy ta hành sự bất lực, cầm ta bỏ tù, ta cũng không có chút nào oán luôn. Một câu, để Ngụy Trinh đều không lời nào để nói. Lý Thế Dân lúc này gõ gõ Long án thư, mở miệng nói ra, chấm hôm nay không phải muốn đem ai bỏ tù, chấm là muốn nhìn đến tiền. Hộ bộ hiện tại là thúc thủ vô sách, các ngươi đâu? Lý Thế Dân nhìn đến đám người, các ngươi ai cho chấm nghĩ biện pháp, đã có thể không cho chấm thất tín với người, lại có thể đem tiền đuổi trở về. Nhìn đến đám người toàn bộ đều trầm mặc không nói, Lý Thế Dân cao mày nói, làm sao đều không nói? Đây là ngự tiền hội nghị, các ngươi từng cái không nói lời nào, đây còn nghị cái gì? Hắn đối Ngụy Trinh nói, Ngụy Ái Khanh, ngươi đến nói. Ngụy Trinh liền nói ngay, thần coi là hộ bộ đòi hỏi không đến, vậy liền để cái khác năm bộ thượng thư tiến đến đòi hỏi. Trường Tôn Vô Kỵ lúc này không chỉ có không quen nhìn Lý Mô, cũng không quen nhìn cùng là gián nghị đại phu Ngụy Trinh, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bác bỏ nói, hộ bộ đều đòi hỏi không đến, chúng ta đi có làm được cái gì? Ngụy Trinh, nếu không chính ngươi đi thử xem. Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Lý Mô nhìn đến hắn cho Ngụy Trinh khó chịu, lúc này đứng người lên, nói ra, nghe trưởng tôn thượng thư ý tứ, là tự nhận thúc thủ vô sách. Nếu như thế, ta nói hai câu. Lý Mô nhìn về phía Lý Thế Dân, nói ra, vậy hạ, thần có một cái biện pháp. Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Mô đứng dậy, nhớ tới hôm qua Lý Mô tại Cam Lộ Điện dùng thủ đoạn, nhất thời ngồi thẳng người, ánh mắt sáng rực hỏi, Lý Ái Khanh có biện pháp gì? Lý Mô nghiêm nghị nói, thần biện pháp là, để các hoàng tử đi đòi hỏi tiền nợ. Chương 59, Ngụy Vương, ta đến ngươi sợ cái gì? Chương 59, Ngụy Vương, ta đến ngươi sợ cái gì để các hoàng tử đi đòi hỏi tiền nợ? Lưỡng Nghi Điện bên trong đám người nghe vậy lấy làm kinh hãi. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối cao mày nhìn đến Lý Mô. Lục bộ thượng thư đều làm không được sự tình, mấy cái không có trưởng thành hoàng tử, làm sao có thể làm được? Trường Tôn Vô Kỵ lúc này cũng ý thức được đây điểm, cười lạnh một tiếng, nói ra, Lý Mô, ngươi biện pháp này không khỏi thái hoang đường một chút, chúng ta đều thu hồi không trở về tiền nợ, ngươi cảm thấy mấy vị kia hoàng tử có thể? Lý Thế Dân lúc này cũng nhíu mày, hoài nghi nhìn đến Lý Mô, nhưng cũng không có lên tiếng, mà là chờ đợi Lý Mô nói tiếp. Lý Mô đứng thẳng người, trước nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói ra, chính là bởi vì các ngươi thu hồi không đến, cho nên mới để bọn hắn xuất mã. Nếu như các ngươi có thể, làm gì làm phiền mấy vị kia hoàng tử? Hắn nhìn về phía lâm vào trầm tư Lý Thế Dân, dựng thẳng lên ba ngón tay, nói ra, vậy hạ, thần coi là để mấy vị hoàng tử tiến đến đòi hỏi tiền nợ, có ba cái tốt chỗ, một là có thể làm cho triều thần nhìn đến các hoàng tử hiếu tâm, hai là đối với các hoàng tử mà nói, cũng là lịch luyện tự thân. Ba là bệ hạ không cần thất tín với người, mà có thể đem tiền nợ đòi hỏi trở về. Lý Thế Dân nhìn chăm chú lên hắn, bọn hắn có thể làm sao? Lý Mô gật đầu nói, thần coi là có thể một thử. Lý Thế Dân quét mắt liếc mắt ở đây Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, cùng Lục Bộ Thượng Thư, Thị Lang, gặp bọn họ trầm mặc không nói, hiện tại cũng không có biện pháp khác, coi như là còn nước còn tát, mở miệng nói ra, Đình Anh, đi đem Thái Tử, Thủ Vương, Ngụy Vương, Tề Vương, Lương Vương gọi tới. Nô tỳ tuân chỉ. Quý Đình Anh lên tiếng, quay người đi ra Lưỡng Nghi Điện. Rất nhanh, hắn mang theo năm tên người xuyên hoàng tử thường phục thiếu niên đi đến. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Năm tên thiếu niên đối giường rồng ngự tọa bên trên Lý Thế Dân không mình hành lễ nói. Dẫn đầu chính là Thái tử Lý Thừa Càn. Tại phía sau hắn, tức là Thục Vương Lý Khát, Ngụy Vương Lý Thái, Tề Vương Lý Hữu, Lương Vương Lý Âm, đều là 13-14 năm tuổi thiếu niên. Đều đứng lên đi. Lý Thế Dân khẽ bước cằm, để bọn hắn bình thân, cũng không cho bọn hắn tiếp ngồi, trực tiếp hỏi, các ngươi có biết chấm vì sao muốn các ngươi đến đây? Năm tên thiếu niên đồng thời lắc đầu, nhi thần không biết. Lý Thế Dân kiên nhẫn nói ra, triều đình bên trên, dưới mắt có 4 cái lao thần, khất nợ quốc khố tiền bạc, tổng cộng 35 vạn sâu. Hiện tại Lục Bộ Thượng thư, Thị Lang đều đối với này thúc thủ vô sách. Lý Mô vừa rồi đưa ra một cái biện pháp, chấm cảm thấy có thể một thử. Lý Thừa Càn hiếu kỳ hỏi, là biện pháp gì? Lý Khác, Lý Thái, Lý Hưu, Lý Âm cũng một mặt hiếu kỳ. Lý Thế Dân nhìn chăm chú bọn hắn, nói ra, chấm dự định để cho các ngươi tiến đến thu hồi tiền nợ. Các ngươi ai nguyện ý tiến đến? Năm tên hoàng tử giật nảy cả mình, không thể tin được dạng này trách nhiệm, vậy mà lại rơi xuống bọn hắn trên đầu, nhao nhao nhìn về phía Lý Mô. Lý Thừa Càn trong lòng vui vẻ, cảm thấy Lý Mô đây là đang giúp hắn tại phụ hoàng trước mặt tranh thủ tình cảm, không ngừng đối Lý Mô nháy mắt, hỏi thăm muốn hay không đón lấy chuyện xui xẻo này. Nhưng mà, Lý Mô lại không nhìn hắn, mà là nhìn chăm chú lên Lý Thái, đối hắn lộ ra một vẻ người vật vô hại đủ cười. Lý Thái nhìn thấy hắn ánh mắt chấn động trong lòng, trong lòng trong nháy mắt còi báo động đại tác, tâm lý có phán đoán, Lý Mô là thiết lập ván cục trả thù hắn, lúc này từ chối nói, phụ hoàng, lục bộ thượng thư, thị lang đều làm không được sự tình, nhi thần làm sao có thể làm đến. Tiếng nói phủ lạc, lưỡng nghi điện bên trong vang lên Lý Mô nhàn nhạt tâm thanh, Ngụy Vương điện hạ chớ có tự coi nhẹ mình. Lý Thái nhìn đến hắn, biết được hắn là hướng mình đến, hừ lạnh nói, bản vương không phải tự coi nhẹ mình, bản vương là tại luận sự. Nói xong, hắn đối Lý Thế Dân chắp tay nói, phụ hoàng, nhi thần coi là, việc này ngoại trừ hàng chỉ giao trách nhiệm bọn hắn trả khoản bên ngoài, không còn gì khác biện pháp. Lý Thế Dân cao mày nói, cũng là bởi vì không thể hàng đây đạo ý chỉ, cho nên mới có hôm nay ngự tiền hội nghị, hiểu chưa? Lý Thái nghiêm mặt nói, nhi thần tuổi nhỏ, thực sự chọn khó lường cái này đại lương. Lý Khắc đi theo lắc đầu nói, nhi thần cũng là. Tề Vương Lý Hữu mở miệng nói, phụ hoàng, ngài vẫn là ngẫm lại biện pháp khác. Lương Vương Lý Âm nói, đúng vậy a phụ hoàng, ngài vẫn là nghĩ biện pháp khác. Lý Thế Dân sầm mặt lại, đành phải nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn lần nữa nhìn về phía Lý Mô, đã thấy hắn không có trả lời mình ánh mắt, trong lòng không khỏi bồn chồn, đành phải tại Lý Thế Dân nhìn soi mói, rụt cổ một cái, không có ứng thanh. Lý Thế Dân lập tức thất vọng đến cực điểm, mấy cái này hoàng tử ngay cả đáp ứng dũng khí đều không có, sao có thể trông cậy vào bọn hắn đoạt về tiền nợ. Trường Tôn Vô Kỵ mỉm cười lấy đối với Lý Mô nói ra, Lý Mô, đây chính là ngươi muốn biện pháp, ngươi biện pháp này không dùng được. Lý Mô xem xét hắn liếc mắt, lập tức đem ánh mắt đặt ở Ngụy Vương trên thân, trầm giọng nói, Thục Vương, Tề Vương, Lương Vương điện hạ không dám nhận chuyện này, ta có thể nghĩ đến thông, nhưng là Ngụy Vương điện hạ cũng không dám tiếp chuyện xui xẻo này, ta thực sự không nghĩ ra. Bệ hạ cho Ngụy Vương điện hạ ân sủng, có 102 chư vương, thế nhưng là Ngụy Vương điện hạ tại như thế nguy ngập trước mắt, lại không muốn vì bệ hạ phân ưu, thật gọi người không biết nói cái gì tốt. Lý Thái biến sắc, quát lớn, Lý Mô, ngươi dám châm ngòi bản vương cùng phụ hoàng tình phụ tử. Lý Mô lắc đầu nói ra, ta không có châm ngòi, ta chỉ là luận sự, bệ hạ đối với ngươi như thế từ ái, ngươi vì sao không muốn tận chính mình sức mọn để bày tỏ hiếu tâm? Lý Thái thần sắc tức giận giận dữ, nhìn ra Lý Mô là tại khích tướng, nhưng không thể không nói, Lý Mô khích tướng rất chí mạng, nếu như không tiếp, đó là bất hiếu. Lý Thái âm thầm cân nhắc lợi hại, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Lý Thế Dân, chắp tay nói, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý thay cha hoàng cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ. Hán thần sắc kiên định, phản phất đã làm tốt lên núi đao xuống biển lửa chuẩn bị. Lý Thế Dân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngươi có nắm chắc không? Lý Thái lắc đầu nói, không có. Lý Thế Dân hỏi, ngươi không có nắm chắc, ngươi đi làm gì? Lý Thái tình chân ý thiết nói, nhi thần chỉ là muốn tận một phần sức mọn, vi phụ hoàng phân ưu mà thôi. Mời phụ hoàng ân chuẩn. Lý Thế Dân liếc qua Lý Mô, có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì Lý Mô muốn khích tướng hắn tư hoàng tử? Trầm tư phút chốc, gật đầu nói ra, khó được ngươi có phần này hiếu tâm, vậy ngươi liền đi thử nhìn một chút. Tiếng nói phủ lạc, Lý Mô âm thanh truyền tới, vậy hạ, thần nguyện cùng Ngụy Vương điện hạ cùng nhau đi tới. Bá mà một cái, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng Lý Mô trên thân. Lý Thừa Càn ánh mắt sáng lên, nghĩ đến chính là bởi vì Ngụy Vương xúi giục, mới hại Lý Mô kém chút chịu cao giường công chúa roi, minh bạch Lý Mô là đang trả thù Lý Thái, lúc này phối hợp nói, phụ hoàng, đã Lý Mô nguyện ý cùng nhau đi tới, liền để hắn đi, nói không chừng hắn có thể giúp đỡ bận điệu. Lý Thế Dân nhìn một chút Lý Thừa Càn, lại nhìn một chút Lý Mô, mơ hồ trong đó đoán được một chút, trầm mặc rất lâu, ừ một tiếng nói, vậy được rồi, Lý Mô, ngươi liền cùng thành tức cùng nhau tiến đến thu hồi tiền nợ. Chương 60, nghiêm chỉnh phương thức gọi không mở môn. Thử một chút ta biện pháp. Chương 60, nghiêm chỉnh phương thức gọi không mở môn. Thử một chút ta biện pháp. Lý Mô chắp tay nói, thần tuân chỉ. Lý Thái biến sắc, Lý Mô đi theo hắn cùng nhau đi, đây không phải nhìn hắn trò cười lại là cái gì, gấp giọng nói, phụ hoàng, nhi thần không cần Lý Mô đi cùng, nhi thần một người đi là được. Lão tứ, ngươi không cần tùy hứng. Lý Thừa Càn quay đầu một mặt nghiêm túc nhìn đến hắn, Lý Mô đi cùng cũng là vì tốt cho ngươi, hắn có là biện pháp giúp ngươi. Với lại phụ hoàng đã hàng chỉ, ngươi là dự định kháng chỉ bất tuân sao? Lý Thái trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, trông cậy vào cứu cứu giúp hắn tròn trở về. Trưởng Tôn Vô Kỵ không chút do dự đứng người lên. Nhưng vào lúc này, Ngụy Trinh âm thanh vang lên, "Trưởng Tôn thượng thư, ngươi đứng lên đến làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giúp Ngụy Vương kháng chỉ không thành?" Lý Thế Dân nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc mắt, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bằng nói, "Dưới trướng." Trưởng Tôn Vô Kỵ không chút do dự ngồi xuống lại, đầu cho Lý Thái một cái lực bất tòng tâm ánh mắt, "Không phải là không muốn giúp ngươi, thật sự là không nói gì cơ hội." Lý Thái ngậm miệng, đành phải nhận mệnh, trầm giọng nói, "Nhi thần cái này tiến đến." Lý Thế Dân an ủi, "Trong lòng ngươi đừng có gánh vác, tận lực là được, chấm sẽ không trách tội ngươi." Lý Thái trên mặt gạt ra một vệt miễn cưỡng nụ cười, lập tức nhìn thoáng qua Lý Mô. "Thần cáo lui." Lý Mô chắp tay, đi theo Lý Thái sau lưng, hướng đến lưỡng nghi điện bên ngoài mà đi. Lý Thế Dân nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi bóng lưng, thẳng đến nhìn không thấy bọn hắn, quay đầu đối điện bên trong mọi người nói, "Các ngươi cùng chấm tại bực này bọn hắn trở về." "Chúng thần tuân chỉ." Đám người lên tiếng nói. Rời đi lưỡng nghi điện, Lý Thái không tiếp tục cẩn giấu trong lòng tức giận, quay đầu trợn mắt nhìn lấy Lý Mô, đọc nhấn rõ từng chữ nói, "Lý Mô, ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn cho ngươi biết tại động thủ trên đầu Thái Tuế là hậu quả gì?" Lý Mô thầm nghĩ lấy, trên mặt lộ ra nghi ngờ nói, "Nghe Ngụy Vương điện hạ ý tứ, tựa như là ta bức ngươi tiếp chuyện xui xẻo này đồng dạng." Lý Thái âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi ít tại đây giả ngu, ngươi không ngoài đó là cảm thấy, ngươi là bởi vì ta mới kém chút chịu cao dương rồi. Chào ngươi lớn mật, dám trả thù bản vương." Lý Mô lắc đầu nói, "Ta không có nhỏ nhen như vậy. Ta thân là giáng nghị đại phu, tại trước mặt bệ hạ nói thẳng, là chỗ chức trách." Nói xong, Lý Mô một mặt nghiêm túc nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng cảm thấy ta là đang trả thù ngươi. Lý Thái khỏe mắt nhảy lên, Lý Mô càng như vậy nói, hắn càng là khẳng định mình suy đoán. Nhưng là đối phương không thừa nhận, hắn cũng không có biện pháp. Lý Thái hừ lạnh một tiếng, phải hay không phải, chính ngươi tâm lý rõ ràng, bản vương vô tâm cùng ngươi tranh luận, dưới mắt trọng yếu là hoàn thành phụ hoàng ta cho việc phải làm. Nói xong, hắn phất tay áo quay người, xu mặt hướng đến ngoài cung phương hướng mà đi. Tiểu ban tử, hôm nay để ngươi mở mắt một chút. Lý Mô ánh mắt thâm thúy nhìn đến Lý Thái mập mạp bóng lưng, bất động thanh sắc đi theo hắn sau lưng, đi ra hoàng cung, xuyên qua hoàng thành, đi vào chu tức môn bên ngoài của buộc ngựa bên trong. Lý Mô phát hiện, Lý Thái vậy mà đang đây để đó một thất bạch mã, thấy hắn trở mình lên ngựa, liền cũng cởi ra thuộc về hắn tảo hứng mã, dẫm lên mã đăng, xoay người mà lên, ngồi tại lưng ngựa bên trên hỏi, Ngụy Vương điện hạ, ngươi cũng đã biết hai tiền nợ. Lý Thái mặt lạnh lấy, mặc dù không cho được Lý Mô một điểm sắc mặt tốt, nhưng đối với hắn hỏi thăm, vẫn là cho đáp lại, biết, Ngụy Quốc công Bùi Tịch, Giang Quốc công Trần Thúc Đạt, Tống Quốc công Tiêu Vũ, Mật Quốc công Phong Đức Di. Lý Mô ồ một tiếng, điện hạ dự định đi trước nhà ai thu hồi? Lý Thái từ tốn nói, đi trước Tống Quốc công Tiêu Vũ ra. Tống Quốc công Tiêu Vũ là phụ hoàng ta cô phụ, tìm hắn đòi hỏi, dễ dàng một chút, hắn ở tại Vạn Niên huyện Khai Hoa Phượng, đi thôi. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, giơ roi thúc ngựa, hướng đến Vạn Niên huyện Khai Hoa Phượng mà đi. Lý Mô lúc này giơ roi thúc ngựa, theo sát phía sau. Khai Hoa Phượng nằm ở Vạn Niên huyện cảnh nội, lân cận Chu Tước đường phố. Hai người rất mau tới đến Khai Hoa Phượng bên trong Tống Quốc công ngoài cửa phủ. Bên ngoài cửa phủ có một loạt cọp buộc ngựa, hai người sau khi xuống ngựa, buộc ngựa tốt tớt, đi vào viết có Tiêu phủ hai chữ tấm biển phía dưới. Lúc này, Tiêu phủ ngoài cửa không nhìn thấy một cái gia đình. Lý Thái giơ tay lên, trung điệp vỗ vô đại môn. Liên tục mấy lần, môn bên trong vậy mà đều không người trả lời. Lý Thái cau mày, Tống Quốc công phủ bên trên tại sao không ai? Lúc này, Lý Mô âm thanh truyền vào hắn trong tai, Tống Quốc công khẳng định là biết mấy ngày nay bệ hạ sẽ phái người thu hồi tiền nợ, cho nên trốn đi. Vậy chỉ có thể đi tới một nhà. Lý Thái nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Lý Mô từ trong ngực móc ra một cái bố nang, từ đó lấy ra một cái sổ ghi chép, cùng một chi mang nắp bút bút lông bằng lông và bút. Theo sát lấy, hắn lại lấy ra một mai tiểu xảo thỏi mực cùng dạng đơn giản nghiên mực, cùng một cái đầu ngón tay dài làm bằng đồng dọn nước bình, thêm nước mài, lập tức nhúng mực bắt đầu viết đứng lên. Lý Mô cúi đầu một bên viết, một bên nói lẩm bẩm, Ngụy Vương đến Tống Quốc công phủ, gõ cửa vào không được, quyết ý rời đi, hiển thị rõ qua loa bệ hạ chi tâm. Lý Thái nghe vậy biến sắc, ngươi làm gì? Lý Mô ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, ta dù sao cũng phải để bệ hạ biết, điện hạ có hữu dụng hay không tâm thu hồi tiền nợ. Lý Thái vừa sợ vừa giận nói, là ta không muốn đi vào sao? Là bên trong người không mở môn. Lý Mô hỏi ngược lại, chẳng lẽ bên trong người không mở môn, ngươi liền không tiến vào? Lý Thái chỉ vào đại môn nói, chẳng lẽ ngươi có thể vào? Lý Mô gật đầu nói, ta đương nhiên có thể. Lý Thái âm thanh lạnh lùng nói, ngoài miệng nói một chút, ai cũng có thể, có bản lĩnh, chứng minh cho ta nhìn. Lý Mô trầm ngâm 2 giây, hỏi, điện hạ ý là, để ta đem cánh cửa này mở ra? Lý Thái nói, không thể. Chờ một lát. Lý Mô thu hồi bút bộ cùng mài mực dụng cụ, quay người mà đi, rất nhanh ôm lấy một đống củi lửa tới, đặt ở Tiêu phủ đại môn trước mặt. Sau đó, tại Lý Thái kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lý Mô xuất ra sổ ghi chép, kéo xuống một trang giấy, lại móc ra cây châm lửa, nhẹ nhàng thổi, nhóm lửa trang giấy, đặt ở củi lửa phía dưới. Lý Thái quá sợ hãi nói, ngươi đây không phải phóng hỏa sao? Lý Mô quay đầu nhìn hắn, nghiêm nghị nói ra, không phóng hỏa, điện hạ làm sao đi vào? Lý Thái kinh ngạc nói, ngươi liền không sợ phụ hoàng ta biết ngươi phóng hỏa nấu Tống Quốc công phủ đại môn, trách tội cho ngươi? Lý Mô cau mày nói, trách ta làm gì? Không phải điện hạ ngươi để cho ta làm? Lý Thái nghe vậy sắc mặt đại biến, bối rối nói, ta không có để ngươi phóng hỏa, ta chỉ là để ngươi giữ cửa mở ra, là ngươi nói có thể mở ra môn đi vào, ta mới khiến cho ngươi làm. Lý Mô nhìn chăm chú hắn nói, ta đây không phải đang đem môn mở ra sao? Nhưng vào lúc này, tuổi lửa dâng lên khói đặc, thấm vào Tiêu phủ bên trong. Theo sát lấy, giống to một tiếng từ phủ bên trong truyền đến, người tới đây mau, có người tại nấu phủ môn. Rất nhanh, từng đạo gấp rút tiếng bước chân, nhanh chóng hướng đến đại môn phương hướng mà đến. Nương theo lấy chốt cửa kích thích tiếng vang, Tiêu phủ đại môn ứng thanh mà ra. Tầm 10 tên Tiêu phủ gia đình mang theo thùng nước thất kinh bộ dáng, ánh vào Lý Mô cùng Lý Thái tầm mắt. Lý Mô nhìn đến tuổi lửa chồng chất bị Tiêu phủ bọn gia đình dùng nước dội tắt, quay đầu nhìn Lý Thái, nụ cười hiền lành nói, "Điện hạ, ngươi nhìn, ta giữ cửa mở ra." Chương 61, lão phu tránh hắn phong mang. Chương 61, lão phu tránh hắn phong mang. Lý Thái thần sắc ngốc trệ nhìn đến hắn, môn đúng là mở. Thế nhưng, đây đối với sao? Nào có người thả một mùi lửa, giữ cửa đốt lên a? Lý Thái nhịn không được nói, "Ngươi làm như vậy không đúng." Lý Mô nhìn đến hắn, "Điện hạ ngươi liền nói cửa mở không có mở a?" Lý Thái bờ môi giật giật, không phản bắt được. Mặc dù Lý Mô biện pháp tà dị một chút, nhưng là xác thực hữu dụng. Môn xác thực mở. Hắn nhìn về phía tầm 10 tên Tiêu phủ gia đình. Mà lúc này, tầm 10 tên Tiêu phủ gia đình cũng tại trừng mắt nhìn bọn hắn. Dẫn đầu là tên mặc y phục quản gia trung nhân nhân, há hốc mồm, người nào to gan như vậy dám nấu quốc công phủ đại môn nói, mới vừa vọt tới yết hầu, đang nhìn rõ ràng người xuyên hoàng tử thường phục tiểu bản tử dung mạo về sau, lập tức nuốt trở vào, trong lòng giận mình, đây không phải Ngụy Vương Lý Thái sao? Đội vàng thả ra trong tay thùng nước, chắp tay nói, lao nô bái kiến Ngụy Vương. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh một M85 hồng bào đại giáng cao, nhìn thấy hắn đeo tại đỉnh đầu giải trí quan, trong lòng lần nữa giật mình, trong nháy mắt nhận ra thân phận đối phương, chính là hôm nay mới lên mặt cho giáng nghị đại phu, Ngụy Trinh Liêu Hữu, Tào Quốc công đích thứ tử Lý Mô. Tiêu phủ quản gia lần nữa chắp tay, gặp qua Lý đại gián. Lý Mô cười nhạt một tiếng. Tiêu phủ quản gia đem ánh mắt lại đặt ở Lý Thái trên thân, chất vấn, không biết Ngụy Vương điện hạ, vì sao muốn nấu quốc công phủ đại môn? Lý Thái giải thích nói, không phải ta nấu, ngươi hỏi hắn. Nhìn đến Lý Thái chỉ hướng Lý Mô, Tiêu phủ quản gia lúc này ánh mắt bất thiện nhìn đi qua. Mặc dù Lý Mô là chính ngũ phẩm bên trên giáng nghị đại phu, nhưng là nhà hắn lang chủ là Tống quốc công, vẫn là đương kim thiên tử cô phụ. Thân là Tống quốc công phủ quản gia, hắn có trách nhiệm đòi hỏi đối phương một cái công đạo. Lý Mô nhíu mày nói, điện hạ, ngươi đối với một quản gia giải thích nhiều như vậy làm gì? Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Lý Thái, nhìn chăm chú lên trước mặt Tiêu phủ quản gia, từ tốn nói, vậy hạ để ta theo Ngụy Vương điện hạ đến đây đòi hỏi Tống quốc công chỗ thiếu quốc khố 5 vạn sâu. Ngụy Vương đã tới, gọi Tống quốc công đi ra. Tiêu phủ quản gia trong lòng kinh sợ Lý Mô cường ngạnh thái độ, nhưng cũng biết trước mặt cái thiếu niên này, hắn không thể chơi bảo, nghĩ đến lang chủ phân phó, đáp lại nói, nhà ta lang chủ bệnh, vô pháp đi ra ngoài nên đón Ngụy Vương điện hạ, mong rằng điện hạ cùng Lý đại gián thứ tội. Lý Thái đang trong bóng tối đối với Lý Mô nghiến răng nghiến lợi, nghe được lời này, giật mình nói, Tống quốc công bệnh, bệnh trọng sao? Tiêu phủ quản gia gật đầu nói, nằm tại trên giường dậy không nổi thân. Lý Thái lập tức nói, mau dẫn ta đi gặp. Điện hạ mời. Tiêu phủ quản gia mở ra bàn tay đối trong cửa phủ, lập tức lại đối Lý Mô nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn một khối đi vào. Lý Mô lúc này cùng Lý Thái cùng một chỗ, bước vào Tống quốc công phủ đại môn. Tống quốc công phủ, nhà chính bên trong. 4 tên 60 tuổi khoảng chừng tử bào lao đầu, tề tụ một đường, riêng phần mình ngồi đang đệm bên trên, thản nhiên bưng lấy trà âu, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm hai câu. Nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào âm, ngồi tại vị đầu Tiêu Vũ nhướng mày, đối nơi cửa trung niên gia đình nói ra, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nặng. Tên kia trung niên gia đình lên tiếng, bước nhanh rời đi, rất nhanh đi mà quay lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, lang chủ, triều đình người đến. Tiêu Vũ nghe vậy, khoát tay áo, lơ đến nói, mở ra cái khác môn là được. Trung niên gia đình vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói, thế nhưng là bọn hắn đã tiến đến. Tiêu Vũ khẽ giật mình, chợt nghẹn ngào kêu lên, cái gì? Điều đó không có khả năng à, hắn đã để phủ bên trong người đóng kỹ cửa lại, đều cách môn xa một chút, mặc kệ ai gõ cửa đều khi nghe không được. Loại tình huống này, ai đều khó có khả năng tiến đến mới đúng. Ngồi ở phía dưới khoảng 3 tên lão đầu, cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Dáng người cao gầy Ngụy Quốc công Bùi Tịch thả xuống trà âu, cười ha hả nói, "Văn Bát Cổ huynh, ngươi nơi này cũng không an toàn à?" Văn Bát Cổ là Tiêu Vũ tự. Bên cạnh tóc hoa dâm có một đôi mắt to túi phong Đức Di lắc đầu nói, "Đúng vậy à, vốn định đến ngươi đây tránh một chút, không nghĩ tới, vậy hạ phái tới thu hồi không sai, tới trước chỗ ở của ngươi." Tư nhân bên trong dáng người nhất là Khôi Ngô Trần Thúc Đạt chế nhạo nói, "Văn Bát Cổ huynh, ngươi đây đóng cửa không tiếp khách, đối với người tới không có tác dụng à?" Tiêu Vũ sắc mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn trung niên gia đình, quát lớn, "Các ngươi làm sao bây giờ việc phải làm, lão phu không phải phân phó các ngươi, bất kể là ai đến, đều không cho mở cửa, ai mở môn?" Trung niên gia đình cười khổ nói, "Lang chủ, không mở môn không được, đến người, đặt cái kia phóng hỏa nấu môn đâu?" Tiêu Vũ không dám tin nói, "Cái gì?" Bùi Tịch giật mình nói, "Quốc công phủ môn cũng dám nấu?" Phong Đức Di kinh ngạc, "To gan như vậy?" Trần Thúc Đạt hiếu kỳ hỏi, "Người tới là ai?" Tên kia trung niên gia đình đáp lại nói, "Là Ngụy Vương điện hạ." Bốn cái lao đầu đồng thời kinh ngạc, Lý Thế Dân vậy mà phái hắn nhi tử tới đòi hỏi tiền nợ. Tiêu Vũ chau mày nói, không có khả năng, Ngụy Vương bản tính, lão phu rõ ràng, hắn không làm được chuyện như thế. Liền hắn một cái. Trung niên gia đình nói, Ngụy Vương bên người còn có cái giáng nghị đại phu. Tiêu Vũ đồng tử ngưng tụ, Ngụy Trinh cũng tới. Trung niên gia đình lắc đầu, không phải, là Lý Mô. Bùi Tịch kinh ngạc nói, Lý Mô, tân nhiệm giáng nghị đại phu. Nhìn đến trung niên gia đình gật đầu, Bùi Tịch nhìn về phía Tiêu Vũ, bọn hắn bốn người bên trong, liền Tiêu Vũ hôm nay nghỉ ngơi không có vào chiều sớm, không biết tảo chiều bên trên phát sinh sự tình, vì hắn giải thích nói, kẻ này không đơn giản, hôm qua hắn tại lại bộ, đánh trưởng tôn vô kỵ một bàn tay, không chỉ có không có việc gì, hoàn thành giáng nghị đại phu. Hôm nay tại tảo triều bên trên, Lý Mô lại khẩu chiến của nho, cái kia cỗ phong mang, lão phu lúc ấy giật nảy mình. Bùi Tịch lắc đầu nói, Tống quốc công, ngươi vẫn là tránh né mũi nhọn, ngoan ngoãn trả tiền a. Tiêu Vũ cười lạnh nói, lão phu tránh hắn phong mang. Bùi Tịch nhắc nhở, hắn có chút buồn liếng. Tiêu Vũ mắng, lão phu ngược lại muốn xem hắn có mấy cái. Nói xong, hắn nhìn đến trung niên gia đình, chất vấn, các ngươi dựa theo lão phu cho từ nói sao? Trung niên gia đình liền đội vàng gật đầu, nói. Tiêu Vũ lúc này mới yên tâm, đứng người lên, đối Bùi Tịch, Trần Thúc Đạt, Phong Đức Di nói ra, ba vị lão hữu, đi lão phu phòng, lão phu đến giả bệnh cho Ngụy Vương nhìn xem. Hắn không quên nhắc nhở, các ngươi chờ một chút hành sự tùy theo hoàn cảnh, cũng đừng làm cho một cái thằng nhãi danh cầm chắc lấy. Bùi Tịch, Trần Thúc Đạt, Phong Đức Di ngầm hiểu, cùng nhau cười một tiếng, một bên đứng dậy đi theo hắn rời đi nhà chính, vừa nói, minh bạch. Rất lâu, Lý Mô đi theo Lý Thái sau lưng, tại Tiêu phủ quản gia dẫn đầu dưới, đi tới nhà chính. Xa xa, Lý Mô liền nghe được nhà chính bên trong vang lên ho khan thanh âm. Tiêu phủ quản gia chỉ nhà chính, nói ra, chúng ta lang chủ liền tại bên trong. Nhưng vào lúc này, ba tên người xuyên tử bảo lão đầu một trước nhất trùng một sau đi ra. Dẫn đầu cao gầy lão đầu nghiêm mặt nói, cái gì người tại bên ngoài ồn ào? Khi nhìn đến Lý Thái sau đó, cao gầy lão đầu một bộ kinh sợ, liền vội vàng hành lễ nói, nguyên lai là Ngụy Vương điện hạ. Lão thần Bùi Tịch, gặp qua Ngụy Vương điện hạ. Hai gã khác lão đầu đi theo hành lễ, lão thần Phong Đức Di, gặp qua Ngụy Vương điện hạ. Lão thần Trần Thúc Đạt, gặp qua Ngụy Vương điện hạ. Lý Mô có chút ngoài ý muốn, đây bốn cái lão lại vậy mà đang một khối.